Chương 507, gặp lại Tiếu Nhất Hồng. Chương 507, gặp lại Tiếu Nhất Hồng. Trên huyền giai yêu hồn chính là địa giai, trên địa giai là thiên giai, đây là những cấp bậc yêu hồn mà Trần Vân Thanh hắn đã biết được thông qua một vài ký ức nhỏ lẻ của Phương Hùng. Tại Thiên Nam đại lục bên kia là có xuất hiện địa giai yêu hồn, nhưng không thực sự nhiều lắm, chỉ khi đến chủ đại lục mới có nhiều thiên tiêu sở hữu địa giai yêu hồn, thậm chí là địa giai cửu phẩm yêu hồn. Còn thiên giai yêu hồn, nó thuộc về hàng hiếm, không biết có ai sở hữu nó hay không, Phương Hùng cũng không có biết. Nếu có chắc cũng chỉ tồn tại ở những cái thế lực cổ lao thâm căn cố đế nào đó. Dù sao y cũng chỉ là yêu tôn cương giả, yêu hồn cũng không phải quá cao, hiểu biết cũng là có hạn mà thôi. Tỉnh lại đi, đừng có nghĩ mày giả vờ chết mà tao không có biết. Trần Vân Thanh khẽ di chuyển thân hình một cái, ngay lập tức đến gần một cái thân thể lem luốc đầy máu tươi cách đó không có xa, nhàn nhạt lên tiếng. Tên giả chết này theo như hắn biết là Bách Mạn, tên đương gia thứ 6 của Trấn Nam Đạo, cũng là người duy nhất còn sót lại của Trấn Nam Đạo bên trong nghị sự phòng này. Không phải là Trần Vân Thanh hắn vừa rồi bỏ qua cho y, mà là vì hắn thôn vệ người kế cuối, đã cảm giác được thời cơ đột phá đã đến, thế cho nên mới tạm bỏ qua cho tên này một lúc, chuyên tâm đột phá. Bây giờ hắn đã đột phá xem như thành công, cũng nên tính toán với tên này một chút. Vân Thanh, công tử, tôi còn giá trị lợi dụng, xin đừng giết tôi. Bách Mạn biết mình giá chết là không thể nào qua cửa của Trần Vân Thanh được nữa, cũng chỉ có thể ngoi đầu lên cầu khẩn. Giá trị. Nói xem mày còn giá trị nào. Trần Vân Thanh có chút thú vị. Một tên yêu sĩ cựu trọng trung kỳ như Bách Mạn, nói thật hiện tại đem tên này cắn nuốt hắn cảm thấy có chút không thú vị nữa, nó cũng không làm cho bản thân của mình tăng lên bao nhiêu thực lực, nhưng muốn để hắn bỏ qua cũng không thể, tất cả người của Trấn Nam Đạo đều đáng chết. Nhưng nếu y cho hắn biết được tin tức giá trị gì, có thể bỏ qua cho tên này cũng không có chuyện gì. Vân Thanh công tử, tôi có thể đưa cậu đến mật thất nơi Tiếu Nhất Hồng bế quan. Bách Mạn nhanh nhổ lên tiếng. Ân đoán của Trần Vân Thanh cùng Tiếu Nhất Hồng hắn biết quá rõ ràng. Tên Trần Vân Thanh này muốn giết nhất chính là Tiếu Nhất Hồng, bây giờ nếu mà hắn đưa Trần Vân Thanh đi tìm Tiếu Nhất Hồng, xem như đã lập được một công lớn, dựa vào cái này, hắn hy vọng Trần Vân Thanh có thể bỏ qua cho mình một mạng. Không cần thiết, Tiếu Nhất Hồng vị trí ta tự mình có thể đi tìm. Trần Vân Thanh có chút thất vọng rồi, tưởng đâu tên này có tin tức gì hay ho, hóa ra là tin tức không mấy giá trị này. Vị trí mà Tiếu Nhất Hồng bế quan là căn mật thất trong biệt viện của Y, cách nghị sự phòng nơi đây 1 km về hướng đông, chỉ cần đi theo hướng đó, tìm được Tiếu Nhất Hồng sẽ không có mấy khó khăn. Tin tức này chính là Mang Huyền Phong đêm hôm qua đã đưa cho hắn, nên hắn muốn không cần Bách Mạn dẫn đường, tên này vẫn là đi chết đi là hợp lý nhất. Vân Thanh công tử, mật thất của Tiếu Nhất Hồng cửa ra vào được làm từ bách luyện tinh kim tạo thành, cứng rắn vô song, nếu không biết cơ quan mở cửa, dù là yêu tông cường giả có đến, cũng không thể nào đem nó phá hủy. Bách Mạn trong lòng khá khinh thường Trần Vân Thanh, tự nghĩ mình có thể tìm được vị trí mật thất của Tiếu Nhất Hồng liền có thể đi vào được bên trong, thực ra tên này là không hề biết. Mật thất kia nó tồn tại từ thời bang chủ đầu tiên của Trấn Nam Đạo, cách đây đã hơn 400 năm. Ông ta chính là một vị yêu tông sơ kỳ cường giả, vì trốn tránh sự đuổi giết của Lạc Việt Vương quốc quan lại nên mới trốn đến nơi đây. Mật thất do ông ấy làm ra chính là để cho mình tu luyện, dĩ nhiên phải làm kiên cố nhất có thể. Bách luyện tinh kim. Trần Vân Thanh trầm mặc. Loại thép này hắn cũng đã nghe nói qua bên trong Nam Hoang Kỳ Thư, đây là một loại thép hết sức cứng rắn, thuộc về hàng tứ giai linh tài, chuyên dùng để chế tạo tứ giai yêu binh các loại. Như khối lượng lớn, dù là yêu tông cường giả cũng không thể nào phá hủy thật sự. Trong tay hắn có nghịch phong kiếm, nhưng nó chỉ là tam giai trung phẩm yêu binh, muốn đem bách luyện tinh kim phá đi là không có khả năng. Dẫn đường đi. Quan hải bách luyện tinh kim này đúng là Trần Vân Thanh hắn không có nghĩ đến, muốn tìm được Tiếu Nhất Hồng, xem ra phải cần đến sự trợ giúp của Bách Mạn này thật. Vân Thanh công tử, Tiếu Nhất Hồng đang ở bên trong kia, tại một nơi bí mật bên ngoài. Sau khi đem cơ quan khởi động, cửa mật thất đã mở đi ra, Bách Mạn cung kính đối với lại Trần Vân Thanh lên tiếng. Mày làm sao biết được cơ quan ra vào? Đem bát phương hổ trận bố trí quanh khu vực biệt viện của Tiếu Nhất Hồng này xong, Trần Vân Thanh quay sang hỏi tên Bách Mạn một tiếng. Mật thất là một vị trí vô cùng trọng yếu, thường chỉ có mỗi chủ nhân mật thất mới biết cơ quan ra vào, không thể nào để lộ ra cho người khác biết được. Nếu như không, không khá gì giao cái mạng của bản thân cho người khác nắm giữ. Một khi mình tu luyện đến đoạn quan trọng, có người đi vào bên trong phá đám, như vậy rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Với một người thông minh như Tiếu Nhất Hồng, không lý nào y không biết được điểm này, thế nên chuyện Bách Mạn biết được cơ quan ra vào mật thất là chuyện không thể nào tưởng tượng ra được. Vân Thanh công tử, tôi là vô tình nhìn thấy Hồ Phi từng mở cánh cửa mật thất, còn vì sao Hồ Phi biết được cơ quan, tôi thật sự không có được rõ ràng. Bách Mạn hắn vì thấy Hồ Phi đi đến nơi này của Tiếu Nhất Hồng khá thường xuyên, kể từ sau khi Tiếu Nhất Hồng đi giết Trần Vân Thanh thất bại trở về, nên hắn đâm ra suy nghĩ, muốn biết Hồ Phi đến nơi này làm cái gì. Theo dõi Hồ Phi một thời gian, hắn mới phát hiện ra được cơ quan ra vào mật thất nơi đây, cũng may trước khi gia nhập Trấn Nam Đạo, hắn từng là sát thủ một thời gian, liên tức công pháp của hắn cũng không biết chừng có tệ, nên liền đã qua mặt được Hồ Phi, nếu là người khác, đã bị phát hiện ra từ lâu rồi. Mày đi vào trong kia bảo Tiếu Nhất Hồng ra đây đi. Trần Vân Thanh không có quan tâm đến chuyện Bách Mạn làm sao biết được cơ quan ra vào mật thất nơi này nữa. Thứ hắn muốn là phải làm cho Tiếu Nhất Hồng rời khỏi căn mật thất kia, sau đó dùng bát phương hổ trận đem tên đó trấn sát. Không thể trách Trần Vân Thanh hắn không cẩn thận, dù hiện tại hắn đã đột phá yêu sĩ thập trọng, có linh lực tại thân, cũng có tuyệt học thổ long ấn, tự tin yêu sư nhị trọng hắn không án, thế nhưng Tiếu Nhất Hồng là yêu sư tam trọng hậu kỳ cường giả, còn nghe nói tên này đang bế quan muốn đột phá yêu sư tứ trọng cảnh giới, nếu tên đó đột phá thành công, dù nắm trong tay bát phương hổ trận, hắn cũng không có lòng tin có thể làm gì được Tiếu Nhất Hồng, nên sẽ không có điên dại gì đi vào bên trong, dùng mạng sống của mình đến đánh cả. Vân Thanh công tử,
Tôi.
Vâng. Bách Mạn dùng mình một cái, rất nhanh liền đi vào bên trong mật thất kia. Ánh mắt của Trần Vân Thanh nói cho hắn biết, nếu như hắn dám nói một chữ không, ngay lập tức hắn sẽ bị Trần Vân Thanh cắn nuốt sạch sẽ như bao anh em trước đây không lâu. Đi vào bên trong, gặp Tiếu Nhất Hồng tuy là nguy hiểm, nhưng nghĩ đến đều là anh em trong Trấn Nam Đạo lâu năm, thêm vào hoàn cảnh hiện tại Trấn Nam Đạo đang nguy kịch, Tiếu Nhất Hồng có thể bỏ qua cho hắn. Khi đó hắn đưa Tiếu Nhất Hồng ra bên ngoài, đem cái tên tiểu tử khốn kiếp Trần Vân Thanh này giết đi, như vậy tất cả đều vui vẻ rồi.
Ân,
Tiếu Nhất Hồng ở nơi nào? Trần Vân Thanh nhíu mày, thằng khốn Bách Mạn này, hắn đã bảo y đi vào bên trong đưa Tiếu Nhất Hồng ra đây để quyết đấu, thế nhưng đi vào bên trong một vòng, lại đi ra một mình, người mà hắn muốn gặp Tiếu Nhất Hồng không có thấy, Bách Mạn tên này đang là dở trò gì?
Vân Thanh công tử,
Tiếu Nhất Hồng hắn, Bách Mạn cũng không biết nói làm sao, chỉ tay về cánh cửa phía sau lưng mình, khá là lúng túng.
Tiếu Nhất Hồng,
nhìn lại kỹ một chút. Phía sau cánh cửa mật thất kia đúng là có một bóng người đang ngoài đầu đi ra, nhìn người này, Trần Vân Thanh liền lập tức nhận ra ngay đây là kẻ thù mà hắn muốn tìm Tiếu Nhất Hồng, nhưng mà tên này.
Chương 508, Thịnh Dương Linh Ngọc chương 508, Thịnh Dương Linh Ngọc rầm.
Phúc. Tiếp theo chuyện xảy ra ngay sau đó làm cho Trần Vân Thanh ngây ngẩn hết cả người, hắn không biết có phải mình tìm lầm người hay không.
Đừng có giết tôi.
Ta không làm gì cả.
Đừng có giết ta.
Ta không có làm gì cả.
Vì sao lại như thế này?
Ánh mắt vô thần, tu vi không có, đầu tóc thì rối bời như là một người điên. Nếu không phải Trần Vân Thanh hắn gặp qua không quên, nghe âm thanh nhận ra được người, hắn còn cho rằng đây là một tên điên khủng ở đầu xuất hiện. Chứ thật ra tên trước mắt mình không phải là Tiếu Nhất Hồng, người đã đuổi giết Trần Vân Thanh hắn lên bờ xuống ruộng, tàn sát không biết bao nhiêu người vô tội, tay nhuốm đầy máu tươi, một đại tiêu hùng Tiếu Nhất Hồng.
Vân Thanh công tử,
khi tôi vào bên trong, đã thấy Tiếu Nhất Hồng thành ra như vậy rồi. Bách Mạn trong lòng cũng khá là bất đắc dĩ. Lần này vào bên trong gặp Tiếu Nhất Hồng, hắn ôm mộng đẹp mời Tiếu Nhất Hồng ra bên ngoài giúp mình tiêu diệt đi Trần Vân Thanh đâu. Nhưng đang tiếc mộng đẹp của hắn sớm sụp đổ. Tiếu Nhất Hồng chẳng hiểu vì sao tu vi đã không còn, người lại trở nên điên dại như thế kia nữa. Trước đây hắn cứ trách móc Hồ Phi tại sao ở hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Trấn Nam Đạo như thế này, Hồ Phi nhất quyết không chịu mời Tiếu Nhất Hồng ra chủ trì đại cục. Bây giờ nhìn lại, hắn biết mình cũng như mọi người đã trách oan cho Hồ Phi. Tiếu Nhất Hồng trở thành như thế này, làm sao có thể ra bên ngoài chủ trì đại cục cho được kia chứ?
Tiếu Nhất Hồng,
ông còn nhận ra tôi chứ? Gạt sang Bách Mạn một bên, Trần Vân Thanh đi vào bên trong mật thất, nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiếu Nhất Hồng lên tiếng hỏi.
Đừng có giết tôi.
Đừng có giết tôi.
Tôi sẽ lập tức rời khỏi Dương Gia Trấn.
Cô đừng giết tôi. Tiếu Nhất Hồng đối diện với ánh mắt của Trần Vân Thanh, thân hình khẽ giật mình một cái, nhưng mà tựa chung, hắn cũng chỉ nói ra được một câu như thế. Xem ra Tiếu Nhất Hồng này thật sự đã bị điên mất rồi. Trần Vân Thanh thu lại ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái. Vừa rồi hắn có thi triển một ít thủ đoạn vào ánh mắt của mình, nếu mà Tiếu Nhất Hồng cố ý giả vờ, sẽ lập tức lộ tẩy ngay. Sở dĩ hắn phải làm như vậy, là vì tự sâu trong đáy lòng, hắn vẫn không có tin tưởng Tiếu Nhất Hồng này điên thật, mà chỉ đang giả điên mà thôi. Một đại nhân vật như Tiếu Nhất Hồng, nói tên này đột nhiên bị điên, nói ra cũng không có người tin. Thế nhưng qua phép thử vừa rồi, hắn là đã khá chắc chắn, Tiếu Nhất Hồng thật sự đã bị điên, còn rất là nặng nước kia. Với hiểu biết y thuật của hắn hiện tại, muốn chữa trị cho Tiếu Nhất Hồng trở lại như xưa, cũng phải mất rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không làm chuyện kỳ dị là chữa khỏi bệnh điên cho Tiếu Nhất Hồng làm gì. Tình cảnh của Tiếu Nhất Hồng hiện tại, như hắn đoán không sai mà nói, do tên này bế quan tu hành khi mà tinh thần có chút không ổn định, còn được gọi là tâm ma quấy phá, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Chẳng những công lực mất hết, mà ngay cả thần trí dũng đã bị ảnh hưởng theo.
Đúng là họa vô đơn chí mà.
Như vậy cũng tốt. Đem Tiếu Nhất Hồng này trở lại cho Tư Tư chính tay trả thù vậy. Trần Vân Thanh trong lòng đưa ra một cái chủ ý trước khi đến đây, hắn là dự định quang minh chính đại đánh một trận với lại Tiếu Nhất Hồng, đem tên này trấn áp, nhưng giờ đây Tiếu Nhất Hồng đã thành ra như vậy, dự định của hắn là đã tan theo mây khói. Nhưng hắn cũng không có ý bỏ qua cho Tiếu Nhất Hồng, tên này trước đây tội ác ngập đầu. Mới đấy nhất tất cả thôn dân tại Dương Gia Trấn cũng là chết trong tay của người này, hắn đã có thể đọc với lại Dương Tư Tư, nhất định sẽ đem Tiếu Nhất Hồng cùng Trấn Nam Đạo tận giết. Hiện tại Trấn Nam Đạo đã tiêu tùng, hắn đã hoàn thành một nữa, còn lại chính là giết đi Tiếu Nhất Hồng là đạt được mục đích. Tuy nhiên cũng không nên tự tay hắn ra tay, nên để cho Dương Tư Tư chính tay giết Tiếu Nhất Hồng trả thù mới hợp lý. So với lại hắn, Dương Tư Tư càng có mối thù sâu nặng với Tiểu Thăng hơn.
Khoan đã,
Tiếu Nhất Hồng,
vừa rồi ông nói là ai muốn giết ông?
Trần Vân Thanh đánh một cái giật mình. Tiếu Nhất Hồng này tuy điên loạn, tuy nhiên không phải cái gì tên này nói ra đều là không thể tin được. Như tính không sai, nguyên nhân dẫn đến Tiếu Nhất Hồng bị tẩu hỏa nhập ma là vì chuyện có liên quan đến Dương Gia Trấn. Tên này có ấn tượng sâu đậm với chuyện này, dù có bị điên cũng không có quên. Theo như lời nói vừa rồi, y là đã gặp một người rất khủng bố ở đó, người kia muốn giết Tiếu Nhất Hồng, nên Tiếu Nhất Hồng mới có ấn tượng mạnh như thế, hắn cũng muốn biết người đó là ai.
Giết tôi.
Đừng có giết tôi.
Cô.
Tiếu Nhất Hồng.
Tiếu Nhất Hồng.
Ông bị làm sao vậy? Khi không Tiếu Nhất Hồng không có nói tiếp nữa, còn là trợn trừng mắt lên như là nhìn thấy chuyện gì đáng sợ một dạng, cũng không có lên tiếng nữa.
Chết rồi sao?
Đưa tay nhẹ qua người của Tiếu Nhất Hồng một cái, nhận ra được tên này đã không còn hơi thở nữa rồi, điều này làm cho Trần Vân Thanh khá kinh ngạc. Nhìn qua tên này là do kinh hãi quá độ nên mới chết đi. Thật sự người mà Tiếu Nhất Hồng gặp lúc trước đáng sợ đến trình độ đó hay là sao, chỉ nhớ đến thôi cũng đã hủ chết một người. Người này là ai đây? Trần Vân Thanh hắn cũng khá là hiếu kỳ, A Bách Mạ đã đi đâu? Trong lòng có chút thấp thỏm không yên, Trần Vân Thanh đi ra bên ngoài mật thất hít thở một chút không khí trong lành, chỉ là hắn phải ngạc nhiên thêm một lần nữa là bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Bách Mạ nơi nào cả. cũng không có. Đung thần niệm thao túng trận pháp để tìm người một chút, kết quả vẫn cứ như vậy, bên trong trận pháp đã không có tên Bách Mạ kia đâu. Nếu như không phải biết trước Bách Mạ không phải là trận pháp sư, hắn liền đã cho là Bách Mạ đã dựa vào hiểu biết về trận pháp để rời khỏi nơi này rồi đâu. Sự thật không phải thế, Bách Mạ ở bên trong trận pháp của hắn lại đột nhiên biến mất, như nhân gian bốc hơi mở dạng, chuyện lạ này không khỏi làm cho hắn kinh sợ trong lòng, như gặp ma giữa ban ngày mở dạng. Xèo, xèo, ân, mày muốn làm cái gì? Lấy trong khí hải bên trong hắc ngục thôn viêm đem đi ra bên ngoài, Trần Vân Thanh khá là ngạc nhiên, chính nó là chuyển ý niệm cho hắn muốn là đi ra bên ngoài, dường như nó phát hiện đồ vật gì rất hữu ích với mình thì phải. Xèo. Hắc ngục thôn viêm đưa ra tín hiệu cho Trần Vân Thanh một cái, sau đó nó bay đi trước dẫn đường, thật ngạc nhiên là hướng nó đi lại là quay trở lại mật thất Tiếu Nhất Hồng sử dụng sâu bên trong, mà không phải là đi ra bên ngoài. Đây là Tam giai Thịnh Dương Linh Ngọc. Trần Vân Thanh cuối cùng cũng hiểu vì sao hắc ngục thôn viêm của mình lại chạy đến nơi đây, hóa ra là nó phát hiện ra hòa hệ linh tài Thịnh Dương Linh Ngọc. Đây là một loại cấp 3 linh tài, nhìn qua thuộc Tam giai hạ phẩm, nó mang sẵn trong người thuần dương khí tức, ẩn chứa bên trong rất lớn năng lượng hòa hệ, công dụng của nó là đúng để chế tạo ra hệ hỏa yêu binh, cũng như phù hợp với lại người có công pháp thiên về hỏa hệ. Như ngồi lên đó để tu hành, tu vi sẽ tiến rất là nhanh, nói nó là trí bảo của người tu luyện hỏa hệ công pháp cũng không quá cho lắm. Nhìn ra nơi đây một khối tầm 2 mét vuông Thịnh Dương Linh Ngọc, có thể thấy được Tiếu Nhất Hồng là sử dụng nó làm một chiếc giường để ngủ, cũng là dùng nó làm nơi luyện công. Ở nơi đây tu luyện, như Tiếu Nhất Hồng đang tu chính là hỏa hệ công pháp, sẽ làm ít công nhiều. Theo như hắn nghĩ, sở dĩ Tiếu Nhất Hồng có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn là dựa phần lớn vào khối Thịnh Dương Linh Ngọc này rồi. Được rồi, mày đem nó cắn nuốt đi. Trần Vân Thanh gật đầu, ném hắc ngục thôn viêm vào chính giữa khối Thịnh Dương Linh Ngọc này, cho nó muốn làm gì thì làm, hắn không có quan tâm đến nữa. Khối Thịnh Dương Linh Ngọc này rất lớn, là bảo vật khá hiếm thấy, như đem nó bán đi ra bên ngoài, sẽ có khối người dùng giá cao để mua lại nó. Không thì dùng nó chế tạo ra hỏa hệ trận pháp, uy lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên hắc ngục thôn viêm đối với Trần Vân Thanh hắn cũng rất quan trọng, thăng cấp cho nó liền sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho hắn đây, những lợi ích mà nhiều khi hắn không thể ngờ đến. Nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng nên ưu tiên nghĩ cách làm ngọn lửa này có thể thăng cấp, điều đó quan trọng hơn tất cả. Hỏa Vân kiếm pháp, đây cũng là thứ mà Trần Vân Thanh ta đang cần. Không quan tâm đến hắc ngục thôn viêm bên kia nữa, Trần Vân Thanh đem túi không gian của Tiếu Nhất Hồng thu lấy, thứ đập vào mắt của hắn đầu tiên chính là Hỏa Vân kiếm pháp. Chương 509, linh hỏa thăng cấp. Chương 509, linh hỏa thăng cấp. Đây môn yêu kỹ mà Tiếu Nhất Hồng đã tu luyện bấy lâu nay, cấp độ của nó nhìn qua là tam giai hạ phẩm yêu kỹ, đúng là quá phù hợp với lại hắn hiện tại rồi. Không có tính thổ long ấn cùng kim long bách biến, Trần Vân Thanh hắn tu luyện qua lợi hại nhất yêu kỹ hiện tại là hai môn nhị giai thượng yêu kỹ ảnh nhạn kiếm pháp cùng phong hình bộ, đều đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Đã từ lâu hắn muốn kiếm một bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ để tu luyện, nhưng đáng tiếc ở trấn Nam thành này tam giai yêu kỹ quá khó khăn. Thậm chí hắn muốn kiếm vài bộ nhị giai thượng phẩm yêu kỹ để dung tiên thần ngọc dung hợp cũng tìm không ra. Thế nên bộ Hỏa Vân kiếm pháp này đến với hắn thật quá đúng lúc. Xoẹt. Ong. Ân. Chỉ tăng lên được nhị giai thượng phẩm linh hỏa thôi sao? Trần Vân Thanh nhíu mày, có chút thất vọng với đóa hắc ngục thôn viêm trong tay của mình. Trong suy nghĩ của hắn, sau khi hắc ngục thôn viêm đem một khối lớn Thịnh Dương linh ngọc cắn nuốt, nó chí ít cũng phải tăng lên tam giai hạ phẩm linh hỏa mới đúng, đằng này chỉ tăng lên một cái cảnh giới rất nhỏ. Theo cái đà này, muốn nó tăng lên tam giai, tứ giai hay ngũ giai thì biết đến ngày tháng năm nào đây. Nghĩ đến vấn đề này, Trần Vân Thanh không khỏi có chút đau đầu. Thôi kệ, tạm thời tu luyện Hỏa Vân kiếm pháp trước đi. Đem hắc ngục thôn viêm đưa vào lại bên trong khí hải, Trần Vân Thanh quyết định tu luyện bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ Hỏa Vân kiếm pháp này trước cái đã, những chuyện khác sau này mới tính sau đi. Xẹt. Ong. Ầm. Dựa vào thiên phú của mình, Trần Vân Thanh hiểu trong một thời gian ngắn mình rất nhanh có thể đi vào nhập môn của bộ kiếm pháp này. Tuy nhiên đây không phải là điều mà Trần Vân Thanh mong muốn. Hắn muốn là trong thời gian ngắn nhất phải đạt đến cảnh giới tiểu thành. Vì cái mục tiêu này, hắn không có tiết hàng trăm ngàn viên hạ phẩm linh thạch thu thập được từ túi không gian của đám người Trấn Nam Đạo, liên tiếp đưa nó vào bên trong cho Dung Thiên Thần Ngọc cắn nuốt, để nó truyền lại năng lượng trợ giúp cho hắn lĩnh ngộ yêu kỹ một cách tối đa, đồng thời cũng tăng thêm thực lực của mình. Ong, xẹt, ầm. Ba ngày sau, phụ thân, con đã truyền lệnh xuống bên dưới, quân đội cùng Liệp Đạo quân đã trên đường hồi trở lại Trấn Nam Thành. Không có người lạ ở nơi đây, Nguyễn Anh Tài cũng là xưng hô với lại Nguyễn Anh Đức một cách thuận tiện hơn, không gò bó như trước đây có nhiều người nữa. Truyền lệnh cho đám người kia rời khỏi, đây là vì suốt 3 ngày qua, bọn họ đã đem người của Trấn Nam Đạo tiêu diệt sạch sẽ, những gì cần thu dọn cũng đã thu dọn rồi, ở lại nơi đây cũng không để làm gì, cho bọn chúng trở về lại Trấn Nam Thành nghỉ ngơi cũng như là lĩnh thưởng đi thôi. Ân, chuyện này ta đã biết. Nguyễn Anh Đức gật đầu lên tiếng trả lời, nhưng ánh mắt vẫn không có quay lại nhìn Nguyễn Anh Tài, mà vẫn là nhìn chằm chằm vào phía trước, căn biệt viện này của Tiếu Nhất Hồng. Cha, sao chúng ta không đi vào bên trong tìm kiếm? Ngẫm nghĩ một chút, Nguyễn Anh Tài không kiềm chế được hiếu kỳ trong lòng mình lên tiếng hỏi. Lên đỉnh Đại Cao Phong Sơn nơi này, cha của hắn gấp rút đi tìm kiếm xung quanh, ông ta không nói mình đi tìm kiếm cái gì, nhưng là con của ông ta, hắn cũng là hiểu ông ta muốn tìm Trần Vân Thanh. Tất cả mọi nơi ông ta đã tìm kiếm hết rồi, nhưng không có gặp lại được, duy chỉ còn nơi này, căn biệt viện của Tiếu Nhất Hồng là chưa tìm, có đến 90% là Trần Vân Thanh đang ở bên trong. Hắn có điều không hiểu là nếu cha mình đã đoán biết được Trần Vân Thanh có mặt bên trong, sao không đi vào bên trong tìm kiếm, lại đứng bên ngoài này suốt 3 ngày trời. Con không có hiểu, nơi đây có trận pháp cao cấp bao phủ, không có người ngoài, Nguyễn Anh Đức cũng không muốn giấu Nguyễn Anh Tài làm cái gì. Khu vực này nhìn bề ngoài không có gì, tuy nhiên bên trong đó lại ẩn tàng sát cơ hết sức khủng bố, ngay cả yêu sư nhất trọng hậu kỳ như hắn cũng cảm thấy ớn lạnh tâm can. Nếu mà đi vào bên trong, hắn nghĩ mình chắc chắn phải chết. Chính vì nguyên nhân này, nên dù rất muốn gặp Trần Vân Thanh để cảm ơn sự giúp đỡ quá lớn của y đối với chiến dịch tấn công Trấn Nam Đạo thành công mỹ mãn lần này, hắn cũng không có dám đi vào bên trong. Trận pháp cao cấp. Nghe cha của mình nhận định như thế, Nguyễn Anh Tài trong lòng hơi run rẩy một cái. Cha của hắn không chỉ là thiên phu trưởng tay nắm ngàn binh mã, mà còn là một vị trận pháp sư với tạo nghệ không thấp, nhị giai trùng phẩm trận pháp sư. Cao hơn hắn đây không biết bao nhiêu nhiều mà kể. Nếu ông ta nói nơi đây có trận pháp bao phủ, chắc chắn sẽ có. Còn ông ta nói nó là cao cấp trận pháp, thấp nhất cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp, thậm chí là tam giai trận pháp. Những cấp độ trận pháp như thế, trong mắt ông ấy mới được gọi là cao cấp. Phụ thân, cha nghĩ trận pháp này có phải là do Trần Vân Thanh làm ra hay là không? Đây là ý mà Nguyễn Anh Tài muốn hỏi cha của mình. Khi lên nơi đây, bọn họ có ghé qua nghị sự phòng của Trấn Nam Đạo, nơi đó có dấu vết đại chiến để lại, còn có rất nhiều người chết, theo kinh nghiệm làm bộ đầu nhiều năm của hắn chính là như thế. Hắn nhớ rõ khi ấy cha của mình quan sát xung quanh rồi thốt lên hai chữ trận pháp. Như thế nhiều khả năng bên nghị sự bên kia có người dùng trận pháp đem cao tầng của Trấn Nam Đạo vây lại, dùng nó để diệt sát nhiều người. Mà trước khi đi Trần Vân Thanh có nói với lại cha mình, cao tầng của Trấn Nam Đạo sẽ do ý giải quyết hết, có rất lớn khả năng, trận pháp nơi nghị sự phòng đó là do Trần Vân Thanh làm ra, chỉ có trận pháp mới có thể đem một lúc mấy trăm cao thủ giết sạch đi như vậy. Nếu như Trần Vân Thanh là một vị trận pháp sư thì đây là điều quá đáng sợ, thiên phú tu luyện của Trần Vân Thanh đã cao thái quá, bây giờ còn có thêm trận pháp sư cao cấp thân phận nữa, thử hỏi làm sao cho những thiên kiêu khác có thể sống được đây? Có khả năng đó, cũng có thể không phải. Nguyễn Anh Đức trả lời lập lờ nước đôi, điều này chứng tỏ hiện tại trong lòng hắn cũng không có nắm chắc cho lắm. Muốn đem nhiều người trấn sát như thế, còn có cả yêu sư nhị trọng hộ phi, trận pháp dùng ra chí ít cũng là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Quan sát nơi đây, hắn có thể cảm nhận, trận pháp bao phủ là tầm tam giai hạ phẩm trận pháp. Tuy nhiên tuổi tác của Trần Vân Thanh quá nhỏ, hắn không tin Trần Vân Thanh là tam giai trận pháp sư. Khả năng lớn nhất là Trần Vân Thanh có cơ duyên đạt được một cái trận bàn nào đó, trận bàn này cấp bậc thấp nhất tam giai hạ phẩm, đến nơi đây đem ra, cùng lúc đem tất cả người của Trấn Nam Đạo tiêu diệt. Đây là suy đoán của hắn, nhưng cũng có 90% là sự thật. Hắn không muốn suy nghĩ đến một phương diện khác, đó là trận pháp nơi đây do chính tay Trần Vân Thanh làm ra, cũng chính tay tên đó khắc họa trận kỳ. Như thế thì quá đáng sợ. Tam giai trận pháp sư, cấp bậc này đã là thuộc hàng tốt đầu của Lạc Việt Vương quốc rồi, một tên tiểu tử mới mười mấy tuổi, còn chưa ráo máu đầu như Trần Vân Thanh, sẽ không thể nào đạt đến cảnh giới ngay cả hắn cũng chưa sở tới được đâu. Xoẹt. Ong. Dầm ầm. Chỉ là tiểu thành tam giai hạ phẩm yêu kỳ thôi, sao lại có uy lực lớn đến như vậy kìa? Trần Vân Thanh nhìn một kiếm của hắn phá tan đi một khu vực mật thất nơi đây, không khỏi nhíu mày nghi hoặc. Tam giai hạ phẩm yêu kỹ cảnh giới tiểu thành, cao lắm chỉ có thể cùng yêu sư nhị trọng sơ kỳ cường giả đối chiến được thôi. Nhưng một chiêu kiếm vừa rồi của hắn uy lực, dù có là yêu sư nhị trọng trung kỳ hắn vẫn có thể giết, đây còn chưa phải là hạn mức cực hạn của nó, điều này làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút không hiểu đấu. Ân, là Hắc Ngục thôn viêm trợ rút. Nhắm mắt hồi tưởng công đoạn từ khi mình xuất thủ cho đến khi thu chiêu, Trần Vân Thanh cuối cùng cũng đã tìm ra được câu trả lời cho sự kỳ lạ này. Hắn vận dụng linh lực của đường chân mạch thứ 10 xuất thủ, nhưng khi bật khí, Hắc Ngục thôn viêm lại phát ra năng lượng đi vào bên trong, làm cho uy năng của chiêu kiếm mà hắn phát ra lợi hại hơn bình thường gấp mấy lần. Thổ Long ấn. Ầm ầm. Quả nhiên Hắc Ngục thôn viêm chỉ có tác dụng khi sử dụng hỏa hệ yêu kỹ. Một trưởng vừa rồi của Trần Vân Thanh hắn tuy cũng rất lợi hại, nhưng thứ mà hắn cần nhất là Hắc Ngục thôn viêm phát ra lực lượng thêm một lần nữa trợ giúp hắn gia tăng uy lực thì lại không có xảy ra. Nó dường như chỉ có công dụng khi mà Trần Vân Thanh hắn sử dụng hỏa hệ yêu kỹ như Hỏa Vân kiếm pháp mà thôi. Đây cũng xem như một con đường. Trần Vân Thanh ve cằm mình một cái. Thổ Long ấn uy lực thật sự vô cùng lớn, nhưng nó cũng có tác dụng phụ không hề nhỏ. Qua 15 phút sẽ bị suy yếu một lần, đó là phải nghiên cứu lĩnh ngộ Thổ Long thần ngọc đầy đủ mới có thể duy trì được 15 phút. Chương 510, đã kích nặng nghề chương 510, đã kích nặng nghề, tuy nhiên đối với hỏa hệ yêu kỹ thì không cần phải như thế, tác dụng phụ cũng có nhưng lại không nhiều, đặc biệt dựa vào lực lượng của Hắc Ngục thôn viêm, có thể làm cho hỏa hệ yêu kỹ vô hạn tăng lên, chí ít là không hề kém hơn những môn yêu kỹ thượng thừa như là Thổ Long ấn hay Kim Long bạch biến. Như hắn kiếm vài bộ hỏa hệ yêu kỹ tu hành, tương lai thành tựu cũng không thể kém hơn mấy người tu hành yêu kỹ thượng thừa như Lăng Tịnh Ý, dù nói thế nào, Hắc Ngục thôn viêm cũng là linh hỏa tồn tại đáng sợ bậc nhất trong trời đất này, nó sẽ không có yếu hơn mấy con rồng kia đâu. Chết, chỉ còn lại một chút xíu năng lượng. Nhìn lại Dung Thiên thần ngọc, Trần Vân Thanh không khỏi một trận đau mình. Đem hơn 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch cắn nuốt, giờ đây chỉ còn lại năng lượng không đến 2 thành, chỉ giúp hắn lĩnh ngộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ đến tiểu thành cảnh giới thôi mà, có cần thiết phải ăn của hắn nhiều như vậy năng lượng hay là không đây? Trần Vân Thanh có điều không biết, Hỏa Vân kiếm pháp là một môn yêu kỹ cực kỳ khó tu hành trong hàng tam giai hạ phẩm yêu kỹ, Tiếu Nhất Hồng có nó trong tay 30 năm trời, còn dựa vào sự trợ giúp của Thịnh Dương Linh Ngọc, nhưng đến trước khi chết, hắn cũng chỉ đem bộ yêu kỹ này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Trong khi Trần Vân Thanh chỉ mất có 3 ngày, từ nhập môn lên tiểu thành, loại tốc độ này nếu Tiếu Nhất Hồng còn sống thanh tỉnh biết được, chắc chắn sẽ khóc thét, thế nào cũng sẽ trách ông trời bất công. Nên chỉ mất một lượng lớn tài nguyên, dùng 3 ngày đổi lại 30 năm tu hành của người khác, Trần Vân Thanh nên là biết đủ á ân. Đường chân mạch thứ 10 đã thông suốt, xem như cũng không tệ. Trần Vân Thanh mỉm cười, xem ra Dung Thiên thần ngọc ăn nhiều tài nguyên của hắn, 3 ngày qua cũng không chỉ trợ giúp hắn lĩnh ngộ Hỏa Vân kiếm pháp đến tiểu thành, mà còn giúp đỡ hắn đã thông đường chân mạch thứ 10, kết quả này hắn cũng không nghĩ đến, xem ra hắn đã có chút trách oan cho khối ngọc này rồi. với kết quả như thế, hắn tin tưởng mình đã đủ điều kiện để đột phá yêu sư cảnh, chỉ cần tích xúc đầy đủ tài nguyên, khi nào hắn cũng có thể đột phá được yêu sư. Hắn có cảm giác yêu sư cảnh giới đang là vẫy tay chào đón hắn vậy.
Chết, không biết có còn kịp trở về Trấn Nam Thành không.
Mãi lo tu luyện, Trần Vân Thanh đã quên mất một vấn đề quan trọng khi mình tham gia chiến dịch trấn áp Trấn Nam Đạo lần này, ngoài đem Trấn Nam Đạo tiêu diệt ra, còn là vì danh ngạch đi đến Mân Việt Học viện tu hành nữa. Mình đã ở nơi đây 3 ngày rồi. Nếu như đám người Nguyễn Anh Đức dẫn Liệp Đạo Quân trở lại Trấn Nam Thành lĩnh thưởng, như vậy không phải nói chuyến đi này của mình.
Không được,
nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trần Vân Thanh trong lòng nóng như lửa đốt, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không biết phải dùng cách gì để gia nhập Mân Việt Học viện đây nữa. Không có một chút chần chừ, hắn chạy ngay ra bên ngoài, đem Bát Phương Hổ trận trận kỳ thu hồi lại, hành động khá là gấp gáp, ngay cả ý nghĩ đem đầu của Tiếu Nhất Hồng trở lại Trấn Nam Thành cho Dương Tư Tư, Trần Vân Thanh cũng quên đi mất.
Ân,
gặp qua anh Đức đại nhân, thật là may mắn quá xá. Đây là ý đầu tiên trong đầu của Trần Vân Thanh khi nhìn thấy hai cha con của Nguyễn Anh Đức. Hai người này còn ở nơi đây, chứng tỏ chiến dịch bây giờ mới kết thúc, hắn vẫn là trở về không có muộn, làm Ân lo lắng trong lòng quá xá đi.
Yêu
sư cường giả. Nguyễn Anh Tài lùi về phía sau 3 bước, trong lòng thầm gào thét. Hắn không nhìn ra được tu vi của Trần Vân Thanh bây giờ, nhưng có thể cảm nhận được linh lực đang phát ra từ thân thể của Trần Vân Thanh vừa rồi. Người có linh lực tại thân, là yêu sư cường giả không có sai. Trần Vân Thanh mới 17 tuổi đã là yêu sư cường giả, Lạc Việt Vương quốc trước giờ không có cái tốc độ tu luyện này, còn là đột phá tại một nơi khỉ ho có gây Trấn Nam Thành, chuyện này nói ra ai tin tưởng được đây. Trước đây hắn cảm thấy Trần Vân Thanh tuy là lợi hại, nhưng vẫn còn trong hàng ngũ yêu sĩ cảnh giới, hắn vẫn còn có niềm tin có thể đuổi theo được. Hiện tại đối phương đã đột phá yêu sư, muốn đuổi theo chỉ sợ là không thể, nhất là tuổi tác của hắn còn lớn hơn Trần Vân Thanh khá nhiều.
Vân Thanh huynh đệ,
không cần khách sáo. Không riêng gì Nguyễn Anh Tài khiết đảm, mà ngay cả Nguyễn Anh Đức hắn, trong lòng cũng là kinh sợ không kém. 3 ngày trước đó cùng Trần Vân Thanh nói chuyện, dù hắn không nhìn được tu vi của Trần Vân Thanh, tuy nhiên nếu ra tay độc thủ, hắn nghĩ mình vẫn còn có cơ hội thắng. Nhưng hiện tại hắn là không có cái lòng tin như vậy nữa. Từ trên người của Trần Vân Thanh hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Nếu mình cùng Trần Vân Thanh độc thủ, nhiều khả năng mình sẽ phải chết. Dù đánh giá rất cao Trần Vân Thanh, nhưng cao đến mấy hắn cũng không nghĩ đến tên Trần Vân Thanh này lại phát triển nhanh đến như thế này, tốc độ tu luyện của y mình chỉ có thể nhìn lên mà thôi. May mắn hắn không có quá nhiều chú trọng đến tu hành mà chỉ tập trung vào quân sự, nếu mà không, hắn sẽ gặp phải đả kích nặng nề mất.
Anh Đức đại nhân,
không biết mọi người đã trở lại Trấn Nam Thành hay chưa? Nhìn phản ứng có chút thái quá của hai cha con Nguyễn Anh Đức, Trần Vân Thanh nhìn lại bản thân mình, thầm trách mình có chút sơ suất, ngay sau đó hắn liền dùng ẩn linh quyết đem một thân khí tức thu liễm lại, chỉ hiện ra bản thân tu vi yêu sĩ thất trọng bên ngoài mà thôi. Nói ra bản thân để cảnh giới yêu sĩ thất trọng ở Trấn Nam Thành nơi đây cũng quá nổi bật rồi. Nếu như người khác mà biết cảnh giới hiện tại, nhiều khả năng hắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Hy vọng hai cha con của Nguyễn Anh Đức cũng không phải là những người nhiều chuyện, bảo thủ bí mật này giúp mình một chút.
Khục.
Nguyễn Anh Đức ho khan nhẹ một cái, hữu ý liếc qua thằng con này của mình một chút.
Phụ thân.
Vân Thanh công tử. Hai người cứ nói chuyện, ta xin cáo lui trước. Âm thanh ho khan của Nguyễn Anh Đức làm cho Nguyễn Anh Tài từ trong kinh sợ bừng tỉnh lại, nhìn ánh mắt trách móc của cha mình, Nguyễn Anh Tài là biết mình sai ở nơi nào. Không còn dám ở lại nơi này nữa, nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây. Trước khi đi, hắn nhìn Trần Vân Thanh bằng ánh mắt kính sợ, không còn tùy ý như trước nữa.
Vân Thanh huynh đệ,
quân đội cùng Liệp Đạo Quân vừa mới rời đi không lâu. Tầm nửa ngày rồi, Nguyễn Anh Đức nhớ lại từ khi mình bảo Nguyễn Anh Tài đi truyền lệnh mọi người chuẩn bị đi xuống Đại Cao Phong Sơn, đúng là đã mất nửa ngày.
Hai,
cũng không phải một lắm. Trần Vân Thanh thở dài một hơi, nghe Nguyễn Anh Đức nói hắn liền yên lòng trở lại. Từ Đại Cao Phong Sơn nơi đây đến Trấn Nam Thành, nhanh nhất cũng mất 3 ngày thời gian. Lấy tốc độ của Trần Vân Thanh hắn hiện tại vẫn có thể đuổi kịp bọn người kia, trở lại Trấn Nam Thành lấy lệnh bài đi đến Mân Việt quận thành sẽ không muộn, làm hắn lo lắng một thời gian.
Vân Thanh huynh đệ,
có chuyện này cần nói với cậu, theo chỉ thị của thành chủ phủ, ngay sau khi đem Trấn Nam Đạo tiêu diệt, liền dựa theo điểm số Liệp Đạo Quân đạt được, đã chọn ra 20 người dẫn đầu, đưa lệnh bài cho bọn họ rồi. Nguyễn Anh Đức như hiểu được Trần Vân Thanh gấp gáp như thế này là vì chuyện gì, hắn cũng là xin lỗi nói ra sự thật. Những người đó ngay sau khi hủy diệt đi một tên cuối cùng vừa xuất lại, hắn đã giao cho con hắn đến tổng hợp xem điểm số của 20 người dẫn đầu, rồi đưa lệnh bài cho bọn họ. Bây giờ trở lại Trấn Nam Thành cũng chỉ là để ban thưởng thêm hạ phẩm linh thạch cho bọn chúng thôi, ngoài ra không có gì khác.
Danh ngạch đã phát đi ra.
Trần Vân Thanh hơi ngẩn người, nếu như lời của Nguyễn Anh Đức nói, danh ngạch đã không còn, mình trong tay có điểm cống hiến vượt trội so với lại những người khác cũng không để làm gì, đống lệnh bài thân phận của đám người Trấn Nam Đạo cao tầng trong tay hắn hiện tại là một đống sắt vụn không hơn không kém. Không thể nghĩ đến lại có chuyện bất ngờ như thế này xảy ra, giờ đây danh ngạch đã không còn, hắn lấy gì để tham gia Mân Việt Học viện khảo thí đây? Không lẽ phải ở bên ngoài gia nhập vào tán tu hàng ngũ kiếp sống?
Vân Thanh huynh đệ,
thật ra trong tay của ta vẫn còn một ít danh ngạch.
Nguyễn Anh Đức nhìn Trần Vân Thanh lo lắng bộ dạng, biết hỏa hầu cũng đã đủ, liền đưa con át chủ bài của mình ra.
Anh Đức đại nhân,
như ngài có chuyện gì cần Vân Thanh trợ giúp xin cứ việc nói.
Lời nói của Nguyễn Anh Đức như đánh tỉnh Trần Vân Thanh hắn.
Hắn nhớ lại, Trấn Nam Thành tổng cộng có 100 cái danh ngạch đi Mân Việt Học viện, trừ 60 cái phát cho tam đại gia tộc đứng đầu ra, phủ thành chủ giữ lại 40 cái, nó là dành cho những binh sĩ hay bộ khoái các loại trong phủ thành chủ có biểu hiện vượt bậc hàng năm trao tặng.
Chương 511, anh Đức Âm Nhu chương 511, anh Đức Âm Nhu thông thường quân đội bên trong chiếm phần lớn, bởi vậy hàng năm quân đội luôn có chiến dịch tạo trừ đạo phỉ, giữ gìn an ninh trật tự các loại, năm nay gắt hơn một chút là đem luôn Trấn Nam Đạo tiêu diệt. mà đã phát cho quân đội nhiều nhất, như vậy người đứng đầu quân đội như Nguyễn Anh Đức là sẽ có rất lớn quyền hạn phân phối, ông ta nói trong tay của mình có lệnh bài đi đến Mân Việt học viện cũng không hề sai. Đương nhiên, trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí cả, giao tình của hắn cùng Nguyễn Anh Đức cũng không sâu, hắn sẽ không cho là Nguyễn Anh Đức chờ đợi hắn ở nơi này là muốn ôn chuyện với hắn, đưa ra lệnh bài một cách vô điều kiện. Thậm chí Trần Vân Thanh hắn còn nghĩ, việc thành chủ phủ ra lệnh bảo phân phát danh ngạch ngay lập tức sau khi đánh tan Trấn Nam đạo mà không phải trở lại Trấn Nam thành để phân phát, cũng là ý định của Nguyễn Anh Đức này, chứ không phải thành chủ phủ nào ở đây. Nhiều khả năng Nguyễn Anh Đức cần đến hắn làm việc gì, nên mới xài chiêu này, mục đích của ông ta cũng chỉ là Trần Vân Thanh hắn mà thôi. Biết trước là như thế, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng không muốn vạch trần ra, hắn cũng là muốn xem Nguyễn Anh Đức này muốn chơi chiêu gì, như vượt qua khả năng của hắn, như vậy thì thôi, hắn sẽ đành nghĩ cách khác vậy. Vân Thanh huynh đệ, không dám giấu gì cậu. Lần này ta thật sự rất cần một lượng điểm cống hiến thật lớn, để có thể rời khỏi Trấn Nam thành nơi này, thế cho nên rất là cần sự trợ giúp từ cậu. Nguyễn Anh Đức ôm quyền khá chân thành, nói rõ ràng ra mục đích của mình. Hắn biết mình dùng chiêu cấp công này cùng ép buộc Trần Vân Thanh không phải là biện pháp tốt đẹp gì. Thế nhưng hắn không muốn ở Trấn Nam thành này lâu thêm nữa, hắn đã ở nơi này gần 10 năm rồi, thật sự không muốn ở lại đây thêm nữa. Với tài năng của hắn, Mân Việt quận thành Trường Sa quân đoàn mới là đích ngắm đến của hắn. Vì cái mục tiêu này, nên hắn mới quyết tâm đem Trấn Nam đạo nơi này tiêu diệt sạch sẽ, lập nên một đại công, làm bước đệm để cho hắn đi đến Mân Việt quận thành một cách vững chắc. Tính toán của hắn khá là chính xác, đáng tiếc là nửa đường lại xuất hiện Trần Vân Thanh, người này một tay đã đem toàn bộ cao tầng của Trấn Nam đạo tiêu diệt, ngay cả Tiếu Nhất Hồng cũng là chết trong tay của y. Chuyện này nếu truyền ra bên ngoài, Trần Vân Thanh danh tiếng sẽ vươn xa vạn dặm, mọi ánh hào quang đều tập trung vào cả Trần Vân Thanh, con đường phía trước của Trần Vân Thanh là vô cùng thênh thang, được triều đình chú ý trong khi đó hắn chỉ giết được vài tên binh tôn tướng của, chút công lao nhỏ này thật là không có đáng nhắc đến. Thế nên hắn mới có ý định tìm Trần Vân Thanh đến bàn bạc, chờ Trần Vân Thanh nơi đây suốt 3 ngày trời. Còn một chuyện nữa hắn còn chưa có nói ra, đó là không lâu trước đây hắn đã cho người chuyển tin ra bên ngoài, cao tầng của Trấn Nam đạo đều chết sạch trong tay của hắn. Danh tiếng của hắn cũng vì vậy mà cực thịnh, triều đình không lâu sẽ có thông báo ban thưởng cho hắn, hắn thật sự không muốn Trần Vân Thanh xuất hiện đem mọi hào quang của hắn cướp đi. Anh Đức đại nhân, nơi đây là toàn bộ lệnh bài của đám người Trấn Nam đạo, tôi giao hết cho ngài. Ngoài danh ngạch ra tôi còn xin ngài một yêu cầu nhỏ. Trần Vân Thanh ánh mắt xoay chuyển một chút, theo sau đem tất cả mấy trăm cái lệnh bài thân phận của cao tầng Trấn Nam đạo để vào túi không gian đưa lên cho Nguyễn Anh Đức, ngay cả mấy trăm cái lệnh bài còn lại của đám chấp sự trở xuống hắn cũng đưa cho Nguyễn Anh Đức cả, nói chung trừ tài nguyên ra, những vật còn lại của Trấn Nam đạo hắn không giữ lại bất kỳ thứ gì cả. Vân Thanh huynh đệ, cậu có chuyện gì cứ nói, tôi sẽ hết sức mình giúp đỡ. Nhìn túi không gian trong tay của Trần Vân Thanh, Nguyễn Anh Đức ánh mắt vô cùng nồng cháy, phải khắc chế lắm hắn mới không lao đi lên để cướp giật nó từ trong tay của Trần Vân Thanh. Chí ít hắn cũng phải nghe xem Trần Vân Thanh đưa ra cái điều kiện gì cái đã, khi đó mới tính bước tiếp theo. Anh Đức đại nhân, chuyện đem cao tầng của Trấn Nam đạo diệt đi, tôi không muốn ai biết về chuyện này. Ngài có thể. Vân Thanh huynh đệ, đây không phải là chuyện lớn gì, ta lấy nhân cách bảo đảm với chú, sau này sẽ không có ai bàn tán chú diệt đi cao tầng của Trấn Nam đạo cả. Nguyễn Anh Đức không để cho Trần Vân Thanh nói hết câu, nhanh tay đem túi không gian trong tay Trần Vân Thanh đoạt lấy vào trong tay mình, lên tiếng cam đã hết sức. Tưởng Trần Vân Thanh đưa ra yêu cầu quá sức gì, thì ra chỉ là chuyện nhỏ này. Nói thật một câu, nếu như Trần Vân Thanh không có đưa ra yêu cầu này, hắn cũng là nghĩ cách nhắc khéo Trần Vân Thanh một chút. Hiện tại khắp nơi đều đang bàn luận về chiến công của hắn, nếu Trần Vân Thanh xuất hiện, nói vài chuyện không hay, tuy không ảnh hưởng nhiều đến đại cục, nhưng nhiều khi hắn cũng sẽ thấy khó chịu, cứ như theo lời nói của Trần Vân Thanh đến làm, thì sẽ hợp lý nhất. Như vậy cảm ơn anh Đức đại nhân trước. Nhận lại lệnh bài tham gia Mân Viện học viện khảo thí sau, Trần Vân Thanh mỉm cười cảm ơn. Hắn hiện tại còn chưa biết chuyện Nguyễn Anh Đức đã đem công lao của hắn cướp đi sạch sẽ, tuy nhiên dù có biết, hắn cũng sẽ vỗ tay khen hay, còn vô cùng ủng hộ Nguyễn Anh Đức nữa là đáng khác. Người sợ nỗi tiếng heo sợ mập, đây là lẽ thường tình, nhất là đối với người không thích phiền toái như Trần Vân Thanh hắn đây. Lấy được danh tiếng quá thịnh, không phải là chuyện tốt đẹp gì, cứ đưa nó hết cho Nguyễn Anh Đức là tốt hơn cả. Không ai chú ý đến mình, khi đó mới có thể an tâm tu luyện, cũng có thể tiếp tục cẩn tàng thiên phú tu luyện chân chính của mình. Anh Đức đại nhân, như vậy tôi xin phép được cáo từ trước một bước. Giao dịch xong xuôi, cả Trần Vân Thanh cùng Nguyễn Anh Đức đều hài lòng vì cả hai đã đạt được mục đích của riêng mình, cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi. Hắn còn nhiều chuyện cần giải quyết trước khi rời đi Trấn Nam thành nơi này, đi lên Mân Việt quận thành tu hành. Được, ta tiễn cậu một đoạn. Nguyễn Anh Đức cũng vui mừng không kém, đưa tay ra mời, còn là đích thân tiễn Trần Vân Thanh rời đi một đoạn khá xa mới dừng lại. Đại nhân, tôi không hiểu vì sao ngài lại tha cho Trần Vân Thanh một mạng. Trần Vân Thanh rời đi không lâu, Nguyễn Phú ngay lập tức xuất hiện, cung kính đối với lại Nguyễn Anh Đức lên tiếng. Hắn cùng mấy trăm binh sĩ được lệnh của Nguyễn Anh Đức âm thầm mai phục ở xung quanh Tiếu Nhất Hồng biệt viện khu vực, mục đích là đem Tiếu Nhất Hồng tiêu diệt, như ít còn sống, đồng thời người sống là Trần Vân Thanh, cũng phải đem Trần Vân Thanh giết đi, không để cho bất kỳ người nào rời khỏi nơi này. Bảo thủ bí mật lập công có phần gian dối của Nguyễn Anh Đức. Làm tay chân đắc lực nhất của Nguyễn Anh Đức, hắn đương nhiên hiểu ý định của Nguyễn Anh Đức là gì. Khi thấy người xuất hiện là Trần Vân Thanh, hắn chỉ cần chờ mệnh lệnh của Nguyễn Anh Đức, ngay lập tức sẽ ra hiệu quân sĩ đem Trần Vân Thanh trấn sát. Nhưng không hiểu như thế nào, Nguyễn Anh Đức lại đổi ý tư thân đưa Trần Vân Thanh rời đi, chính là muốn ám chỉ kế hoạch lần này không có thực hiện được. Ta không có lòng tin giết được người này. Nguyễn Anh Đức vẫn lặng lặng nhìn theo bóng dáng của Trần Vân Thanh rời đi khuất khỏi tầm mắt, nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Bất kỳ người còn sống đi ra bên ngoài là ai, Nguyễn Anh Đức hắn đều muốn đem người đó tiêu diệt. Nhưng mà phát hiện được ra Trần Vân Thanh thu hồi trận pháp, cùng với tu vi yêu sư cường giả của Trần Vân Thanh, hắn liền đổi ý Trần Vân Thanh người này quá thần bí cùng nguy hiểm, hắn có cảm giác như Trần Vân Thanh đã phát hiện ra kế hoạch của hắn, đem hắn đề phòng một cách gắt gao. Khí tức của Trần Vân Thanh đã đem hắn khóa lại. Chưa có khi nào, tên Trần Vân Thanh đó không có thôi để phòng hắn. Chuyện vừa rồi chính là một ví dụ, nếu như hắn không tự mình đưa trước rời khỏi vòng mai phục nơi đây, có khả năng lớn Trần Vân Thanh sẽ ra tay với hắn, đơn đã độc đấu, hắn trong lòng biết được mình không phải là đối thủ của đối phương. Trần Vân Thanh ngay cả cao thủ như Tiếu Nhất Hồng cũng có thể giết, hắn là cái thá gì đâu. Nên dù không muốn, hắn cũng chỉ có thể để cho Trần Vân Thanh rời khỏi. Hắn không thể lấy cái mạng của mình ra cùng Trần Vân Thanh đánh đổi được, hơn nữa đôi bên cũng không có thủ án gì quá thâm sâu để đến mức độ người chết ta sống. Hơn nữa ta tin Trần Vân sẽ không đem chuyện nơi đây chuyển ra bên ngoài. Đây cũng là một nguyên nhân nữa mà hắn không quyết tâm diệt trừ Trần Vân Thanh bằng mọi giá. Chương 512, giải quyết ân oán chương 512, giải quyết ân oán người như Trần Vân Thanh vậy, rất biết tiến thoái, lại không muốn nổi danh, chỉ muốn yên lặng phát tài. Đây là một người rất khó đối phó, cũng rất nguy hiểm, nhưng trên hết, loại người này sẽ không có muốn cho người khác biết quá nhiều về mình, như thế sẽ không có lợi. Hắn vô cùng tin tưởng, Trần Vân Thanh sẽ không đem chuyện nơi này ra tuyên dương, chết vàng lên mặt của mình. May mắn cho ông không có ra tay. Đi đến giữa lưng chừng núi, Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lên đại cao phong sơn đỉnh núi trên kia, nhàn nhạt lên tiếng. Lấy kinh nghiệm trong quân đội khá lâu năm của mình trước đây, hắn là đã nhận ra xung quanh biệt viện của Tiếu Nhất Hồng có điều bất thường từ lâu rồi. Trong thân thể cũng đã chuẩn bị sẵn sàng linh lực, chỉ cần Nguyễn Anh Đức có hành động gì không bình thường, hắn liền sẽ một trường đánh Nguyễn Anh Đức tan thành mây khói. Nhưng mà sau đó, chỉ sợ bản thân của hắn cũng không thể nào thoát chết dưới sự công kích của quân đội trấn Nam Thành, kết quả sau cùng là cả hắn cùng Nguyễn Anh Đức hai người đều chết, trước khi chết họa may hắn là đem thêm một vài chục tên binh sĩ đệm lưng nữa mà thôi. Thật sự may mắn là kết quả tệ hại nhất không có xảy ra, Nguyễn Anh Đức không cho người tấn công hắn, hắn cũng không ra tay với lại Nguyễn Anh Đức làm gì, cả hai đều sống sót, cả hai đều vui vẻ, xem như kết thúc viên mãn một chiến dịch song phương cùng có lợi. Dù là có đôi lúc Trần Vân Thanh hắn cũng có đi qua âm minh giới lượn vài vòng. Hừ, những tên làm quan này ai cũng nham hiểm như nhau. Nghĩ lại chuyện mình chút nữa đã chết trong tay của Nguyễn Anh Đức, Trần Vân Thanh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nguyễn Anh Đức này nhìn bề ngoài là một người chính nhân quân tử lắm, rất biết cách kết giao bằng hữu. Người xa cơ lỡ vận như hắn tên này cũng không màng thân phận tướng quân cùng hắn kết giao, xương huynh gọi đệ. Đối với Nguyễn Anh Đức làm người hắn đã từng cảm động một thời gian đâu. Nhưng ai ngờ, tên Nguyễn Anh Đức này lại là một người âm hiểm xảo trá, tham lam công lao người khác không có hạ độ, vì đạt được mục đích của mình mà không từ bất kỳ thủ nào cả. Loại người này cũng không hề khác mấy những tên ngụy quân tử mà hắn đã gặp trước đây tại địa cầu. Lần này xem như Trần Vân Thanh hắn mắt bị mù, đã nhìn nhầm ý Trần Tiêu Thiên. Ân oán của chúng ta cũng đến lúc phải giải quyết được rồi. Trần Vân Thanh không quan tâm đến Nguyễn Anh Đức nữa, hắn quay đầu lại, ngắm ngay chân núi, dùng phong hình bộ vận chuyển hết sức, rời đi khỏi đại cao phong sơn nơi này. Hướng đi của hắn, không gì khác hơn là trấn Nam Thành, vẫn còn một kẻ thù mà hắn vẫn còn chưa có giải quyết xong, trước khi rời khỏi trấn Nam Thành, cần làm phải đem mọi ân oán nơi đây giải quyết sạch sẽ mới được. Hai ngày sau, trấn Nam Thành, đêm tối, Trần Tiêu Thiên thư phòng, Đại Hùng, đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức của đại trưởng lão cùng đám người kia hay sao? Trần Tiêu Thiên trên mặt tràn đầy sầu lo đối với lại bên dưới Trần Đại Hùng lên tiếng hỏi. Trần Đình Cương nhận thay nhiệm vụ của Trần Đại Hùng này, đi liên hệ với những thế lực phụ thuộc tiến vào trấn Nam Đại Sơn đuổi giết Trần Vân Thanh. Nhưng đến nay đã 10 ngày rồi không có tin tức gì truyền về cả. Trần Đình Cương cùng hơn 1000 cao thủ của các gia tộc khác không ai truyền lại tin tức, không ai biết bọn chúng là sống hay chết, loại không khí im lặng này làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên suốt 10 ngày qua. Tộc trưởng, mấy ngày trước có người nhìn thấy nhiều gia tộc thế lực cùng đại trưởng lão hay tin Trần Vân Thanh đi đến thác nước Cao Tiên, liền chạy đến nơi đó để bao vây. Tuy nhiên kết quả sau cùng Trần Vân Thanh rời đi, còn những người đến đuổi giết hắn không có ai xuất hiện nữa. Tôi nghi, Trần Đại Hùng theo đúng tin tức sự thật hồi báo. 6 ngày trước có người nhìn thấy Trần Vân Thanh đi đến thác nước Cao Tiên, ngay sau đó mấy chục cái gia tộc đánh hơi được tin tức cũng là kéo đến nơi đó cả. Trên đường đi, mọi dấu vết đều ám chỉ người của các gia tộc cùng Trần Đình Cương đều đến đó. Nhưng sau đó, người ta chỉ nhìn thấy Trần Vân Thanh xuất hiện trở lại Liệp Đạo Vân, ra tay trấn áp rất nhiều trấn Nam đạo phỉ, còn những người vây giết hắn, không ai xuất hiện nữa cả. Ngay cả đại trưởng lão bọn họ cũng là không có tin tức, cứ như nhân gian bốc hơi một dạng, hắn đã đi đến nơi đó đích thân điều tra, nhưng cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào mới hơn. Chuyện này đáng lý mấy hôm trước hắn là đã muốn báo cáo lên cho Trần Tiêu Thiên biết rồi, tuy nhiên vì Trần Tiêu Thiên nội thương chuyển nặng, phải bế quan dưỡng thương, thế nên chuyện này mới kéo dài đến hôm nay. Còn một chuyện nữa mà hắn còn chưa nói với lại Trần Tiêu Thiên, những ngày y bế quan trị thương, ngoài chuyện Trần Đình Cương đại trưởng lão cùng đám gia tộc kia mất tích ra, vẫn còn một chuyện quan trọng không kém, đó là Trần Ấn Văn dẫn theo 100 tên ám tử đi bắt cha của Trần Vân Thanh đến nay cũng không có trở về. Về chuyện của Trần Ấn Văn hắn có một chút tin tức, nói là Trần Ấn Văn cùng tất cả 100 tên ám tử đó đã bị chính tay của Trần Thiên Tâm giết. Thật giả thế nào, hắn không có dám tiếp tục phái người đi điều tra tiếp, hắn không muốn người của mình lại tiếp tục phải uổng mạng. Bốn chuyện này hắn cũng muốn nói cả cho Trần Tiêu Thiên biết, nhưng nhìn gương mặt quá u ám hiện tại của Trần Tiêu Thiên, hắn là không có dám nói ra. Dầm. Phúc. Nghi. Nghi. Mày chỉ biết nghi hoặc thôi. Loại chuyện vớ vẩn như vậy mà mày cũng nghi được hay sao? Trần Tiêu Thiên thật sự rất là điên tiết, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân của mình đem Trần Đại Hùng đánh bay. Ý của Trần Đại Hùng muốn ám chỉ Trần Đình Cương cùng hơn 1000 cao thủ của các gia tộc khác đã bị Trần Vân Thanh diệt mất tiêu rồi. Nhưng chuyện này có thực tế hay là không? Đây là hơn 1000 người, còn là yêu sĩ cảnh giới trở lên, yêu sĩ hậu kỳ có mấy chục người. Cổ thế lực như thế, dù cho yêu sư sơ kỳ cường giả gặp phải, cũng phải bị đánh chết tươi. Dù gặp cường giả lợi hại hơn, yêu sư trung kỳ chẳng hạn, không thể chống lại chí ít cũng có vài người chạy về nói ra tin tức mới đúng, trừ khi người mà đám người đó gặp là yêu sư hậu kỳ cường giả, mới bị diệt một cách triệt để như thế. Trần Vân Thanh tên kia là yêu sư hậu kỳ cường giả hay là sao? Đáp án dĩ nhiên không phải, nếu tên đó là yêu sư hậu kỳ, thì Trần Tiêu Thiên hắn đã chết từ lâu rồi. Yêu sư hậu kỳ dù bị thương, chỉ cần còn đôi thành thực lực, cũng đã có thể diệt Trần Tiêu Thiên hắn mấy trăm lần có thừa rồi, không như Trần Vân Thanh, bị hắn cùng Trần Ấn Văn đuổi giết chút nữa đã không còn mạng sống. Với lại nên nhớ Trần Vân Thanh hiện tại chỉ mới 17 tuổi mà thôi. 17 tuổi yêu sư hậu kỳ cường giả, chuyện này nói ra có người tin tưởng hay là sao? Tên vô dụng này muốn tìm cái cớ để đổ lỗi cho sự vô năng của mình thì cũng nên tìm một cái cớ trông hợp lý một chút đi chứ.
Vâng. Vâng. Tộc trưởng, tôi đã biết lỗi.
Dù đang bị thương không nhẹ do sự ra tay điên cuồng vừa rồi của Trần Tiêu Thiên, thế nhưng rất nhanh Trần Đại Hùng liền đứng lên, gật đầu như băng tỏ nhận tội. Hắn biết nghi ngờ cho Trần Vân Thanh có thể đem hơn 1000 cao thủ diệt đi là có chút không đúng. Thế nhưng không hiểu thế nào, cái ý nghĩ kia lại không thể nào đem nó bỏ đi được trong đầu của hắn, có lẽ mấy ngày trước nghe đến chuyện Trần Vân Thanh đại phát thần uy, đem hơn 100 đạo phỉ của Trấn Nam đạo giết đi, làm cho hắn vẫn còn ám ảnh đến bây giờ. Biết lỗi rồi sao còn không có đi điều tra lại cho ta? Trần Tiêu Thiên rất là điên tiết với tên không hiểu nhân ý như là Trần Đại Hùng này, nếu vừa rồi là Trần Ấn Văn, tên kia sẽ biết nên làm như thế nào, không cần hắn phải nhắc nhở như thế này. Khoan đi đã. Trần Ấn Văn hiện tại đang ở nơi nào? Nhắc đến Trần Ấn Văn hắn mới nhớ, từ khi hắn xuất quan đến nay chưa hề gặp qua Trần Ấn Văn lần nào cả. Tên điên như bắt được cha của Trần Vân Thanh, đem nút lại, khi nghe tin hắn xuất hiện thì cũng nên đến đây hỏi thăm một tiếng chứ, làm gì lâu như vậy còn chưa có thấy bóng dáng đâu cả là sao? Tộc trưởng. Ấn Văn trưởng lão. Ấn Văn trưởng lão vừa truyền lại tin tức, nói bên Trần gia trấn lực lượng chống lại quá mạnh mẽ, ông ta cần thêm một chút thời gian. Trần Đại Hùng nào có dám nói sự thật với Trần Tiêu Thiên vào thời điểm này. Nếu như mà Trần Tiêu Thiên mà biết Trần Ấn Văn đã chết mất rồi mà nói, không chừng dưới cơn thịnh nộ mất kiểm soát như vừa rồi, liền đem hắn giết đi cũng không biết chừng. Hừ, cả đám đều vô dụng như nhau. Chương 523, thân hạnh gặp lại chương 523, thân hạnh gặp lại vì là Trần Đại Hùng bây giờ đang túi lầu xuống, thế nên Trần Tiêu Thiên cũng không có nhìn ra thần sắc của Trần Đại Hùng hiện tại đang rất khác lạ. Hắn nghe Trần Đại Hùng nói Trần Ấn Văn chỉ đi đến một nơi thôn trấn tệ hại như Trần Gia Trấn để làm một chút chuyện nhỏ, nhưng cả 10 ngày trời trôi qua vẫn không có làm xong, điều này làm cho hắn khá là bất mãn. Cái tên Trần Ấn Văn này kể từ sau khi bị Trần Vân Thanh chặt đi một cánh tay liền làm việc càng ngày càng tệ rồi. Có tin tức gì mới của Trần Vân Thanh hay không? Trần Tiêu Thiên nhớ lại, đây mới là chuyện mà hắn cần quan tâm nhất hiện nay, cũng là kẻ thù số một của hắn, không biết được hướng đi của tên đó, hắn vẫn ăn ngủ không yên. Tộc trưởng, Trần Vân Thanh sau khi đi lên Đại Cao Phong Sơn đã không còn ai nghe được tin tức của y nữa. Những ngày qua Trần Đại Hùng cực kỳ quan tâm đến Trần Vân Thanh, nhưng mà từ sau khi Trần Vân Thanh một mình đi lên Đại Cao Phong Sơn mất tích đến nay, hắn không còn được nghe thấy tin tức gì về Trần Vân Thanh nữa. Không có tin tức sao? Nói rõ ràng ra một chút. Trần Tiêu Thiên hết sức là kích động, gấp rút muốn biết đây là có chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng, tại hồi đầu sơn, có rất nhiều người nhìn thấy Trần Vân Thanh cùng Nguyễn Anh Đức nói chuyện với nhau. Thông qua khẩu hình của họ, một cao thủ về nắm bắt khẩu hình bán lại tin tức cho chúng ta nói rằng Trần Vân Thanh muốn xin Nguyễn Anh Đức một mình lên Đại Cao Phong Sơn giải quyết toàn bộ cao tầng của Trấn Nam Đạo. Nguyễn Anh Đức cũng đã đồng ý cùng hứa ban thưởng hậu hĩnh nếu Trần Vân Thanh có thể làm được chuyện này. Tuy nhiên tin tức mới nhất chúng tôi nhận được, Trần Vân Thanh sau đêm hôm đó rời đi đã không có tin tức. Còn có tin tức truyền ra, cao tầng của Trấn Nam Đạo bao quát cả Tiếu Nhất Hồng bên trong đều bị Nguyễn Anh Đức tiêu diệt sạch sẽ. Trần Đại Hùng nói cực kỳ chi tiết tin tức mới nhất mà mình nhận được cho Trần Tiêu Thiên nghe. Trần Vân Thanh không chỉ là kẻ thù số một của Trần Tiêu Thiên, mà còn là nguyên nhân làm cho Trần Đình Cương cùng ngàn cao thủ của mấy chục gia tộc mất tích, thế cho nên dĩ nhiên hắn phải cho người giám sát gắt gao mọi hành động của Trần Vân Thanh rồi. Tộc trưởng, còn một tin tức nữa. Trong số 20 người nhận được lệnh bài tham gia Mân Việt Học viện khảo hạch không có tên của Trần Vân Thanh. Mời ngài xem qua. Trần Đại Hùng nhớ đến thêm một chi tiết quan trọng nữa, nhanh chóng nói ra cho Trần Tiêu Thiên biết. Không có tên trong danh sách. Ha ha ha. Không có tên trong danh sách. Thật là quá tốt. Thật sự là quá tốt. Ha ha ha. Nhìn lại bản danh sách 20 cái tên, tuy có tên Trần Hàn Sương làm cho Trần Tiêu Thiên hắn hơi bất ngờ một chút, tuy nhiên làm cho hắn bất ngờ hơn cả là bên trong 20 cái tên này không hề có tên của Trần Vân Thanh. Điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, cười lớn đến mức nước mắt chảy ra khi nào hắn cũng không có hay biết, đây là vì Trần Tiêu Thiên hắn quá vui mừng dẫn đến không kiềm chế được tâm cảnh của bản thân mình đây mà. Trần Vân Thanh danh ngạch trong tay là đã bị chính tay của Trần Tiêu Thiên hắn lấy lại. Ai cũng hiểu, lần này Trần Vân Thanh gia nhập Liệp Đạo Quân mục đích lớn nhất là nhắm đến 20 cái danh ngạch mà phủ thành chủ ban ra làm phần thưởng. Danh ngạch này nó đối với lại Trần Vân Thanh quan trọng như thế nào tất cả đều biết cả. Với biểu hiện của Trần Vân Thanh mấy ngày đầu tiên đi vào Trấn Nam Đại Sơn diện đạo phỉ, dù không có đi lên Đại Cao Phong Sơn, Trần Vân Thanh cũng là đã đủ lượng điểm cống hiến để lọt vào top 20 người mạnh nhất. Bây giờ trên bản danh sách này không có tên của Trần Vân Thanh, ý nghĩa bên trong đó không cần nói hắn cũng hiểu. Đúng vậy tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng. Điểm này hắn cũng có nghi ngờ nhưng chưa khẳng định chắc chắn, bây giờ Trần Tiêu Thiên có cùng quan điểm với lại mình, điều đó càng làm cho suy đoán trước đó của hắn là chính xác. Ha ha ha. Trần Vân Thanh a Trần Vân Thanh. May tự cao tự đại, có kết cục như ngày hôm nay cũng là xác đáng a. Trần Tiêu Thiên một lần nữa cười dài. Trần Vân Thanh nghĩ vào bản thân mình thực lực cao cường, tự cao tự đại muốn đơn thân độc mã đi đến Đại Cao Phong Sơn đem toàn bộ cao tầng của Trấn Nam Đạo tiêu diệt, Nhưng tên Trần Vân Thanh đó nào có nghĩ đến, Đại Cao Phong Sơn là đầm rồng hang hổ, cao thủ như mây, thậm chí có hai tôn yêu sư cường giả lợi hại trấn thủ, dù có là yêu sư hậu kỳ, cũng không dám nói mình có thể một mình đem tất cả cao thủ của trấn Nam đạo tiêu diệt. Thằng nhóc Trần Vân Thanh này, ngay cả yêu sư cảnh giới cũng không phải, lại muốn làm anh hùng đi lên Đại Cao Phong Sơn tiêu diệt toàn bộ cao tầng của trấn Nam đạo. Hiện tại không hề có chút tin tức nào truyền ra về Y, bên trong danh sách nhận lệnh bài Mân Việt học viện cũng không có tên của Y, khỏi phải nói kết cục hiện tại của Trần Vân Thanh là thê thảm như thế nào rồi. Truyền lệnh của ta, Trần phủ mở hội 3 ngày. Chúc mừng. Chúc mừng Trần gia chúng ta là bá chủ mới của trấn Nam Thành. Trần Tiêu Thiên vốn muốn nói là chúc mừng vì Trần Vân Thanh đã không còn, nhưng nói như thế lại không có hợp tình hợp lý cho lắm, mọi người sẽ nghi hoặc Trần Vân Thanh chỉ là một tên đệ tử nho nhỏ của Trần gia, tên đó chết đi đâu cần Trần gia phải ăn mừng lớn đến như vậy, sẽ làm cho cười cho thiên hạ mất. Thay vì như thế, việc Trần gia mình tiêu diệt Tô, mang hai nhà trở thành tân bá chủ của trấn Nam Thành sẽ hợp lý hơn cả. Dù sao cũng chỉ là chúc mừng thôi, nguyên nhân nào không quan trọng, quan trọng là hắn trong lòng biết mình vì cái gì mà ăn mừng là được rồi. Vâng, tộc trưởng, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lời nói của Trần Đại Hùng rất lớn, nó quét đi sạch sẽ mọi lo lắng lúc trước trong lòng, cũng tạm thời quên đi nguyên nhân Trần Đình Cương cùng mấy chục gia tộc tinh anh mất tích mấy ngày trước. Nên vui mừng trước cái đã, chuyện khác sau này sẽ tính sau đi. Ân, sao anh còn chưa có đi? Trần Tiêu Thiên hơi nhíu mày, có chút không thích. Tên Trần Đại Hùng này vừa rồi nói là đi chuẩn bị lễ hội thật lớn để ăn mừng, nhưng qua khá nhiều thời gian, vẫn còn đứng yên như thế kia là có ý gì đây? Tên này muốn xin gì hay muốn có thêm sự giúp đỡ thì cứ nói đi chứ, đứng như trời trồng thế kia làm hắn có chút phản cảm. Nhưng thôi, vì tin tức vui mừng vừa rồi mà Trần Đại Hùng mới nói, hắn cũng rộng lượng bỏ qua cho y một lần, hy vọng sẽ không có lần sau. Hắn đã đi rồi, chỉ là ông không có phát hiện ra mà thôi. Trần Vân Thanh như một cái u linh xuất hiện bên trong phòng, nhàn nhạt mỉm cười đối với lại Trần Tiêu Thiên lên tiếng. Dầm. Ngay sau khi lời nói của Trần Vân Thanh, Trần Đại Hùng thân thể đổ ẩm xuống dưới đất, nhìn kỹ lại, toàn bộ thân thể của Trần Đại Hùng đã chia tách ra làm 5 khối khá là đều đặn, như ngũ mã phanh thây cũng không khác mấy. Khác nhau duy nhất một điểm là dùng ngũ mã phanh thây thân thể sẽ bị xé ra không đều, còn nơi đây Trần Đại Hùng được cắt ra từng khối rất đều, cũng khá chỉnh chu, như là được nắm nghĩa cắt ra cực chuẩn mở dạng. Chỉ là hiện tại Trần Đại Hùng năm chi đều tràn ra máu tươi, nhìn vào có chút kinh dị. Như Trần Vân Thanh vừa rồi nói, Trần Đại Hùng đã đi rồi, nhưng không phải là đi chuẩn bị tiệc tùng gì, mà là đã xuống âm minh giới mất rồi. Trần Vân Thanh. Phải thật sự rất lâu, Trần Tiêu Thiên mới cất lên tiếng nói, có điều âm thanh của hắn không có được thông suốt, lắp ba lắp bắp như thằng cả là một dạng, tay chân đang khá run rẩy, điều đó chứng tỏ hiện tại hắn đang vô cùng sợ hãi. Không sợ làm sao mà được, khi mà hắn trong lòng đã có nắm chắc đến 90% Trần Vân Thanh đã chết tại Đại Cao Phong Sơn mất rồi. Không sợ làm sao mà được, khi mà vừa rồi Trần Vân Thanh làm sao ra tay đem Trần Đại Hùng giết đi mà hắn cũng không biết đối phương ra tay như thế nào, dùng chiêu thức ra sao. Cái loại thủ đoạn này ngay cả nghe hắn cũng chưa có nghe nói qua, a còn một điều làm cho hắn sợ nữa, cái mạng của mình sẽ không thể nào giữ nổi. Trần Vân Thanh xuất hiện ở nơi này, đồng nghĩa với lại việc y đến đâu là muốn lấy cái mạng của Trần Tiêu Thiên hắn đây. Đối mặt với lại cái chết, ai lại không sợ hãi cho được. Đúng thật là tôi. Tiêu Thiên tộc trưởng. Thật hân hạnh được gặp lại ông. Trần Vân Thanh mỉm cười gật đầu, rất là bình thường cùng Trần Tiêu Thiên nói chuyện, khá là hòa ái. Người không hiểu chuyện nhìn vào cách ăn nói của Trần Vân Thanh hiện tại với Trần Tiêu Thiên, còn sẽ cho hai người bọn họ là bạn bè lâu năm ôn chuyện đâu. Trần Vân Thanh. Tao biết mày rất lợi hại, thế nhưng mày không nên đến đây. Sau một hồi hoảng loạn, rất là nhanh chóng thôi, Trần Tiêu Thiên đã lấy lại được bình tĩnh như trước đây. Chương 524, hủy diệt Trần gia. Chương 524, hủy diệt Trần gia. Hắn vốn là tộc trưởng của một đại tộc lớn nhất Trấn Nam Thành nơi đây, để có được như ngày hôm nay, có sóng gió nào mà hắn chưa có trải qua đâu. Gặp Trần Vân Thanh lúc này tuy thật sự làm hắn bất ngờ cũng như khủng hoảng, nhưng nó không thể nào đánh sập tinh thần thép mà hắn đã rèn luyện qua bao nhiêu năm tháng qua. Thử, không nên đến đây. Tiêu Thiên tộc trưởng. Tôi nhớ không nhầm ông vẫn còn nợ tôi một món nợ khá là lớn. Nhất định phải đến nơi này tìm ông để đòi lại, nếu như không, tôi là không có an tâm rời khỏi Trấn Nam Thành này à. Trần Vân Thanh lắc đầu, không cho lời nói vừa rồi của Trần Tiêu Thiên là đúng. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, hơn nữa Trần Tiêu Thiên nợ hắn không phải là tiền bạc, mà là mạng sống, không đến nơi này đòi ông ta trả lại, hắn là đến nơi nào đây? Dầm. Trần Vân Thanh. Mày không cần đắc ý quá sớm, tao không có dễ dàng gì trả lại nợ cho mày đâu. Trần Tiêu Thiên dùng lực mạnh, đem cái bàn gỗ trước mắt mình đây đánh cho phá toái, nhìn Trần Vân Thanh tràn đầy tự tin lên tiếng. "Ân, không biết Tiêu Thiên tộc trưởng còn có gì dựa vào để không trả nợ cho tôi đây?" Trần Vân Thanh như cười như không lên tiếng hỏi. "Lát nữa mày sẽ biết thôi." Trần Tiêu Thiên gằn giọng một cái, thần sắc là hết sức tự tin. "Được, tôi sẽ cho Tiêu Thiên tộc trưởng thời gian, xem như trả lại ân tình mấy năm qua tại Trần phủ nơi đây." Trần Vân Thanh tỏ ra khá là rộng lượng, không có ra tay ngay, mà là để cho Trần Tiêu Thiên có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Đây cũng không có cách nào, ai bảo Trần Vân Thanh hắn là người có ân tất báo đâu, hắn cùng Trần Tiêu Thiên tuy là kẻ thù, nhưng trước đó, hắn là đệ tử Trần gia một thành viên. Chịu qua không ít ân tình của Trần gia, không trả lại ân tình này liền ra tay với Trần Tiêu Thiên, hắn cảm thấy thật có lỗi trong lòng. Kỳ lạ, sao người của mình còn chưa có xuất hiện vậy kìa? Trần Tiêu Thiên trong lòng khá là nghi hoặc, sự tự tin trên gương mặt của hắn hiện tại dần chuyển qua lo lắng. Một trường phá hủy đi cái bàn vừa rồi, không phải là hắn đánh ra trong lúc giận dữ đâu, mà nó có thâm ý cả. Trên chiếc bàn này có cơ quan, hắn dùng để liên hệ với lại lực lượng tinh nhuệ nhất của Trần gia bọn họ cất giấu từ trước đến nay, gồm 200 người yêu sĩ thất trọng cường giả trở lên, trong đó không ít người là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cảnh giới. Dựa vào cổ lực lượng này, Trần Tiêu Thiên hắn mới có đánh đông địch bắc, đem hai gia tộc tô mang tiêu diệt, làm bá chủ của Trấn Nam thành nơi này. Bọn họ chỉ nghe lệnh duy nhất một người là tộc trưởng Trần Tiêu Thiên hắn đây. Mọi lần cứ theo ám hiệu này, bọn chúng liền là sẽ xuất hiện nghe theo lời của hắn hành sự. Nhưng lần này sao lại án binh bất động như thế này? Liệu có phải hắn đã nhớ nhầm ám hiệu hay không? Tiêu Thiên tộc trưởng, chút nữa tôi quên nói, trước khi đến nơi này, tôi vô tình phát hiện ra bên dưới gian phòng này của ông có vài trăm người tu vi không có tệ, nên đã đem bọn họ cắn nuốt hết. Thật là xin lỗi ông quá. Trần Vân Thanh gõ nhẹ cái đầu của mình một cái, như là vừa nhớ ra được cái gì, hắn là ôm quyền đối với lại Trần Tiêu Thiên xin lỗi liên tục, gương mặt tràn đầy vẻ áy náy. Chuyện này cũng không thể trách Trần Vân Thanh hắn được, hắn tu luyện công pháp chính là Dung Thiên Quyết, loại công pháp này tiêu tốn tài nguyên khủng bố làm cho Trần Vân Thanh hắn rất là đau mình. Nhất là kể từ khi hắn đột phá yêu sĩ thập trọng cảnh giới, đường chân mạch thứ 10 xuất hiện, cái đường chân mạch thứ 10 này nó cắn nuốt tài nguyên gấp cả chục lần đường nội mạch thứ 10. Nó như là cái động không đáy một dạng, vì có thể cho nó ăn no, Trần Vân Thanh hắn làm rất nhiều cách nhưng vô dụng, bao nhiêu linh thạch đi vào như là muối bỏ biển. Khi hắn không biết làm sao thì lại phát hiện bên dưới gian phòng này có mật thất rộng rãi chứa hơn 200 cao thủ có thực lực khá mạnh, cơ hồ không kém gì đám cao tầng của Trấn Nam đạo bên kia. Cái phát hiện này làm cho hắn mừng rơi nước mắt, nhìn bọn chúng mà nước miếng của hắn chảy ròng ròng, không thể nào làm gì khác hơn, hắn liền men theo cơ quan đi xuống bên dưới, đem toàn bộ hơn 200 cao thủ này thôn vệ hết, đem năng lượng tinh hoa của chúng cho đường chân mạch thứ 10 cắn ướt, nên hắn xuất hiện có hơi muộn hơn dự tính. Tuy là vậy, hắn cũng cảm thấy khá ăn năn có lỗi với lại Trần Tiêu Thiên, như hắn tính không sai, đây là lực lượng trùng tiên nhất của Trần phủ, là lực lượng mạnh nhất, nếu như không có bọn chúng, Trần gia sau này như là hổ không nanh, không uy hiếp được bất kỳ ai cả. Là một thành viên trước đây của Trần gia, trơ mắt nhìn thấy Trần gia suy tàn, hắn cũng cảm thấy khá có lỗi, nhất là nguyên nhân Trần gia suy tàn là do một phần hắn làm ra, hắn lại càng thêm có lỗi ai Trần Vân Thanh mày. Phúc. Trần Tiêu Thiên tức giận đến nỗi phun ra máu tươi. Thằng khốn Trần Vân Thanh này, đem lực lượng mạnh nhất của Trần gia bọn họ tiêu diệt không còn, làm cho Trần gia tổn thất thảm trọng, đã như thế còn đưa bộ mặt giả dối kia ra nói lời xin lỗi, thật sự là quá đáng đi mà. Không đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này phanh thây xẻ thịt, tuyệt đối là không thể giải được mối hận trong lòng của Trần Tiêu Thiên hắn đây. À, còn một chuyện quên nói với ông nữa. Tất cả nội viện có mặt tại Trần gia này tôi thấy họ không có vừa mắt lắm, nên sơ ý ra tay đem bọn họ cùng nuốt luôn rồi. Trần Vân Thanh tiếp tục nhăn mặt, làm như vừa mới nhớ lại chuyện không mấy quan trọng cho lắm đem nói ra cho Trần Tiêu Thiên. Giọng nói của Trần Vân Thanh bình thản cứ như việc mình giết gần trăm tên yêu sĩ thất trọng cảnh giới trở lên vừa rồi như là đem một đám kiến trà đạp giống nhau. Nói thật ra thì hắn cũng không khỏi hâm mộ Trần gia có nhiều cao thủ, tính ra về hàng yêu sĩ hậu kỳ đã không có thua kém gì cho Trấn Nam đạo là bao, cái Trần gia thua là những cao thủ hàng đầu, cụ thể ở đây là yêu sư cường giả. Bên Trấn Nam đạo có đến 3 người, còn Trần gia lại không có ai, đây là sự khác biệt lớn nhất. Dù là như thế, với cổ lực lượng mạnh đến như thế này, Trần gia tại Trấn Nam thành bên trong không hề bàn cãi là số một thế lực, thống nhất được Trấn Nam thành này đối với Trần gia cũng chỉ L, ép chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phúc! Trần Vân Thanh! Mày thật là độc ác! Máu lạnh vô tình! Người đắc tội với mày là tao, mày chỉ cần tìm tao trả thù là được rồi, cần gì phải giết nhiều người vô tội như vậy? Trần Tiêu Thiên hắn thật hận a, như 200 tinh anh của hắn bị chết đi, Trần gia tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không đến nỗi phải diệt vong, có đám nội viện trưởng lão kia ở, cũng có thể quản lý gia tộc, trấn nhiếp đạo trích, Trần gia có thể tồn tại được ở Trấn Nam thành nơi đây thêm nhiều thời gian nữa, không đến nỗi bị các thế lực khác tiêu diệt. Nhưng giờ đây ngay cả đám nội viện trưởng lão kia cũng không còn, Trần gia chỉ còn lại vài tên yêu sĩ lục trọng trở xuống, đám người kỳ gia cùng tiểu gia kia hay tin, sẽ không có bỏ qua cho Trần gia của mình, diệt vong đã là điều chắc chắn. Tất cả những chuyện này đều do tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này làm ra. Tên này sao có thể máu lạnh vô tình đến như thế, nên nhớ đó là mấy trăm người vô tội, mà không phải là một đám kiến hôi nói diệt liền diệt ta trên hết, hắn càng hối hận, càng tự trách bản thân mình sao 10 ngày trước không đem Trần Vân Thanh tiêu diệt đi, lại đi chọn tiêu diệt mang ra trước. Khi đó nếu như hắn quyết tâm, dồn toàn bộ lực lượng đuổi giết Trần Vân Thanh, tên này đã chết trong đêm đó từ lâu, cũng không còn có thể đến được nơi đây trả thù, đem Trần gia của hắn hủy diệt. Trần Tiêu Thiên, ta chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi. Trần Vân Thanh ánh mắt sắc lạnh, không còn cợt nhả với lại Trần Tiêu Thiên nữa. Máu lạnh, vô tình. Nói đùa. Nếu như mà hắn không ra tay từ trước, đem lực lượng bí mật của Trần gia cùng Trần gia nội viện trưởng lão diệt đi, đến bây giờ, bọn chúng đã theo mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên, đem Trần Vân Thanh hắn vây sát từ lâu. Hơn 300 cao thủ, dù tự tin đến mấy, không có trận pháp bên cạnh, Trần Vân Thanh hắn cũng không dám đi chống lại. Không đem bọn chúng tiêu diệt, người chết sẽ là Trần Vân Thanh hắn. Với lại Trần Tiêu Thiên nói đám người kia vô tội là sai rồi, ở trong một cái thế lực lớn như Trần gia, còn ngoi lên vị trí nội viện trưởng lão, có người nào mà hai tay không nhuốm đầy máu tươi của người vô tội? Bọn chúng chỉ không giống như đám người Trấn Nam đạo làm việc công khai không sợ thế nhân phỉ nhổ, Trần gia đám trưởng lão này làm việc mờ ám trong bóng tối không muốn cho người khác biết mà thôi. Chương 525, không đội trời trung chương 525, không đội trời trung Trần Vân Thanh hắn đem 10 tên nội viện trưởng lão Trần gia giết, trong túi không gian của bọn chúng có đến 9 người ghi lại việc làm ác tha của mình rồi. Càng về sau hắn cũng chẳng cần xem người có tội hay vô tội làm gì, cứ là nội viện trưởng lão của Trần phủ đều đáng chết. Đáng lý ra hắn còn muốn đem toàn bộ yêu sĩ cảnh giới của Trần phủ giết sạch đi, nhưng số lượng bọn họ quá lớn, thêm nữa làm vậy thật quá mức tàn nhẫn, nên hắn mới bỏ qua mà thôi. nên nhớ Trần Vân Thanh hắn làm về đều có nguyên tắc của mình, mà không phải như đám thế gia, đạo tặc, đã diệt môn nhà người ta thì già trẻ không tha, chó gà không để. Đem so sánh với lại Trần gia cùng Trấn Nam đạo đám thế lực này, Trần Vân Thanh hắn vẫn còn là người tốt chán. Cửu Hàn kiếm pháp, giết. Trần Tiêu Thiên đã không còn gì để cùng Trần Vân Thanh nói nữa, thù oán của hai người bọn họ đã quá sâu, cũng chỉ có thể dùng thực lực để giải quyết ân oán. Ken, xẹt, phúc. Ta ngay cả một chiêu cũng không có tiếp nổi hay sao? Trần Tiêu Thiên nhìn xuống vị trí trái tim của mình, nơi mà máu vẫn còn đang chảy ra, trên miệng không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết, Trần Vân Thanh có thể vô thanh vô tức đem mấy trăm cao thủ của Trần gia mình giết đi, thực lực hết sức là khủng bố, chỉ sợ Trần Vân Thanh đã là yêu sư cường giả mất rồi. Dù là thế, hắn cũng muốn liều mạng một lần xem sao, liệu mình có thể cùng cường giả như vậy chống lại mấy chiêu. Kết quả ngay cả một chiêu của đối phương hắn cũng không thể nào chống được. Thậm chí Trần Vân Thanh làm sao đem tim hắn đâm xuyên, hắn cũng không nhìn rõ. Hai người bọn họ thực sự không cùng một cấp độ thực lực mà. Dầm. Cha làm sao vậy? Trần Tiêu Thiên vừa đổ xuống không lâu, Trần Tố Nga liền từ bên ngoài cửa chạy vào, nàng trên mặt cực độ lo lắng ôm lấy thân thể của Trần Tiêu Thiên lớn tiếng kêu lên. Tố Nga, ta đã bảo con đi lên Mân Biệt quận thành rồi, sao con còn quay trở lại? Trần Tiêu Thiên lấy hết hơi sức còn lại của mình, lên tiếng trách mắng. Kể từ khi Trần Vân Thanh thoát chết rời đi, trong lòng hắn luôn có dự cảm kém lành rồi, nên hắn đã cho người đưa Trần Tố Nga cùng mười mấy người còn lại đạt được danh ngạch rời khỏi Trấn Nam thành này, đi lên Mân Biệt quận thành, nương tựa vào cổ cự cao. Lỡ như hắn không thèm nào qua được một kiếp này, liền vẫn có thể để con của hắn sống tiếp, cũng có thể sau này dựa vào cổ gia lực lượng trả thù cho hắn. Nhưng giờ đây, Trần Tố Nga đã trở lại, còn đúng lúc gặp tên hung thần Trần Vân Thanh này, xem ra hy vọng của hắn là đã không còn rồi. Cha, sao con có thể bỏ ngài ở lại đối mặt với nguy hiểm một mình được? Trần Tố Nga nước mắt lưng tròng. Nàng mấy ngày trước đúng là đã theo nội viện trưởng lao Trần Thủ Thiêm rời đi Trấn Nam thành đến Mân Viện quận thành, nhưng trên đường đi lòng nàng cứ buồn chồn bất an, hỏi ra mới biết chuyện cha mình tước bỏ danh ngạch của Trần Vân Thanh, còn truy sát ý nữa nhưng không thành. Con người của Trần Vân Thanh này tiếp xúc tuy không nhiều, nhưng nàng có một loại cảm giác, đây là một người không đơn giản, còn rất khủng bố nữa. Nàng cũng hiểu, như không thể nào giết được Trần Vân Thanh, lần này nhiều khả năng cha mình sẽ có nguy hiểm. Lần này nàng trở lại, chính là muốn khuyên cha mình từ bỏ Trấn Nam thành, đến Mân Việt quận thành cùng nàng, nương tựa vào cổ gia. Nhưng thật đáng tiếc, nàng vẫn là đến muộn một bước, cha của nàng liền đã trúng phải độc thủ của Trần Vân Thanh. Hại. Thôi kệ đi, có lẽ đây là ông trời muốn diệt Trần gia ta. Trần Tiêu Thiên ánh mắt càng ngày càng nặng, đến khi đã không còn mở ra nổi nữa, hơi thở cũng đã không còn. Trước khi chết hắn cũng đã nghĩ thông, sống tại giang hồ, nay sống mai chết, hôm nay giết người, ngày mai sẽ bị người khác giết lại, nhân quả tuần hoàn, chỉ có thế mà thôi. Cha tỉnh lại đi. Sẹt. Trần Vân Thanh, anh đền mạng lại cho cha tôi đi. Đã kêu gào hồi lâu nhưng vẫn không còn nghe thấy được cha của mình trả lời, Trần Tố Nga đã biết, cha của mình là không còn có thể sống sót được nữa rồi. Nàng là buông thi thể của cha mình xuống, rút ra bội kiếm trong tay, chỉ về Trần Vân Thanh, ánh mắt căm hận, sát ý tuôn trào ra tứ phương. Là Trần Vân Thanh này đã giết cha của nàng. Tên khốn này là một tên vong ân phụ nghĩa, Trần gia nàng đã cưu mang ý suốt mấy năm trời, nhưng đến khi có chút thành tựu, lại quay lại giết chết ân nhân, đem địa phương chăm sóc mình diệt môn, loại người như vậy, cần phải chết. Tên này đáng chết. Phật. Phụ Minh trưởng lão, ông cần gì phải làm như vậy? Trần Vân Thanh trầm mặc, hắn là muốn đem Trần Tố Nga giết đi, không nghĩ đến Trần Phụ Minh này cứ như từ dưới đất chui lên, đỡ một kiếm tuyệt sắt trong tay của hắn thay cho Trần Tố Nga. Đến hiện tại, hắn thật không hiểu vì sao Trần Phụ Minh lại phải làm như thế. Không lâu trước đây hắn thấy Trần Tiêu Thiên đối xử với Trần Phụng Minh cũng tốt, còn muốn ra tay đem Trần Phụng Minh giết đi nữa. Theo đó hắn nghĩ Trần Phụng Minh trong lòng nên ghi hận Trần Tiêu Thiên cũng như Trần gia thật nhiều mới phải, sao lại chịu hy sinh cứu mạng của Trần Tố Nga thế này? Vân Thanh công tử, tôi nhớ mình đã từng giúp công tử một số lần. Trần Phụng Minh tay vẫn đang nắm lưỡi kiếm của Trần Vân Thanh, mặc xác nó đã xuyên qua lồng ngực của mình từ lâu, hắn không có trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh, chỉ hỏi lại Trần Vân Thanh một câu. Ông muốn tôi bỏ qua cho Trần Tố Nga? Trần Vân Thanh trầm mặc, đều là người thông minh, đương nhiên hắn hiểu Trần Phụng Minh muốn làm cái gì. Trần Phụng Minh không những giúp hắn, mà còn là đã cứu mạng của hắn hai lần, gần nhất 10 ngày trước, đêm hôm đó nếu không có Trần Phụng Minh lên tiếng cảnh báo, Trần Vân Thanh hắn đã chết trong tay của Trần Tiêu Thiên từ 8 sứ rồi. Trong số những người ở Trần phủ nơi đây, người hắn không muốn giết chính là Trần Phụng Minh, cũng vì Trần Phụng Minh người này, dù trong lòng có ý định đem yêu sĩ chấp sự của Trần gia giết đi, hắn cũng không có ra tay. Đúng, đúng vậy. Tôi xin công tử bỏ qua cho Trần Tố Nga. Trần Phụng Minh gật đầu. Hắn vốn không có con cháu gì, tại Trần phủ nơi đây Trần Tố Nga đối xử với hắn tốt nhất, giúp đỡ cho hắn nhiều nhất, hắn từ lâu đã xem Trần Tố Nga như con của mình. Nay con gái của mình gặp nạn, làm cha như hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn được kia chứ? Nên dù có mất cái mạng già này, hắn cũng hy vọng Trần Tố Nga không có việc gì, bình an sống qua ngày. Được, Trần Vân Thanh tôi sẽ bỏ qua cho Trần Tố Nga lần này, tuy nhiên lần sau gặp lại, tôi sẽ không nương tay. Trần Vân Thanh hết nhìn Trần Phụng Minh đến nhìn Trần Tố Nga, trầm ngâm một lúc sau, hắn liền là gật đầu đồng ý với lại yêu cầu của Trần Phụng Minh. Trần Tố Nga này là con gái kẻ thù của hắn. Nhìn ra được người con gái Trần Tố Nga này không hề đơn giản, nếu như không giết cô ta bây giờ, hắn có một cảm giác tương lai thế nào cũng gặp phiền toái trong tay cô ta. Thế nhưng mà Trần Vân Thanh hắn lại đi nợ nhân tình của Trần Phụng Minh, đây là ân cứu mạng, ông ta lại còn dùng cái mạng của mình để đổi lấy mạng sống của Trần Tố Nga, Trần Vân Thanh hắn cũng không thể nào làm gì khác hơn, hắn là một người rất trọng ân đoán mà. Vân Thanh công tử, đa tạ. Nhận được cái gật đầu đồng ý tha mạng cho Trần Tố Nga của Trần Vân Thanh, Trần Phụng Minh gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra tia cảm tạ. Vốn hắn là muốn Trần Vân Thanh từ nay không cần giết Trần Tố Nga nữa, nhưng hắn trong lòng cũng biết, yêu cầu này là không có hợp lý, người ta tìm đến mình trả thù, không lẽ mình lại không thể giết người ta. Trần Vân Thanh lần này không giết Trần Tố Nga, đó đã là vì cho hắn rất lớn mặt mũi rồi, hắn cũng không thể nào được voi đòi tiên. Tam tiểu thư, Vân Thanh công tử đã bỏ qua cho cô một mạng, cô rời đi đi, nên nhớ sau này không cần tìm Vân Thanh công tử trả thù. Người sắp chết suy nghĩ cũng liền sáng suốt hơn khá nhiều. Hắn hiểu được, Trần Vân Thanh người này thiên phú quá khủng khiếp, ngày sau chắc chắn sẽ là một nhân vật vang danh thiên hạ, chúa tể một phương. So với lại Trần Vân Thanh, Trần Tố Nga lại kém quá xa, như còn có ý nghĩ trả thù, như vậy kết cục cuối cùng, người phải chịu chết chỉ có thể là Trần Tố Nga. Không biết sau khi hắn chết Trần Tố Nga có nghe lời khuyên của mình hay là không, nhưng hắn cũng đã làm hết sức rồi. Còn lại là sống hay chết, phải xem vào sự lựa chọn của Trần Tố Nga. Phụng Minh thúc thúc. Trần Tố Nga nước mắt tuôn rơi, chỉ trong một thời gian quá ngắn, hai người thương yêu nàng nhất đã phải chết đi, trong lòng nàng đau khổ phải biết. Trần Vân Thanh, thù cha không đội trời chung, tôi nhất định sẽ tìm anh trả thù. Trần Tố Nga nhìn Trần Vân Thanh sắp bước đi ra khỏi cửa kia, oán hận lên tiếng nói. Chương 526, rời đi trấn Nam Thành. Chương 526, rời đi trấn Nam Thành. Hoang nên cô đến tìm. Chỉ là cô nên nhớ, lần sau sẽ không có Trần Phụng Minh giúp mình thêm một lần nữa đâu. Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, cũng không quay đầu lại, nói xong câu kia, hắn liền cất bước tiếp tục đi thẳng. Trần Tố Nga muốn tìm hắn báo thù là không sai, cô ta không báo thù, đó mới là có vấn đề. Hai người bọn họ hiện tại sinh tử chi thù đã kết, khó có thể quay lại được nữa. Hắn cũng cảm nhận Trần Tố Nga không đơn giản, sau này sẽ gây thật nhiều phiền toái cho hắn. Tuy nhiên hắn cũng không hề sợ hãi, hắn tin vào khả năng của mình, tin vào thực lực của mình sẽ ngày một tiến nhanh đến trình độ Trần Tố Nga không thể nào tưởng tượng được. Như cô ta đến tìm hắn thêm một lần nữa, hắn đây cũng sẽ không có nương tay. Dầm. Trần Tuyết Tùng. Chúng ta rời đi thôi. Đem cửa nhà lao phá hủy đi, Trần Vân Thanh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Ha ha ha. Lão đại. Tôi biết thế nào anh cũng sẽ đến đây tìm tôi mà. Trước ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu tù nhân khác, Trần Tuyết Tùng cất tiếng cười lớn, vô cùng sảng khoái. Nhìn ra tâm trạng của Trần Tuyết Tùng là rất tốt, dường như bị giam ở nơi này 10 ngày thời gian, không có làm cho Trần Tuyết Tùng lo lắng quá nhiều. Ân, chú có lòng tin với tôi như vậy hay sao? Thật là thú vị, Trần phủ nơi này có đến mấy trăm yêu sĩ hậu kỳ, dù có là yêu sư trung kỳ cường giả cũng chưa dám tự xưng đi vào nơi đây có thể toàn mạng trở ra, không hiểu tên Trần Tuyết Tùng này lấy đâu ra căn cứ, cho là Trần Vân Thanh hắn sẽ trở lại Trần phủ nơi đây cứu y đi ra vậy kìa. Lão đại, đây là trực giác, loại chuyện này rất khó có thể nói rõ ràng, nhưng tôi vẫn luôn tin trong trận chiến của anh cùng Trần gia, người chiến thắng cuối cùng vẫn là anh. Trần Tuyết Tùng đi đến, ôm nhẹ Trần Vân Thanh một cái, như cảm ơn ý đã đến đây cứu mình trong lúc này. Khi bị người của Trần phủ tống giam vào nơi đây, cũng được bọn chúng nói cho nguyên nhân là vì Trần Vân Thanh cùng Trần Tiêu Thiên ân oán nên hắn bị liên lụy. Ban đầu hắn thật có chút lo lắng, nhưng nó không có tồn tại được bao lâu. Vì tận sâu trong đáy lòng của hắn, luôn có một cái cảm giác, lần này Trần Vân Thanh cùng Trần gia đại chiến, người thắng cuối cùng vẫn là Trần Vân Thanh. Loại cảm giác này xuất hiện kể từ khi hắn bị Trần Vân Thanh đánh bại tại cổng thành lúc trước, khi đó hắn đã hiểu, thực lực của Trần Vân Thanh hơn hắn quá xa, cũng là hiểu được, Trần Vân Thanh vẫn còn che giấu thực lực của mình, đây là một người không hề đơn giản, sâu không lường được. Khi cùng Trần Tiêu Thiên đối mặt, nhiều khi hắn vẫn còn có thể nhìn ra sâu cạn của Trần Tiêu Thiên, nhưng khi cùng Trần Vân Thanh đối mặt, hắn lại không nhìn được cái gì cả. Kết luận lại, hắn cảm thấy Trần Vân Thanh lợi hại hơn, phần thắng cuối cùng cũng sẽ thuộc về Trần Vân Thanh mà thôi. Duy nhất một điều hắn không dự đoán được, đó là Trần Vân Thanh đến nơi này quá sớm đi một chút. Được rồi, đừng định bợ nữa. Chúng ta rời đi nơi này thôi. Trần Vân Thanh rất nhanh thoát khỏi vòng tay của Trần Tuyết Tùng tên này, hai người đàn ông đi ôm nhau, người ngoài nhìn vào thấy cũng kỳ, như hiểu lầm hắn có đam mê biến thái kia, như vậy thì thật sự không ổn một chút nào. Lão đại, chúng ta đi đâu? Trần Tuyết Tùng đuổi theo, bây giờ Trần gia nơi đây đã không còn là địa phương mà hắn có thể dựa vào nữa, đi theo Trần Vân Thanh vẫn là hợp lý hơn cả. Mân biệt quận thành. Trần Vân Thanh chỉ thốt ra bốn chữ, sau đó liền đi thẳng. Mọi chuyện ân oán tình thù tại trấn Nam Thành này hắn đã giải quyết xong, cần trả thù cũng trả thù, cần trả ân cũng đã trả. Cần có danh ngạch hắn cũng đã nắm nó trong tay, giờ cũng là lúc Trần Vân Thanh hắn rời khỏi nơi này, đi đến địa phương rộng lớn hơn để tu hành rồi. Lão đại, đừng đi nhanh quá, chờ tôi một chút. Sáng hôm sau, Trấn Nam Tiểu Lâu. Kỳ huynh, anh đã nhận được tin tức rồi chứ? Tiêu thủ nâng lên chung trà, mỉm cười đối với lại Kỳ Nguyên lên tiếng hỏi, nhìn ra được, hiện tại hắn đang rất là vui vẻ. Chuyện lớn như vậy, sao tôi có thể không nhận được tin tức? Kỳ Nguyên cũng mỉm cười, đây có thể là nụ cười thoải mái nhất của hắn từ khi hắn tiếp nhận chức vị tộc trưởng của Kỳ gia đến nay. Tiêu thủ không nói rõ, nhưng hắn quá hiểu tiểu thủ muốn nói đến tin tức gì. Trong vòng một đêm, Trần gia cao tầng từ yêu sĩ thất trọng cho đến yêu sĩ cựu trọng Trần Tiêu Thiên tất cả đều là bị người ta giết sạch, trừ một hai con cá lọt lưới tại bên ngoài làm nhiệm vụ ra, tất cả không ai còn sống. Giờ đây, tuy nói Trần gia vẫn còn tồn tại, nhưng ai cũng hiểu đó chỉ là vẻ bên ngoài, khi không còn cường giả chống lưng, Trần gia sẽ không thể nào chống lại được những thế lực mạnh khác nhóm nó. Tin tức này quá lớn như thế, chấn động đến như thế, luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của Trần gia, hắn sao có thể không biết cho được. Chúng ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của người đó. Tiêu thủ đứng lên, nhìn về phương xa, trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Đúng là như vậy, người này quá không đơn giản. Kỷ Nguyên đi đến bên cạnh, rất là đồng ý với cách nói của tiểu thủ. Khi nhắc đến người này, cả hắn cũng như tiểu thủ không dám nói ra tên họ, cũng là đủ hiểu người này khủng bố như thế nào. Người mà hai người bọn họ muốn ám chỉ đây là Trần Vân Thanh chứ không phải ai khác. Ngay sau khi Trần Vân Thanh đi ra từ thư phòng của Trần Tiêu Thiên kia, mật thám của bọn họ cài vào bên trong Trần phủ đã nhìn thấy thân ảnh của Y, dù khá mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra. Thêm vào âm thanh rất lớn muốn báo thù của Trần Tố Nga, không còn ai hoài nghi người diệt Trần gia không phải là Trần Vân Thanh cả. Lấy sức một người, đem đệ nhất gia tộc của Trấn Nam Thành này tiêu diệt, còn không làm ra chấn động quá lớn, loại thủ đoạn này quá mức kinh thế hai tụ, dù là yêu sư trung kỳ cường giả, cũng chỉ làm được đến thế là cùng. Nhưng cũng không thể so sánh Trần Vân Thanh với lại yêu sư trung kỳ cường giả được, Trần Vân Thanh chắc chắn không có loại thực lực kia, diệt được Trần gia, phần lớn là do quen thuộc địa hình, hiểu rõ toàn cảnh của Trần gia bên trong, hành động mới lưu loát được đến như thế này. Như đổi lại là một người khác, dù có là yêu sư trung kỳ, muốn đem Trần gia diệt cũng phải bỏ ra một cái giá hết sức thảm trọng. Tuy nhiên, Trần Vân Thanh có thể tiêu diệt được Trần gia, dù là quen thuộc tình cảnh duyên cớ, thực lực của y cũng không thể nào xem thường, không có yêu sư sơ kỳ, chắc chắn sẽ không thể làm nổi. Mới 17 tuổi yêu sư sơ kỳ cảnh giới, loại yêu nghiệt này từ trước đến nay Trấn Nam Thành chưa bao giờ xuất hiện qua, không ai có thể đoán định được tương lai sau này của Trần Vân Thanh sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Chỉ biết hiện tại tên tuổi của Trần Vân Thanh nơi Trấn Nam Thành này đã trở thành một cái cấm kỵ, người không hiểu chuyện không nói, mấy cái gia tộc đứng đầu như bọn họ, không người nào dám nói thẳng ra tên của Trần Vân Thanh. Hiện tại những thế lực khác chắc đang lo lắng lắm đây. Nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Thủ liền nhàn nhạt cất tiếng cười nhẹ. Những thế lực mà hắn vừa nói, chính là đám thế lực nương tựa vào Trần gia kiếm ăn trong những năm qua, bây giờ Trần gia đã sụp đổ, cây ngã bầy khỉ tan, mọi người đều không biết tương lai sau này của mình sẽ đi về đâu. Nghiêm trọng hơn, có vài chục cái gia tộc trước đây cho người đuổi giết Trần Vân Thanh rất lợi hại như Minh gia các loại, hiện tại đang là kiến bò trên chảo. Bọn người đó không biết khi nào Trần Vân Thanh sẽ ra tay đem bọn họ giết đi, trả thù chuyện nghe lời Trần Tiêu Tiên truy sát Trần Vân Thanh. Những gia tộc đó chỉ sợ sống một ngày bằng cả năm ấy chứ. Cũng không có dấu anh, đêm qua có vài cái gia tộc muốn đến nương nhờ vào Kỳ gia, nhưng đều tôi cự tuyệt cả. Kỳ Nguyên cũng nhàn nhạt mỉm cười. Không thể không nói, tin tức của đám thế lực kia khá là linh thông, chuyện hắn cho người đưa tặng Trần Vân Thanh mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch, bọn chúng cũng mò được ra. Trần gia không còn, những thế lực kia phần vì không có chỗ dựa, phần thì sợ Trần Vân Thanh tính toán nợ cũ, nên là chạy đến Kỳ gia hắn muốn nương nhờ. Ai cũng hiểu hiện tại Trấn Nam Thành, ngoài Kỳ gia hắn cùng Tiểu gia gia, không có nơi nào an toàn được cả. Chỉ là trong cái hoàn cảnh như hiện tại, không hiểu Trần Vân Thanh bước tiếp theo sẽ làm gì, Kỳ Nguyên hắn làm sao dám đi tiếp nhận đám người kia. Trước đây hắn có đầu tư cho Trần Vân Thanh là sự thật. Nhưng mục đích chính cũng chỉ là muốn Trần Vân Thanh thay bọn họ đối phó với lại Trần gia, hai bên lưỡng bại câu thương thì càng tốt, cũng không thực sự thật lòng muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh. Bây giờ dựa vào mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch kia mà muốn Trần Vân Thanh nể mặt của mình, hắn còn không có mắc bệnh hoang tưởng đến như thế. Hiện tại hắn vẫn còn sợ Trần Vân Thanh sẽ vì chuyện này tìm đến hắn tính toán đâu, dù khả năng này có chút không cao. Tóm lại hiện tại khi chưa rõ hướng đi tiếp theo của Trần Vân Thanh là gì, hắn tuyệt đối không dám làm chuyện thiếu suy nghĩ. Cách. Gia chủ, có tin tức truyền đến. Vân Thanh công tử đã rời khỏi Trấn Nam Thành. Kỳ Hàn đi vào bên trong gian phòng, cung kính ôm quyền đối với lại Kỳ Nguyên báo cáo tin tức mới nhận được. Chương 527, tống tiền trắng trận chương 527, tống tiền trắng trận kịch bản vốn không phải như vậy à, theo như bọn họ nghĩ, Trần Vân Thanh phải đem mấy cái gia tộc trước đây muốn hại mình lao đi một lượng, thậm chí có thể tuyên bố thống nhất Trấn Nam Thành, lên làm bá chủ. Hai người đang nghĩ đến kịch bản này, cũng chuẩn bị tâm lý sẽ quy hàng như thế nào nếu như Trần Vân Thanh làm như thế. Nhưng giờ đây chuyện gì Trần Vân Thanh cũng không có làm, phủi tay rời đi, ý trong lòng là muốn như thế nào đây? Có biết hướng Vân Thanh công tử rời đi Trấn Nam Thành là nơi nào hay không? Đây cũng là một chuyện hết sức quan trọng, biết được hướng đi của Trần Vân Thanh, bọn họ cũng có thể đoán được mấy phần ý nghĩ trong lòng của Y, từ đó đưa ra đối sách hướng phó cho phù hợp thời thế. Gia chủ, Vân Thanh công tử rời đi hướng nam, theo nhiều người nhìn thấy là hướng đi về Trần gia trấn thăm lại phụ thân của mình. Còn một điều nữa, có người nghe Vân Thanh công tử nói là muốn từ biệt phụ thân của mình để đi lên Mân Việt quận thành tu hành. Đây là tin tức rất xác thực, phải khó khăn lắm, phải tốn nhiều tiền lắm, hắn mới có thể mua được tin tức này. Hiện tại Trấn Nam Thành không có mấy ai hiểu rõ hướng đi của Trần Vân Thanh hơn là hắn cả đâu. Mân Việt quận thành. Ha ha ha. Tiêu Minh. Xem ra lòng dạ chúng ta thật là hạn hẹp, không có ánh mắt cùng tầm nhìn như Vân Thanh công tử. Kỳ Nguyên cất tiếng cười lớn, nụ cười như là chút bỏ đi biết bao nhiêu lo lắng cùng áp lực mà Trần Vân Thanh mang đến cho hắn kể từ đêm hôm qua đến giờ. Trần Vân Thanh đã nói rất rõ ràng, ý sẽ đi lên Mân Việt quận thành tu hành, mà sẽ không có ở lại Trấn Nam Thành nơi này xương hùng xương bá. Theo đó lo lắng của bọn họ về chuyện bị Trần Vân Thanh tiêu diệt cũng là không còn, bọn hắn thật sự vui mừng vì tin này. Xa hơn nữa, như Trấn Nam Thành đã không còn Trần Vân Thanh, như vậy thiên hạ của Trấn Nam Thành về sau sẽ do hai gia tộc bọn họ đến phân chia, đây là một miếng bánh lớn, biết bao nhiêu đời trưởng bối của bọn họ mong muốn vẫn không có được, bọn họ phải nên vui mừng với cái tin tức này. Kỳ huynh nói đúng, chuyện này chúng ta nên nghĩ ra từ sớm. Tiêu Thủ cũng vui vẻ gật đầu, theo sau cũng không khỏi cảm thán. Chuyện Trần Vân Thanh muốn lên Mân Việt quận thành tu hành bọn họ nên nghĩ ra từ sớm mới phải. Một thiên tài như Trần Vân Thanh, cái ao nhỏ Trấn Nam Thành này là không thể nào chứa nổi, nơi y có thể thoải mái vây vùng cũng chỉ có là Mân Việt quận thành, hay xa hơn là Cổ Loạn thành. Như hắn đứng tại vị trí của Trần Vân Thanh, có thiên phú kinh khủng như Trần Vân Thanh, cũng sẽ không có điên gì ở lại một địa phương nhỏ như Trấn Nam Thành này xương vương xương bá. Tu luyện giả bọn họ quan trọng nhất vẫn là tăng trưởng tu vi, là kiến công lập nghiệp, vang danh thiên hạ, không phải là thỏa mãn chút ít thành tựu đang có. Chỉ có những người thiên phú không cao, cũng không có ý chí tiến thủ như đám người mình, mới có mong muốn xưng hùng xưng bá ở địa phương bé bằng lỗ mũi như trấn Nam Thành nơi đây.
Tộc trưởng, tôi còn nhận được tin tức nữa.
Lại Tinh Tinh của La Lâm Thương hội lấy danh nghĩa của Trần Vân Thanh, đi qua một loạt thế lực thăm hỏi, cô ta làm muốn. Kỳ Hàn ấp ấp úng, thần sắc khá là khó xử, không biết có nên nói ra chuyện này hay không.
Cô ta muốn cái gì?
Nhanh nói ra đi. Kỳ Nguyên nhìn đến bộ dạng của Kỳ Hàn hiện tại, khá là không hài lòng, ở trước mặt của tiểu thủ lại ăn nói thành cái bộ dạng này, ngày sau nếu lên làm tộc trưởng, liệu Kỳ Hàn sẽ làm Kỳ gia mất mặt biết bao nhiêu. Sau khi các thế lực điều tra được Dương Tư Tư đang ở trong biệt viện của Lại Tinh Tinh, mọi người đều hiểu được người mà cứu Trần Vân Thanh thoát nạn đêm hôm đó là Lại Tinh Tinh. Trần Vân Thanh cùng Lại Tinh Tinh bây giờ như là người một nhà, Lại Tinh Tinh lời nói hay hành động đều là đại diện cho Trần Vân Thanh cũng không quá. Hắn thật sự rất muốn biết Lại Tinh Tinh là muốn dở trò gì, hay Trần Vân Thanh có chủ ý gì đây.
Tộc trưởng,
Lại Tinh Tinh nói trên đường đến Mân Việt quận thành đường xá xa xôi, trong tay của Vân Thanh công tử không có đồng nào, nên có ý muốn đến các gia tộc lớn nhỏ mượn một ít hạ phẩm linh thạch, sau này Vân Thanh công tử sẽ trả lại đầy đủ. Không làm gì khác, Kỳ Hàn đành nói ra chuyện mà Lại Tinh Tinh muốn làm, trong lúc hữu ý hay vô tình, hắn là có liếc qua tiểu thủ một cái. Cái cô gái Lại Tinh Tinh này, mới sáng sớm liền đã gõ cửa từng gia tộc một mượn tiền, gia tộc nào không cho, ý như rằng cô ta sẽ đem tin tức Trần Vân Thanh tiêu diệt sạch Trần gia cao tầng nói cho thế lực đó biết một lần. Sau khi nghe xong, bất kể là gia tộc lớn hay bé, thế lực to hay nhỏ, đều là ngoan ngoãn đưa ra hạ phẩm linh thạch cho Lại Tinh Tinh mượn. Còn hết sức vui vẻ tiễn đưa Lại Tinh Tinh ra bên ngoài, cam đoan sau này không cần Trần Vân Thanh trả lại, xem như bọn họ góp một phần lễ mọn trợ giúp Trần Vân Thanh đi đường. Đặc biệt hơn, mấy gia tộc có thủ án với Lại Trần Vân Thanh, triệu tập tất cả mọi người lại, lấy hết hạ phẩm linh thạch trong túi của mình đưa cho Lại Tinh Tinh, xem như là một chút thành ý như Lại Tinh Tinh không nhận, bọn họ còn quỳ xuống cầu xin Lại Tinh Tinh phải nhận lấy là đáng khác, còn chuyện trả lại, không người nào để cập đến. Theo tin tức hắn mới nhận được, Lại Tinh Tinh đã ghé qua tiểu gia mượn tiền, tin tức này không bao lâu nữa tiểu thủ sẽ biết thôi, còn Kỳ gia của mình, nghĩ đến cũng sẽ chạy không thoát ma thủ của cô ta.
Kỳ Hàn,
như Lại tiểu thư có đến nhà chúng ta mượn linh thạch, cậu cứ căn dặn người bên dưới trong khả năng có thể, cô ấy muốn mượn bao nhiêu thì cho cô ấy mượn bấy nhiêu.
Kỳ Nguyên lắc đầu, những tưởng đâu Trần Vân Thanh rời đi trấn Nam Thành liền sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, ai ngờ tên này còn để lại cái chiêu thức này, thật sự quá thất đức một chút. Cách tống tiền quá trắng trợn, nhưng không ai dám không đưa, có tấm gương của Trần gia bên kia, dù gia tộc nào khôn khó đến mấy, cũng liền phải tìm mọi cách xoay sở để có đủ tiền lộ phí giúp đỡ Trần Vân Thanh đi đường. Trong lòng tất cả mọi người hiện tại, Trần Vân Thanh đã trở thành một đại hung thần, ai cũng muốn y rời khỏi trấn Nam Thành càng nhanh càng tốt, có người nào mong muốn tên sát tinh này ở lại đâu. Đánh chung cái tâm lý này, nên Trần Vân Thanh mới vào mùa bội thu, không mất bất kỳ một giọt mồ hôi nào, vẫn có thể có được tài nguyên chảy vào túi của mình như nước, chiêu thức này của Trần Vân Thanh thực sự rất cao, bọn họ không khỏi cam bái hạ phong á tộc trưởng an tâm. Trước khi rời đi, cháu có dặn dò rất kỹ người bên dưới rồi. Không những là dặn dò kỹ, mà hắn còn chuẩn bị một phần lễ vật đủ lớn để dâng lên cho Lại Tinh Tinh. Hắn đoán chắc cô ta sẽ không có dễ dàng gì bỏ qua cho một gia tộc tầm cỡ như Kỳ gia, nên chuẩn bị từ trước vẫn là hay hơn.
Vậy thì tốt. Những gì chúng ta đưa đi, chờ sau khi xác nhận Vân Thanh công tử đi lên Mân Việt của thành, sẽ lấy lại từ những gia tộc khác sau.
Kỳ Nguyên ánh mắt thâm trầm, trong lòng của hắn có rất nhiều dự định cũng như là hoài bão, thế nhưng những dự định này của hắn tạm thời chưa thể nào thực hiện được. Trước mắt vẫn còn cái lực cản quá mạnh là Trần Vân Thanh, chỉ cần tên này rời đi, mọi kế hoạch của hắn đều có thể thực hiện được, tạm thời chờ một thời gian ngắn nữa vậy.
3 ngày sau, Khái Đao Đại Sơn.
Đập, đập, đập.
Tiếng bước chân của Độc Giác Mã dồn vang, trên con đường lớn thuộc địa phận do Khái Đao Đạo quản lý này vào thời điểm hiện tại có rất nhiều Độc Giác Mã đang phi nước đại tiến bước. Trong những người này khá là thoải mái, dường như không hề sợ băng nhóm đạo phỉ khét tiếng Khái Đao Đạo ngăn chặn lại, thu lộ phí, hay là quá đánh hơn là cướp bóc giết chóc, cưỡng hiếp đủ mọi tội ác mà chúng đã làm ra trong thời gian qua. Nguyên nhân về chuyện Khái Đao Đạo im hơi lặng tiếng, không đi ra ngăn cản nhiều tốt người đi lại ngang nhiên tại địa bàn của họ là vì thời điểm này là lúc những người nắm trong tay danh ngạch của Mân Việt Học Viện lên Mân Việt của thành tham gia vào lần này Mân Việt Học Viện khảo hạch. Hàng năm vào thời điểm này, Khái Đao Đạo sẽ thông chốt cho những người đi qua, xem như là cho Mân Việt Học Viện một cái mặt mũi, cũng có thể là ngầm hiểu ý lẫn nhau giữa hai thế lực lớn, chính yếu bên trong là gì thì cũng chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ ràng. Nhưng phần được lợi thì cũng chỉ có những thí sinh tham gia khảo hạch lần này, ai có trong tay Mân Việt Học Viện khảo hạch lệnh bài, người đó xem như được mang kim bài miễn tử, không cần lo lắng phải gặp nguy hiểm với đám người Khái Đao Đạo như bình thường.
Chương 518, tính toán nham hiểm chương 518, tính toán nham hiểm con đường hướng này đi thông Mân Việt quận thành cũng chỉ có 3 tòa thành trì, ngoài trấn Nam thành ra, còn là có Lô Thai thành cùng Mạt Vân thành. 3 tòa thành trì ở một góc chết về hướng nam của Mân Việt quận, nếu như người của 3 tòa thành trì này muốn lên Mân Việt quận thành, Khái Đao Sơn con đường chắc chắn phải đi qua, hàng năm cũng chỉ có tháng 1 hàng năm mới là thời điểm an toàn nhất. Lúc này, trên đường lớn của Khái Đao Sơn, có 4 người, 2 nam 2 nữ, nam thì anh tuấn bất phàm, còn nữ nhân thì khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân bại hoại vạn người có một, bất kỳ nam nhân nào gặp hai cô gái này cũng không khỏi tơ tưởng vấn vương. Trong số 2 người nam nhân còn lại, tuổi chỉ 17-18, khí tức trên người đều rất lợi hại, người mặc áo trắng đi sau có tu vi yêu sĩ lục trọng cảnh giới. 17-18 tuổi có tu vi yêu sĩ lục trọng, đừng nói là tại mấy tòa thành chỉ không mấy tiếng tăm như Mạt Vân thành, Lô Thai thành, dù đặt ở các thế lực lớn bên trong Mân Việt của thành, cũng là một thiên tài, sẽ được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Còn người thanh niên thứ hai, cũng là người đang dẫn đầu nhóm 4 người này,
tu vi còn vượt trội hơn người thanh niên áo trắng phía sau, yêu sĩ thất trọng sơ kỳ tu vi, đây là thuộc hàng hiếm có tại những tòa thành trì nhỏ lẻ rồi, dường như vài trăm năm nay, không có năm nào, những tòa thành trì nhỏ bên ngoài Mân Việt quận thành lại xuất hiện một thiên tài có tu vi kinh khủng như thế. Với loại tu vi này, dường như đã là đứng hàng đầu trong số những người tham gia khảo hạch tại Mân Việt học viện nơi đây rồi. Về người thanh niên có tu vi yêu sĩ thất trọng sơ kỳ này, trên đường đi nhiều người của hai tòa thành trì là Lô Thai thành hay Mạt Vân thành có thể không quen, nhưng nếu là người của Trấn Nam thành, đặc biệt là đám tộc trưởng của những thế lực đứng đầu Trấn Nam thành, chắc chắn là sẽ nhận ra được. Đây không phải là tên sát tinh Trần Vân Thanh mà bọn họ ngày đêm thắp hương cầu khấn y nhanh chóng rời khỏi Trấn Nam thành để cho bọn họ được bình an hay là sao? Thí, từ từ, em có mệnh hay không? Tiếng độc giác mã hí dài. Trần Vân Thanh để hai người Trần Tuyết Tùng cùng lại Tinh Tinh chạy trước một bước, hắn là quan tâm lên tiếng hỏi thăm Dương Tư Tư xem cô gái này có ra làm sao hay là không. Cũng không thể nào trách Trần Vân Thanh hắn quan tâm sát sao cho Dương Tư Tư được, tu vi của Dương Tư Tư bây giờ tuy đã đột phá yêu sĩ nhị trọng, nhưng tính ra là yếu nhất trong số bốn người bọn họ ở đây, lại trên lưng độc giác mã hai ngày này chưa nghỉ ngơi, dù là yêu sĩ tam trọng cũng cảm thấy mệt nữa là, huống gì là một cô gái như Dương Tư Tư. Không mệt. Vân Thanh đại ca, em còn có thể đi tiếp được nữa. Dương Tư Tư gương mặt bây giờ cũng đã thấm mệt, tuy nhiên nàng là rất kiên cường không chịu nhận. Ừ, nếu nói mệt mỏi, chắc chắn anh sẽ đưa tôi về lại Trần gia trấn dưỡng lão. Dương Tư Tư trong lòng đối với sự quan tâm có chút giã dối của Trần Vân Thanh liền là khinh thường không thôi. Ba ngày trước Trần Vân Thanh đưa nàng về Trần gia trấn thăm nhà là không có ý tốt, tên này muốn để nàng ở lại nơi đó chăm sóc cho cha y đến già. Nàng là biết tổng, sẽ không có mắc mưu y đâu, nàng còn muốn trở thành một cường giả tuyệt thế, ngạo thị quần hùng, sau này không còn ai dám bắt nạt mình nữa. Muốn làm như vậy, nàng phải lên cho bằng được Mân Việt của thành, trên đó mới là sân khấu cho nàng thực hiện được ước mơ. Dù tên khốn Trần Vân Thanh này không có đưa nàng đi theo, nàng cũng nhất định một mình đi đến đó. May mắn phụ thân của Trần Vân Thanh không phải là người cổ hủ, ông ta hiểu rất rõ ràng nàng là muốn gì, thế nên không có giữ nàng lại. Nếu không bây giờ nàng nào có thể cũng Trần Vân Thanh trên đường đi đến Mân Việt quận thành này. Từ từ nha, em cần gì phải khổ như vậy chứ? Trần Vân Thanh lắc đầu, lần này đi đến Mân Việt quận thành không phải là đi du sơn ngoạn thủy, không tính đường đi mệt nhọc, lên đến Mân Việt quận thành cũng không giống như sẽ bình an, nơi đó tranh đấu còn ác liệt gấp 10 lần Trấn Nam thành, nguy hiểm trùng trùng. Đáng lo ngại hơn, nơi Mân Việt quận thành ở đó, Trần Vân Thanh hắn cũng là đắc tội không ít người, một trong số đó là Ngô Mãnh Đạt cùng Cổ Cự Cao, hai đại thiên tài dòng chính của Ngô gia cùng Cổ gia. Những thế lực được xem là bá chủ ở Mân Việt của thành, trong hoàn cảnh như thế này, bản thân hắn còn lo không xong, có thêm Dương Tư Tư nữa thì thật sự rất là đáng quan ngại. Thế cho nên nhân chuyến về thăm nhà lần này hắn là muốn để Dương Tư Tư ở lại Trần gia trấn cho nó an toàn, vừa có thể cho cô ta bình an, hắn cũng danh tay đối phó với lại những biến số sắp phải đương đầu. Ai mà biết được, nha đầu này còn cứng đầu hơn đá, một hai phải theo hắn đi lên Mân Việt của thành, nói là muốn thay Ngô Tiểu Diễm chăm sóc cho hắn. Hắn trong lòng tự nghĩ không biết ai phải chăm sóc cho ai đây. Vân Thanh đại ca, hay anh cho là em sẽ làm liên lụy đến anh? Dương Tư Tư ánh mắt rất là trong sáng, nàng như đoán được trong lòng của Trần Vân Thanh đang suy nghĩ cái gì một dạng. Tư Tư, làm gì có chuyện đó, anh chỉ là lo lắng em chịu khổ. Sự thật đúng như là lời Dương Tư Tư vừa nói, đưa cô gái này theo, hắn sẽ phải phân tâm chăm sóc cho cô ta, cũng sợ người khác đem cô gái này ra uy hiếp hắn, khốn khổ trăm bể, con đường nào phía trước khá là gian nan. Chỉ là hắn cũng phải trái với lòng mình nói dối một câu. Nếu không cô gái này đau lòng phải biết, mà hắn sợ nhất chính là làm tổn thương những cô gái như thế. Hơn nữa trước khi rời đi lão tía của hắn cũng căn dặn hắn không được làm cho Dương Tư Tư không vui, lão tía mình cứ như xem Dương Tư Tư là con dâu của mình một dạng. Nếu cô ta mà về khóc lóc một trận, thế nào ông ấy cũng sẽ chạy đến lột mất tấm da của mình, nên thôi, cách mạng còn gian nan, mình chỉ còn biết cắn răng cố gắng. Vân Thanh đại ca, không có sao, em từ nhỏ chịu khổ quen rồi. Dương Tư Tư chuyển buồn thành vui. Nàng quá hiểu Trần Vân Thanh đang không hề nói thật lòng mình, nhưng không có sao. Sau này nàng sẽ cho y biết, có nàng bên cạnh không phải là gánh nặng của y, mà là một sự giúp đỡ lớn nhất của y, nàng tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng, thà nàng chết đi cũng không. Thí! Vân Thanh lão đại! Như anh sợ Tư Tư làm liên lụy đến anh, hãy giao cô ấy cho tôi cam tâm tình nguyện gánh lấy phiền phải này. Trần Tuyết Tùng cưỡi ngựa chạy đến. Hắn cũng đã có nghe qua hai người Trần Vân Thanh bàn luận, đối với chuyện Trần Vân Thanh lo lắng, hắn không cho là đúng, ngược lại hắn còn muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh san sẻ cái gánh nặng này nữa kìa. Chú sao? Gây phiền toái cho ta còn không đủ hay sao mà còn mạnh miệng? Trần Vân Thanh trong lòng là đang mắng thầm. Trần Tuyết Tùng không giúp gì được cho hắn, như không có hắn, Trần Tuyết Tùng vẫn còn ngồi tù mọt gông bên trong đại lao của Trần phủ kia kìa. Không những vậy, vì có được danh ngạch cho đi lên Mân Việt học viện khảo hạch cho Trần Tuyết Tùng, hắn phải bỏ ra một cái giá cao mua lại một chiếc lệnh bài của một tên tán tu. Vì Trần Tuyết Tùng này, hắn không ít lần đến phải đau khổ đâu. Bây giờ mạnh miệng muốn thay hắn chăm sóc cho Dương Tư Tư, nói đùa chứ Trần Tuyết Tùng không gây thêm phiền toái cho hắn thì hắn đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Ân. Như vậy sau khi đến Mân Việt của thành, Tư Tư liền phải trông cậy vài chú rồi. Người anh em. Trần Vân Thanh như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt của hắn thật là sáng lạ, dùng ngựa chạy nhanh đến bên cạnh Trần Tuyết Tùng, vô vào vai hắn tỏ vẻ tin tưởng. Hắn đã nhớ ra, thực lực của Trần Tuyết Tùng tuy không ra làm sao, nhưng chỉ là đối với lại Trần Vân Thanh hắn hay là Trần Hàn Sương thôi, chứ so với lại những người khác, Trần Tuyết Tùng cũng là một thiên tài hiếm thấy. Quan trọng nhất một điểm là tên này không có nhiều kẻ thù như Trần Vân Thanh hắn, đây mới là nguyên nhân quan trọng. Dương Tư Tư bên cạnh Trần Tuyết Tùng, dù cũng có đôi chút phiền toái, nhưng vẫn còn an toàn hơn bên cạnh của Trần Vân Thanh hắn chán. Lão đại, không có phiền toái. không có phiền toái. Trần Tuyết Tùng lắc đầu liên tục. Hắn trong lòng hiểu rõ những tính toán nham hiểm muốn bớt đi gánh nặng của Trần Vân Thanh, tuy nhiên hắn không ngại, còn là hết sức ủng hộ. Được bên cạnh cô gái mà mình thích thế này, hắn dù gặp bao nhiêu áp lực hắn cũng sẽ chấp nhận, hắn mơ còn không được nữa mà. Hừ, không được, em phản đối. Dương Tư Tư hừ lạnh một cái, sau đó liền rụt ngựa chạy đi. Chương 519, háo sát theo bản năng. Chương 519, háo sát theo bản năng. Trần Vân Thanh cùng Trần Tuyết Tùng xem nàng là gì? Là hàng hóa có thể trao qua trao lại chắc. Trong lòng nàng thầm hận Trần Vân Thanh không thôi, dù anh ta biết rõ nàng không ưa gì Trần Tuyết Tùng, vẫn cố muốn đưa nàng cho Trần Tuyết Tùng. Đôi khi nàng nghĩ lại, nếu nàng là Ngô Tiểu Diễm mà nói, Trần Vân Thanh sẽ làm như thế sao? Đáp án quá rõ ràng, ý tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Nhưng thôi, nàng hiểu hiện tại địa vị của mình trong lòng của Trần Vân Thanh không thể so sánh với lại Ngô Tiểu Diễm bây giờ. Chờ thêm một thời gian, nàng sẽ chứng minh cho Trần Vân Thanh thấy, nàng sẽ không hề thua kém Ngô Tiểu Diễm đâu. Ký, từ từ, chờ tôi một chút. Người trong lòng đã rời đi, Trần Tuyết Tùng cũng không thiết tha gì cùng Trần Vân Thanh nói chuyện nhảm nữa, nhanh chóng rục ngựa đuổi theo. Hiện tại Trần Vân Thanh đã giao Dương Tư Tư cho hắn chăm sóc, hắn phải làm hết sức của mình mới được a Tư Tư à. Cô phải hiểu cho ta mới phải chứ. Trần Vân Thanh thở dài. Hắn cũng đâu có muốn làm tổn thương Dương Tư Tư đâu, những gì mà hắn làm, hoàn toàn là muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Trần Tuyết Tùng tuy không phải là thiên kiêu số 1 số 2, nhưng cũng là thiên tài trăm người mới có một. Bên cạnh y lại không phải lo đến vấn đề an toàn, không như đi theo Trần Vân Thanh hắn đây, suốt ngày phải lo lắng. Ký. Sẹt. Vân Thanh đệ đệ. Chị thấy Tư Tư vừa mới khóc, là em ăn hiếp cô ta có phải hay không? Ngựa vừa dừng lại, lại tinh tinh dùng thân pháp bay qua bên con độc giác mã của Trần Vân Thanh, ôm lấy eo của hắn, vô cùng là tự nhiên, như hai người là tình lữ một dạng. Tinh tinh tỷ, đây là ngựa của tôi a. Trần Vân Thanh khá là bất đắc dĩ, ngựa của lại tinh tinh không cưới, cùng hắn chung một con ngựa để làm gì? Tuy nói độc giác mã khỏe mạnh hơn ngựa tại địa cầu rất nhiều, nhưng chờ hai người đi quãng đường xa như vậy, nó cũng sẽ mệt, mà mệt sẽ không thể thể chạy nhanh như mấy con độc giác mã khác, hắn sẽ bị Trần Tuyết Tùng cùng Dương Tư Tư bỏ lại phía sau. Đến Mân Việt quận thành cũng sẽ chậm chân hơn mấy người kia, đây là thứ mà hắn không muốn á dã. Vân Thanh, chẳng lẽ cậu không thích như vậy? Lại tinh tinh đem ngựa của mình bứt bỏ luôn, dụ ngựa của Trần Vân Thanh chạy đi, ôm thật chặt eo của hắn. Hai đôi song phong rất khủng vẫn là ép sát sau lưng, thật sự rất dụ hoặc chết người. Hừ, đàn ông đều là một đám dã dối như nhau. Lại tinh tinh trong lòng thầm hừ lạnh không thôi. Tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này bên ngoài thì không muốn nàng làm như vậy, nhưng bên trong lại vui như hoa nở. Như tên này không muốn, đã đem nàng quăng đi từ lâu rồi. Dã muốn bên mỹ nhân, lại không dám thừa nhận, lời nói chính nghĩa như đúng rồi, nàng là khinh thường. Nhưng không hiểu sao, nàng trong lòng lại có chút thích tên dối trá này mới chết chứ. Sẹt. Tinh tinh tỷ, chúng ta có phải nên tính toán lại một chút nợ nần hay không? Trần Vân Thanh trong lòng đúng là thích loại cảm giác này, hắn làm quá hơn, đưa lại tinh tinh đến phía trước, nhân lúc lại tinh tinh không phòng bị hôn vào đôi môi của nàng ta thật sâu. Đây cũng không thế nào trách Trần Vân Thanh hắn được, đại đa số nam nhân đều như thế này mà, háo sát đó là bản năng, lại tinh tinh này lại vũ mị cùng dụ hoặc đến như vậy. Nói lời không muốn chỉ tự gạt mình, hơn nữa chính cô ta tự dẫn sát đến trước, không chiếm chút đỉnh tiện nghi, như vậy thì thật có lỗi với bản thân. Không tiếp. Đây là nụ hôn đầu của mình. Lại tinh tinh trong lòng hận không thể đem Trần Vân Thanh này chém ra làm tám khúc. Bên ngoài của nàng tuy có chút vũ mị thoải mái, nhưng thực tế nàng vẫn là một người con gái rất truyền thống. Từ trước đến nay nàng chưa từng cùng người khác giới nào ở khoảng cách quá gần. Ngay cả nắm tay người khác giới còn không có mà, đừng nói đến chuyện hôn môi như hiện tại. Đây là nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy bị tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này đoạt mất, nàng thật hận a thế nhưng nàng cũng không thể nào phát tác cho được, đây là do nàng tìm đến Trần Vân Thanh nên mới bị tên này lợi dụng. Nói nữa tự sâu trong lòng, nàng cũng không có mấy phản cảm với hành động vừa rồi của Trần Vân Thanh. Lại tinh tinh miễn cưỡng nở nụ cười, cố gắng hất bàn tay mặn của Trần Vân Thanh ra khỏi kiểu đồn của mình. Gương mặt là đỏ gay như là quả táo chín, càng thêm vũ mị, nàng thật sự không nghĩ đến thằng nhóc này lại to gan như vậy, bây giờ còn ban ngày mà. Vân Thanh đệ đệ, chị có nợ nần với em từ hồi nào? Lại tinh tinh cố gắng giữ cho bản thân của mình thật sự bình tĩnh, lên tiếng hỏi lại. Thằng khốn Trần Vân Thanh này, chiếm tiện nghi của nàng không nói, còn dám nói nàng nợ của y đi nói chuyện nợ nần, phải là nàng nói mới đúng, nếu như không có nàng cứu mạng Trần Vân Thanh nữa tháng trước, y đã hồn lìa âm minh giới từ lâu rồi. Tên này không biết ơn thì thôi, còn nói nàng có nợ nần với Ilya, nếu có cũng là nàng đòi mới phải chứ. Tinh tinh tỷ, chị cũng nhanh quên quá, mấy ngày trước đây tại trấn Nam Thành chị lợi dụng danh nghĩa của tôi đi mượn tiền của đám thế lực đó, bộ chị không còn nhớ cái gì hay sao? Trần Vân Thanh như cười như không lên tiếng, đôi tay ôm lại Tinh Tinh phía sau cũng vẫn không thành thực chút nào, vẫn cứ du tẩu khắp nơi. Chuyện lại Tinh Tinh lấy danh nghĩa của hắn để ép buộc cả đám thế lực lớn nhỉ bên trong trấn Nam Thành phải giao đi ra tài nguyên. Nếu như không cô ta sẽ đem tên của hắn cùng sự tích diệt đi Trần gia ra để mà hù dọa bọn chúng. Chuyện này trên đường quay lại trấn Nam Thành, Kỳ gia cho người đưa lên tài nguyên thêm một lần nữa hắn mới được biết đến. Có thể nói hiện tại ở trấn Nam Thành, hình tượng của hắn trong mắt mọi người vô cùng xấu xí, là ác ma giết người không gây tay, cũng là một tên tham lam không có hạ độ. Tất cả những thứ này đều là do lại Tinh Tinh ban cho, cô ta làm tất cả, lấy hết tất cả lợi ích, thu vào đầy buồn mãn bát. Đến cuối cùng người mà bị thiên hạ thoá mạ lại là Trần Vân Thanh hắn đây, không tìm cô gái này tính nợ thì hắn biết tìm ai đây? Sẹt. Vân Thanh đệ đệ, chỉ là một chút hiểu lầm, chị hoàn toàn không có đem tên tuổi của cậu ra để trục lợi. Lại Tinh Tinh thoát ra khỏi tay của Trần Vân Thanh, bay trở lại trên lưng con độc giác mã của mình. Thật sự là không thể nào chịu nổi, như Trần Vân Thanh mà cứ tiếp tục sờ soạng khắp nơi như thế, nàng sẽ hỏng mất. Loại cảm giác kia thật sự chưa từng có, nàng rất là sợ Trần Vân Thanh sẽ tiến thêm một bước nữa. Khi đó với tình cảnh vô lực của mình hiện tại, chỉ sợ nàng sẽ bị hắn ăn mất yêu, thế nên tốt nhất vẫn là tạm thời rời xa tên ma quỷ này sớm một chút đi vậy. Còn chuyện nàng lấy danh nghĩa của Trần Vân Thanh đi mượn tiền của các thế lực khác, đúng thật sự là có chuyện này, cũng vì nàng sáng ý, nên 3 ngày trước nàng cũng đã thu về trên 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên chuyện này nàng tuyệt đối không thể nào nhận được, không thì tên khốn kiếp này thế nào cũng sẽ bắt nàng nôn ra cả. Phải vất vả lắm mới thu được số lượng tiền tài lớn như thế kia, đời nào nàng chịu bỏ ra cho người khác. Xem như đây là một chút lợi tức mà nàng đã cứu Trần Vân Thanh nửa tháng trước đi. Ân, chút đỉnh tiền này xem như là lễ vật nhỏ nhỏ, sau này có cơ hội mà nói, nàng phải thu thêm nhiều hơn mới được. Ha ha ha, tôi cũng nghĩ chị sẽ không cố tình làm vậy. Trần Vân Thanh cười dài, lại tinh tinh có làm hay không thì trong lòng cô ta hiểu rất rõ ràng, hắn cũng hiểu quá rõ ràng. Nhưng không tiện nói trắng ra, dù cô gái này có lợi dụng tên tuổi của hắn làm chuyện này thì đã làm sao? Mấy gia tộc ở Trấn Nam Thành kia cũng không phải là hạng tốt lành gì, bị cô gái này chém một đao cũng là nên. Nói thật như không phải vì thời gian gấp rút, hắn liền sẽ ở lại thêm nơi Trấn Nam Thành kia một thời gian, tìm lại mấy gia tộc đó tính toán nợ nần. Bây giờ bọn chúng chỉ bỏ ra ít tiền có thể qua đi thai kiếp, xem như là vận may của bọn chúng đi. Tuy nhiên cũng nên gõ cô gái này một chút, không thì lần sau không biết cô ta sẽ lấy danh nghĩa của hắn làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây. Nếu như mà Trần Vân Thanh biết, số tiền mà lần này lại tinh tinh uy hiếp các gia tộc lớn nhỏ bên trong Trấn Nam Thành được đến hơn 1 triệu viên hạ phẩm linh thạch, chắc chắn hiện tại hắn cũng sẽ không rộng lượng bỏ qua cho lại tinh tinh dễ dàng như thế kia. Chương 520, ngang tảng, bá đạo. Chương 520, ngang tảng, bá đạo. Loại cảm giác vừa rồi cũng không tệ. Trần Vân Thanh nhìn đến gương mặt xinh đẹp vũ mị cùng dáng người ma quỷ của lại tinh tinh, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Như cảm giác vừa rồi kéo dài thêm một chút nữa thì hay biết mấy. Phải biết cũng không dễ dàng gì hắn mới có cơ hội để ăn đậu hũ như thế này, hy vọng sau này có thời gian rảnh rỗi sẽ có thể cùng cô gái này giao lưu sâu hơn một đại mỹ nhân vũ mị như thế kia, không chiếm chút tiện nghi thì quá phí. Vân Thanh đệ đệ, Tư Tư muội muội cũng không có kém gì chị, sao cậu không giao lưu với cô ấy nhiều hơn? Liếc mắt nhìn đến Trần Vân Thanh đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, lại tinh tinh đương nhiên là biết tên tiểu dâm tặc này trong lòng đang suy nghĩ đến chuyện xấu xa đối với mình. Nàng cũng thật sự tức giận nha, tên khốn này dần đem nàng trở thành đồ chơi trong tay của mình hay sao? Tạm thời không đánh lại tên khốn kiếp này, chờ khi thực lực của nàng vượt qua ý nghĩa, nàng sẽ cho tên này để mặt. Nhưng trước hết, nàng cũng có một chuyện khá là khó hiểu trong lòng, như luận về nhan sắc, nàng dù tự tin, nhưng cũng cảm thấy mình còn kém Dương Tư Tư đôi chút. Cô gái này mới thật sự là hoa nhường người thẹn, không hề kém hơn cô gái Nghiêm Linh Nhi mà Trần Vân Thanh kết giao lúc trước. Nhìn thái độ của Dương Tư Tư đối với Trần Vân Thanh, nàng biết cô gái kia đã si mê tên tiểu dâm tặc này từ lâu, nếu như mà Trần Vân Thanh muốn đùa cợt cô ta, thậm chí lên giường, nàng dám chắc chắn nha đầu kia sẽ không có từ chối. Thế nhưng nàng quan sát được, từ trước đến nay Trần Vân Thanh vẫn là không có muốn thân cận Dương Tư Tư cho lắm. Với tính cách dâm tặc như Trần Vân Thanh, việc y không ra tay với Dương Tư Tư là chuyện lạ à nha. Trực giác của phụ nữ rất là nhạy bén, nàng cảm giác được, Trần Vân Thanh đối với lại Nghiêm Linh Nhi cùng Dương Tư Tư là hai thái cực khác nhau. Thật sự không có hiểu được, trong lòng của tên này đang dự tính chuyện gì. Tinh Tinh tỷ, chị không hiểu, tôi trong lòng đối với Tư Tư chỉ có tình thân, không có tình yêu, với lại Tư Tư cô ấy vừa mới mất thân nhân không lâu, tôi càng không thể làm quá phận. Trần Vân Thanh cũng rất là thật lòng cùng lại Tinh Tinh chia sẻ. Dương Tư Tư thật sự rất xinh đẹp, còn có đôi phần nhỉnh hơn lại Tinh Tinh, đối với hắn cũng có tình ý, cái này trong lòng hắn là hiểu rõ. Nhưng không hiểu thế nào, hắn lại không có cảm giác rung động đối với Dương Tư Tư như đã từng gặp qua với Nghiêm Linh Nhi hay Ngô Tiểu Diễm. Thậm chí bên cạnh lại Tinh Tinh, hắn còn cảm giác rung động hơn, hắn không hiểu bản thân mình như thế nào, có lẽ trong lòng của hắn chỉ xem Dương Tư Tư là em gái, cảm thấy có lỗi với lại cô ấy, muốn chăm sóc che chở cho cô ấy như một người thân, mà không phải quan hệ nam nữ cái loại kia. Hừ, câu sau mới là ý chính của cậu đi. Lại Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng. Nàng cứ nghĩ Trần Vân Thanh còn có chút chính trực, không nghĩ tên này cũng đê tiện như ai. Nguyên nhân mà y còn chưa ra tay với lại Dương Tư Tư, chẳng qua cô gái này còn trong thời kỳ để tăng tra, qua đi tên khốn này thế nào cũng ra tay. Còn là nói chỉ xem Dương Tư Tư như em gái, nàng kinh. Đàn ông ai cũng như ai, chẳng có tên nào là người tốt, như quả đen giống nhau, muốn tìm một con quả màu trắng, đó là chuyện không thể. Gì? Sao mình nói thật lại không có ai tin tưởng thế này? Trần Vân Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, lại Tinh Tinh cũng xem như một nửa chi kỷ, hắn ít khi nói dối với những người như thế này, mình luôn thành tâm. Sao không ai lại tin tưởng mình hết thế kia? Đi nhanh đi. Còn 300 km nữa chúng ta sẽ đến khách sạn Hà Đông, khi đó chúng ta mới chân chính rời khỏi Khái Đao Sơn này. Lại Tinh Tinh rục ngựa đi tiếp, nói thật tuy Khái Đao Đạo có kiêng kỵ với lại Mân Việt Học Viện nên sẽ không có ra tay với bọn họ trong khoảng thời gian này. Nhưng trời có mưa nắng bất chợt, ai mà biết được đám đạo phỉ kia trong lòng suy nghĩ cái gì, một khi bọn chúng đổi ý gây khó dễ, như vậy đám người mình sẽ có phiền toái rất lớn. Rời khỏi Khái Đao Đại Sơn. Trần Vân Thanh lẩm nhẩm nói nhỏ, nhưng rất nhanh hắn vẫn là rục ngựa đuổi theo lại Tinh Tinh. Các vị đại ca, chúng tôi là người của Lô Thai Thành Mộ gia. Đây là lệnh bài tham gia Mân Việt Học Viện khảo hạch của chúng tôi, xin các vị đại ca nể mặt của Mân Việt Học Viện, bỏ qua cho chúng tôi một lần. Mộ Trung Quỳ khá là bất đắc dĩ, lấy bên trong túi không gian ra một cái lệnh bài của Mân Việt Học Viện, đưa lên cho tên thủ lĩnh Khái Đao Đạo phía trước, kèm theo đó là một túi không gian khác, bên trong chứa không dưới 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Đây là tiền tài mà hắn tích lũy đã lâu, dự định lên Mân Việt quận thành hối lộ cho một thế lực nào đó, bảo hộ cho đám người mình có thể bình an thông qua khảo hạch, bây giờ cứ như vậy đưa cho đối phương, hắn trong lòng đau khổ phải biết. Nhưng không thể làm gì khác hơn, đám người Khái Đao đạo lần này không biết nổi lên cái thần kinh gì, lại chạy đi ra chặn đường của những thí sinh tham gia Mân Việt học viện khảo hạch như hắn đây, thành ra số tiền này không thể không cho.
Được, mày có thể đi qua.
Chi Trọng Kiêm dùng thần niệm đảo qua, bên trong là có chứa 1000 viên hạ phẩm linh thạch thật, hắn không thèm nhìn lệnh bài khảo thí kia của Mân Việt học viện một cái, gật đầu ra hiệu cho mười mấy anh em phía sau tránh ra một con đường, cho Mộ Trung Bỉ rời đi.
"Ân,
mày không được."
"Chuyện gì?"
Mộ Trung Bỉ khá là kinh ngạc. "Không phải mình đã đưa ra lộ phí cho tên Chỉ Trọng Kiêm này rồi hay là sao? Tên này làm sao còn không để cho người của Mộ gia mình đi qua nữa?"
"Đại ca, 19 người này đều là người của Mộ gia, xin anh rộng lượng bỏ qua cho bọn họ một lần."
Mộ Trung Bỉ trong lòng nghĩ có thể do Chỉ Trọng Kiêm này không có nhận ra bọn họ là cùng một nhóm người, thế nên quay lại, lên tiếng nhắc nhở chút.
"Dầm."
"Phốc."
"Lắm lời.
Tao không bảo mày lên tiếng, nếu thêm một câu nữa mày cũng đừng hòng đi qua."
Chỉ Trọng Kiêm phất tay một cái, đem Mộ Trung Bỉ đánh bay ra xa, dùng ánh mắt cảnh cáo lên tiếng.
"Yêu sĩ cửu trọng."
Mộ Trung Bỉ gian nan kêu lên.
Hắn trong lòng mặc dù có cảm giác tên Chỉ Trọng Kiêm này là một đại cao thủ, rất là nguy hiểm, nhưng đối phương chưa ra tay, hắn cũng không biết đâu là thực lực chân chính của đối phương, hiện tại thì hắn đã hiểu cảm giác của mình là hoàn toàn đúng đắn, người này thực lực quá mạnh. Nó đã tương đương với lại những vị nội viện trưởng lao đứng đầu của Mộ gia bọn họ rồi. Nhìn lại đối phương còn chưa đến 30 tuổi đâu, 30 tuổi yêu sĩ cửu trọng, còn chỉ là thành viên bên ngoài, không lẽ tại Khái Đao đạo bên trong, thực lực lại mạnh đến như thế sao?
"Không cần lắm lời, muốn đi qua cửa, mỗi người lấy ra 1000 viên hạ phẩm linh thạch cho tao."
Chỉ Trọng Kiêm rất là không kiên nhẫn chỉ tay về mấy chục người phía trước lên tiếng.
"Vị đại ca này, thực lực của anh tuy cao, nhưng mà anh làm như vậy, không sợ Mân Việt học viện sẽ cho người đến tính toán hay sao?"
Mộ Vân là con trai lớn của tộc trưởng Mộ gia, trong túi là có tiền, còn là hơn 10000 viên hạ phẩm linh thạch, nhưng hắn không muốn khép nép đưa tiền ra như vậy. Hắn không có tin tên Chỉ Trọng Kiêm này dám làm gì mình, nên nhớ bây giờ hắn không chỉ là người của Mộ gia, mà còn là Mân Việt học viện dự tuyển đệ tử, được Mân Việt học viện bảo hộ. Như Chỉ Trọng Kiêm dám ra tay với lại hắn mà nói, như vậy không cho Mân Việt học viện mặt mũi, mà một khi làm mất mặt Mân Việt học viện, bọn họ chỉ cần phái đến yêu sư cựu trọng cường giả, cũng đủ đem Khái Đao đạo này diệt sạch đi rồi, nặng nhẹ thế nào, nghĩ đến tên Chỉ Trọng Kiêm này sẽ hiểu thấu đáo.
"Không sai,
chúng tôi là đệ tử dự tuyển của Mân Việt học viện, các người không thể nào thu tiền chúng tôi được."
Mạc Can dẫn đầu đám đệ tử của Mạc gia tại Mạc Vân Thành đến gần hơn vị trí của Mộ Vân, cùng chung chiến tuyến với y hai gia tộc bọn họ ở hai tòa thành trì khác nhau, thường ngày ngoài chuyện làm ăn buôn bán ra, sẽ rất ít khi lui tới, đương nhiên cũng không có thân quen trò lắm. Nói ra thì hai bên còn là đối thủ cạnh tranh đi vào Mân Việt học viện nữa, sẽ không có chuyện hợp tác với nhau để cùng khẳng định. Tuy nhiên bây giờ là ngoại lệ, Khái Đao đạo đám người này làm việc quá thất đức, một hai phải bắt tất cả bọn họ phải giao ra linh thạch thì mới cho qua. Hắn có thể lấy ra được, nhưng người phía sau sẽ không có, rất nhiều anh em sẽ bị bỏ lại phía sau, không thể nào đến được Mân Việt của thành, không chừng nữa đường còn sẽ bị đám người thân không có lương tâm Khái Đao đạo này giết đi nữa. Hắn không muốn nhìn thấy cái tình cảnh này, nên cũng chỉ có thể cùng với lại Mộ gia hợp tác, tạm thời qua kiếp nạn này cái đã rồi tính sau.
Chương 521 rơi xuống tay Khái Đao đạo, chương 521, rơi xuống tay Khái Đao đạo nguy rồi.
Mộ Trung Quỷ trong lòng thầm hô không tốt.
Đám người Khái Đao đạo lần này xuất hiện ở đây, vốn biết trước thân phận của đám người mình, nhưng vẫn còn ép bọn họ giao ra tài nguyên. Như vậy chỉ có thể chứng minh một điều, đám người Khái Đao đạo này không có kiêng kỵ Mân Việt học viện như trước nước nữa, nếu chọc giận đám người này, không chừng Vân thiếu chủ sẽ gặp phải mấy nạn a xẹt.
Phúc,
phúc,
mày,
mày.
Mộ Vân cùng Mạc Can không thể nào tin được vào mắt của mình, ôm lấy yết hầu, chỉ tay về phía Chỉ Trọng Kiêm. Tên Chỉ Trọng Kiêm này làm sao dám ra tay giết bọn họ? Bọn họ đây là thiếu tộc trưởng, là người thừa kế gia tộc A, trên hết, mình trong tay còn nắm Mân Việt học viện khảo hạch lệnh bài, là đại diện của Mân Việt học viện, sao tên này lại dám ra tay? Không lẽ hiện tại Mân Việt học viện suy thoái đến mức ngay cả một nhóm đạo tặc nhỏ cũng có thể khinh thường được? Mình dựa vào Mân Việt học viện là hoàn toàn sai lầm.
Dầm,
dầm.
Đáng tiếc không ai có thể trả lời câu hỏi trong lòng của hai người Mộ Vân, không lâu sau cái chỉ tay về phía Chỉ Trọng Kiêm, hai người cũng đã tuyệt khí bỏ mình mất rồi.
Thiếu tộc trưởng,
thiếu tộc trưởng.
Đám đệ tử của hai gia tộc sau khi kinh hãi thất sắc trước diễn biến quá nhanh của sự việc, cũng là kịp phản ứng lại. Bọn họ chạy đến quan sát xem Mộ Vân cùng Mạc Can thế nào rồi, hơn ai hết, tất cả đều hiểu rõ ràng, nếu như Mộ Vân cùng Mạc Can bị chết thật, sẽ có cái hậu quả gì. Nhưng thật tiếc, một đao vừa rồi của Chỉ Trọng Kiêm quá nhanh, cũng quá nguy hiểm, không hề cho hai người Mộ Vân bất kỳ sinh cơ nào cả. Đây là hậu quả của những tên dám đem cái học viện rách nát kia ra để hù dọa bọn tao. Chỉ Trọng Kiêm nhìn hai cái thi thể mình vừa mới giết kia, trên mặt không hề có cảm xúc. Cứ như hắn vừa rồi giết chỉ là hai con gà con chó, mà không phải là thiếu tộc trưởng của những đại tộc lừng danh ở mấy tòa thành trì một dạng.
Họ Chỉ kia,
thái thượng trưởng lão của bọn tao sẽ không bỏ qua cho mày.
Mộ Trung Bỉ thả ra thi thể của Mộ Vân, ánh mắt nhìn về Chỉ Trọng Kiêm, tràn đầy oán độc lên tiếng.
Bọn họ không phải là đối thủ của Chỉ Trọng Kiêm, chưa tính đến sau lưng tên này còn có mười mấy người, thực lực cũng đều là yêu sĩ trung kỳ đến hậu kỳ cả. Thế nhưng không phải là bọn họ không có cách, phải biết lần này đưa Mộ gia đám người mình đi lên Mân Việt quận thành khảo hạch, không chỉ có riêng bọn họ, mà còn có thái thượng trưởng lão của bọn họ, yêu sư nhất trọng hậu kỳ cường Mộ Thiên Hàn. Chỉ là vì ông ta có một chút chuyện riêng cần giải quyết, thế nên mới rời khỏi bọn họ một chút thời gian mà thôi. Xong chuyện ông ta nhất định sẽ đến tìm đâm người mình.
Như ông ấy biết Mộ Vân chết thảm trong tay Trì Trọng Kiếm, không cần phải nói cũng biết kết cục của Trì Trọng Kiếm sẽ thê thảm như thế nào. Họ Trì kia, Thái thượng trưởng lão bọn tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Mạc Cửu đứng lên, chỉ tay về phía Trì Trọng Kiếm, cũng lên tiếng uy hiếp. Giống như Mộ gia, lần này dẫn đội của Mạc gia bọn họ đi lên Mân Việt quận thành cũng là một tôn yêu sư cường giả, là yêu sư sơ kỳ Thái thượng trưởng lão duy nhất của bọn họ. Nhưng cũng không khác mấy với lại Thái thượng trưởng lão bên Mộ gia, đến khu vực Khái Đao Sơn này, ông ta có việc liền tạm thời rời đi, tạm thời không thể ở bên cạnh bảo hộ bọn họ được. Nhưng một khi Thái thượng trưởng lão bọn họ biết được chuyện xảy ra hôm nay, thế nào cũng sẽ đem tên khốn kiếp Chỉ Trọng Kiếm này phanh thây muôn mảnh. Nha, ý của mày muốn nói là tao nên giết hết bọn mày để diệt khẩu rồi. Chỉ Trọng Kiếm hài hước lên tiếng, ánh mắt bên trong là chứa đựng biết bao nhiêu sự khinh miệt. Thái thượng trưởng lão trong các gia tộc bé nhỏ theo như lời nói của mấy tên này, tu vi cao lắm cũng chỉ là yêu sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả, cao hơn chút chỉ là yêu sư nhất trọng cường giả. Những cường giả loại này, hắn trước nay giết không có ít, riêng yêu sư cường giả, dù không đối phó được, nhưng có cho tên đó trăm lá gan, y cũng không dám đến Khái Đao Sơn này tìm hắn trả thù. Nên biết tại Khái Đao đạo bên trong, yêu sư cường giả là không có thiếu, kể cả yêu sư cựu trọng cũng có, mấy tên yêu sư sơ kỳ đến đây, chỉ có nước nạp mạng. Không phải, không phải, hoàn toàn hiểu lầm, tôi không có ý đó. Đối diện với ánh mắt chứa đầy sát ý của Trì Trọng Kiếm, Mộ Trung Bì trong lòng lớn lạnh từng cơn, cả người lạnh lẽo đồng thời cũng làm cho hắn tỉnh táo lại không ít. Bây giờ hắn mới nhớ ra, đối phương là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ cường giả, thực lực cao hơn hắn không biết bao nhiêu mà kể, như tên này thực sự ra tay giết mình, ngay cả một chút cơ hội phản kháng hắn cũng là không có. Như vậy đi chọc giận đối phương, không phải là muốn tìm đến cái chết nhanh một chút hay là sao? Không cần nói nhiều, muốn qua cửa mỗi người giao ra đây 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Tương Vĩ tiến lên một bước, thay mặt của đại ca hắn hất hàm sai khiến. Theo ý của hắn cũng nên đem hết đám người này giết đi, tài nguyên trên người của chúng tất cả đều sẽ thuộc về đám anh em chúng mình, nhưng đáng tiếc lão đại của hắn Chỉ Trọng Kiếm lại không muốn làm như thế. Nghe nói đâu là cấp trên muốn để cho đám người này về thông báo lại thái độ của Khái Đao đạo bọn họ cùng Mân Biệt học viện, là chuyện quan trọng gì thì mấy tên lâu la như hắn không được rõ ràng cho lắm, hắn chỉ cần thực hiện theo những gì lão đại hắn căn dặn là được rồi. Chúng tôi giao, chúng tôi sẽ giao. Mộ Trung Quỷ liếc nhìn mười mấy người phía sau Mộ ra một cái, nhanh chóng đem thi thể của Mộ Vân thu lại, gom đủ 18000 viên hạ phẩm linh thạch đưa lên cho Chỉ Trọng Kiếm đám người, sau đó phẫn hận đi qua cửa. Thu này Mộ Trung Quỷ hắn cũng như Mộ ra sẽ không có quên, chỉ là tạm thời mình không làm gì được đối phương, chờ đến khi Thái thượng trưởng lão bọn họ quay lại, chắc chắn sẽ tính toán đầy đủ với đám người này. Đây là tiền của chúng tôi. Theo sau đám người Mộ ra, Mạc ra dưới sự dẫn dắt của Mạc Hùng cũng liền giao ra hạ phẩm linh thạch để có thể qua cửa. Chúng mày chờ sự trả thù vô tận đến từ Mân Việt học viện đi. Mạc Hùng trong lòng oán thầm. Trong lòng của hắn, Mân Việt học viện là thế lực trí cao vô thượng, trừ triều đình ra, ở Mân Việt quận không một thế lực nào dám đi xúc phạm Mân Việt học viện. Khái Đao đạo chỉ là một băng cướp cạn nhỏ nhỏ, vậy cũng dám đi đắc tội với Mân Việt học viện, chờ đi, sau khi bọn họ đem chuyện này báo đi lên, đó cũng là ngày tàn của Khái Đao đạo rồi. Đại ca, đây hạ phẩm linh thạch của chúng tôi, xin anh vui lòng nhận lấy cho. Mộ cùng Mạc ra hai bên đã qua cửa, bây giờ cũng là đến phiên của lại Tình Tinh nàng. Khác với lại mấy người của hai gia tộc kia tiêu căng ngạo mạn, nàng ngược lại rất là biết thời thế, không chờ đám người này nhắc nhở nàng đã đưa ra tiền. Làm buôn bán lâu năm, nàng luôn hiểu một đạo lý, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy. Đám người Khái Đao đạo lần này hành động rất không bình thường, chứng tỏ bọn họ có xích mích gì với lại Mân Việt học viện, cũng có thể nói bọn chúng không còn sợ hãi khi phải đắc tội với lại Mân Việt học viện nữa. Vào thời điểm như thế này, đem Mân Việt học viện ra hù dọa Khái Đao đạo đám người như Mộ ra, Mặc ra cách làm là hoàn toàn không hợp lý, vẫn nên thuận theo đám người này sẽ hay hơn. Ân, 10000 viên hạ phẩm linh thạch cho ba người, cũng không có ít, cô gái xinh đẹp này ra tay thật sự là hào phóng, không bù lại với đám quỷ nghèo Mộ ra cùng Mặc ra bên kia, Tương Vĩ thật sự có hảo cảm với lại Tinh Tinh này rồi. Tên kia có thể rời đi, còn hai cô sẽ phải ở lại nơi này. Chỉ Trọng Kiếm tiến lên, chỉ tay vào Trần Tuyết Tùng, có ý bảo cho Trần Tuyết Tùng rời đi, tuy nhiên khi nhìn qua lại Tinh Tinh, đặc biệt là Dương Tư Tư, hắn lại không muốn để cho hai người này rời đi. Chi đại ca, nếu như thấy không đủ, chúng tôi có thể đưa thêm. Lại Tinh Tinh trong lòng lộn độn một cái, ánh mắt háo sắc của tên Chỉ Trọng Kiếm này sao mà lại quá giống tên dâm tặc Trần Vân Thanh kia đến như vậy, nàng như lờ mờ có thể đoán ra được tên Chỉ Trọng Kiếm này giữ nàng cùng Dương Tư Tư lại nơi đây là có mục đích gì rồi. Vân Thanh đại ca, anh ở nơi nào rồi? Dương Tư Tư trong lòng cũng run lên lợi hại. Đối phương là yêu sĩ cựu trọng cường giả, còn không phải một người, thực lực kia quá sức là khủng bố. Đám khốn kiếp này còn là có ý định giữ nàng ở lại nơi đây, nhớ đến chuyện mình nghe được những việc gác tham mà đám người Khái Đao đạo đã làm ra, Dương Tư Tư không khỏi rùng mình, nếu như rủi rơi vào trong tay đám người này, nàng thà chết đi còn hơn. Chương 522, vợ lớn, vợ nhỏ. Chương 522, vợ lớn, vợ nhỏ mỹ nhân. Không cần chơi trò này với ta, ta nói thẳng cho cô biết, nhị thiếu chủ chúng tôi rất thích những cô gái xinh đẹp như hai cô, nên hai cô ngoan ngoãn đi theo chúng tôi về Khái Đao đạo hưởng phúc đi. Chỉ Trọng Kiếm hất nhẹ tay một cái, không có nhận lấy hạ phẩm linh thạch mà lại Tinh Tinh đã đưa cho. Nhị thiếu chủ bọn họ năm nay cũng hơn 20 rồi, theo như bang chủ nói thì cũng đã cho phép ngài ấy lấy vợ, tuy nhiên mãi vẫn chưa tìm được cô gái nào hợp ý, anh em đưa về không có ít, nhưng cô gái nào nhị thiếu chủ cũng chỉ chơi vài hôm rồi quăng. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì những cô gái mà đám anh em trước đó mang về nhan sắc không được cao. Rút ra kinh nghiệm mấy lần trước, lần này hắn quyết định phải tìm một cô nương thật xinh đẹp để dâng lên cho nhị thiếu gia nhà mình mới được. Hôm nay ông trời chiếu cố, hắn không chỉ gặp được một, mà tận đến hai người, nếu mà đem hai người này về, nhị thiếu gia nhà hắn chắc chắn phải vui mừng lắm đây. Cậu ta mà vui vẻ lên, như vậy mình cũng sẽ có phá linh đan để mà đột phá cảnh giới yêu sư rồi. Thế nên bằng mọi giá, cũng không phải thể để hai cô gái này rời đi được.
Thứ tư,
không cần sợ, để anh bảo vệ cho em. Trần Tuyết Tùng rút nhị gia yêu binh trường kiếm trong tay của mình ra, đi đến phía trước, bảo hộ cho Dương Tư Tư.
Xẹt.
Ken.
Dầm.
Phúc.
Tiểu tử.
Ngay cả một viên đá của tao mà mày cũng không đỡ được, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Tương Vi nhiếp lấy một viên đá vào trong tay, chỉ khẽ dùng lực một cái, đã đánh trúng thanh kiếm của Trần Tuyết Tùng, làm cho nó bay ra khỏi tay, dư lực còn đánh vào trên người của Trần Tuyết Tùng. Trần Tuyết Tùng là không có khả năng chống lại, đã bị đánh bay ra khỏi lưng độc giác mã khá là xa, giữa đường còn là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn không được khả quan cho lắm. Yêu sĩ bắt trọng trung kỳ cường giả. Trần Tuyết Tùng lại phun ra một ngụm máu tươi, đối phương chỉ dùng một chiêu thức đơn giản, nhưng bên trong lại chứa khổng lồ chân khí của một tôn yêu sĩ bắt trọng trung kỳ cường giả, làm cho hắn đây dù là cố gắng cách mấy cũng không thể nào chống lại được. Hắc nhắc, Trần Tuyết Tùng lắc đầu cười khổ. Tại trấn Nam Thành bên kia, hắn cho là mình đột phá được cảnh giới yêu sĩ lục trọng sơ kỳ như thế này, đã là khó có đối thủ, cơ hồ ngoại trừ Trần Vân Thanh cùng Trần Hàn Sưng ra, hắn tự nhận trong hàng thanh niên trấn Nam Thành mình không có đối thủ. Đến khi giữa đường gặp phải Mộ gia cùng Mạc gia hai nhà thiên tiêu, cảnh giới cao nhất của bọn chúng cũng chỉ là yêu sĩ ngũ trọng trung kỳ, điều này làm cho niềm tự tin của hắn tăng rất cao. Nhưng đến bây giờ hắn mới hiểu, mình chẳng qua vẫn chỉ là hết ngồi đại giếng, bên ngoài kia thanh niên có thực lực mạnh hơn hắn nhiều vô số kể, cả mấy tên đạo phỉ nơi đây, hắn cũng không thể nào đánh lại, bị bại quá thê thảm đi. Hai vị cô nương, hai cô cũng đã trông thấy thực lực cao siêu của anh em chúng tôi rồi. Tôi khuyên hai cô cũng đừng nên có ý nghĩ phản kháng cho phi công. Chi Trọng Kiêm đưa ánh mắt nhìn qua Tương Vĩ một cách khá hài lòng. Người anh em này của mình vừa rồi ra tay khá là chuẩn mực, không có lấy mạng ngay của thằng nhóc kia, lại có thể trấn nhiếp hai cô gái này vừa đủ, hắn khá hài lòng sau này nên chú trọng tên anh em này nhiều hơn. Chi đại ca, nói thật hai chị em của tôi cũng rất muốn đi theo anh về Khái Đao Đạo hầu hạ cho nhị thiếu gia. Chỉ là, lại tinh tinh hết nhìn Trần Tuyết Tùng đến nhìn đám người đạo phỉ nơi đây, ánh mắt của nàng xoay chuyển một chút, nghĩ ra được một phương pháp khá hay. A chỉ là cái gì? Nhanh nói ra đi rồi cùng chúng tôi đi về. Tương Vi rất là khó chịu với lại phong cách nói chuyện của lại tinh tinh, muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra một lượt cho xong đi, ấp ấp mở mở, làm cho hắn thật khó chịu. Hắn là cực kỳ căm ghét cái loại phụ nữ như thế này này. Như không nghĩ đến chuyện lại tinh tinh sắp được nhị thiếu gia của hắn sủng ái, sắp sửa trở thành nhị thiếu phu nhân, hắn đã đem cô gái này hiếp trước giết sau mất rồi. Vị đại ca này cũng thật là nóng nảy quá. Lại tinh tinh nở một nụ cười khá tươi, làm cho chín người phía sau Tương Vĩ thần hồn điên đảo, có thể nghe đến âm thanh nuốt nước miếng liên tục. Thế nhưng khi nhìn sang Chỉ Trọng Kiếm tên lão đại này ánh mắt dần chuyển lạnh, nàng cũng không dám tiếp tục thi triển ra mị lực của mình nữa, ngay lập tức nói tiếp. Chỉ là chị em chúng tôi hai người là gái đã có chồng, như các vị đại ca muốn đưa chị em chúng tôi đi, cũng nên hỏi qua phu quân của chúng tôi một tiếng cái đã. Như anh ta chịu để cho chúng tôi đi, chúng tôi mới dám đi. Các vị đại ca thấy có phải như vậy hay không? Lại Tinh Tinh lời nói làm cho đám người Khái Đao Đạo ngây ngẩn cả người, không ai nghĩ hai cô gái xinh đẹp như Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư lại là gái đã có chồng, càng không ai nghĩ đến cả hai lại lấy cùng một người chồng. Dương Tư Tư bên cạnh càng là trợn mắt căm phẫn nhìn Lại Tinh Tinh, nàng Dương Tư Tư trước giờ vẫn là hoàng hoa khuê nữ, ngay cả vị hôn phu còn không có, nào có chuyện đã lấy chồng hồi nào đâu. Lại Tinh Tinh nói như thế kia, không phải muốn hủy đi danh tiết của nàng hay là sao? Cô ta lãng lơ hồ ly tinh muốn quyến rũ ai thì cứ làm đi, sao lại đem nàng kéo chung xuống nước như thế này được kia chứ? Chỉ là nhìn ánh mắt tràn đầy mụ ý cùng biểu cảm nhấp môi của Lại Tinh Tinh quan đến, Dương Tư Tư cũng không có lên tiếng phản bác nữa, thay vào đó gương mặt lại tràn đầy đỏ ửng, càng là làm cho mười mấy tên đạo phỉ nơi đây phải đổ nghiêng đổ ngã. Xem ra chuyện này không phải giả. Chi Trọng Kiêm trong lòng có nhận định như thế. Vốn hắn cũng không có tin vào lời nói vừa rồi của Lại Tinh Tinh, hắn chỉ cho rằng Lại Tinh Tinh vì muốn kiếm cách thoát thân, nên mới bịa đặt ra chuyện như thế này. Tuy nhiên khi nhìn lại cô gái thật thà Dương Tư Tư bên cạnh, không sai, trong mắt của hắn Dương Tư Tư là người hiền lành cùng không có nói dối, hắn từng gặp qua nhiều người rồi, ánh mắt nhìn người vô cùng là chuẩn xác, sẽ không thể nào nhầm đi đâu được. Dương Tư Tư không có phản đối, dù đó là lời nói làm tổn hại cực lớn đến danh tiết của mình, nhất là khi Lại Tinh Tinh thầm nhắc đến tên phu quân, Dương Tư Tư gương mặt là xấu hổ đến đỏ bừng. Như vậy chứng minh quá rõ, Lại Tinh Tinh lời nói vừa rồi là sự thật, hai người này đều là gái đã có chồng, đồng thời còn là lấy chung một người chồng nữa. Xem ra chuyện này cũng khó giải quyết đây, mình cũng không thể nào đưa hàng đã qua sử dụng cho nhị thiếu gia dùng được, a tên mặt trắng nhỏ kia thật tốt số. Đám người Khái Đao Đạo phía sau lưng Chỉ Trọng Kiêm nhìn về Trần Tuyết Tùng với ánh mắt ghen ghét khổ thôi. Vừa rồi tên Trần Tuyết Tùng này nhìn về Dương Tư Tư đầy tình ý, còn liều cái mạng bảo hộ cho cô ta, nếu nói Trần Tuyết Tùng không phải là phu quân của Dương Tư Tư cùng Lại Tinh Tinh, nơi đây không người nào tin tưởng được cả. Nhìn lại đi, Trần Tuyết Tùng này thực lực rất tệ, không thể nào sánh cùng đám người mình cho được, nhưng tất cả người ở nơi này đều không bằng tên đó. Vì sao một đôi mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn như thế này lại đi chọn một tên kém cỏi như thế làm chồng cho được, tên kia nào có tài đó gì? Đúng là hoa nhài cắm bại phân châu, nhiều người trong lòng âm thầm mắng. Tiểu tử, đại phu nhân của mày nói phải hỏi ý kiến của mày mới có thể theo bọn tao rời đi, mày mau nói một tiếng cho hai cô ấy an tâm, còn đem hôn thú ra đây hủy đi. Tương Vi đến bên cạnh Trần Tuyết Tùng, đặt thanh đao lên cổ của ý, lên tiếng hỏi thăm cùng thương lượng, nhưng ai cũng hiểu, nếu như Trần Tuyết Tùng từ chối những yêu cầu vừa rồi, hậu quả sẽ là đầu mình hai nơi. Vừa rồi hắn đã có hội ý qua với lại đại ca mình Chỉ Trọng Kiêm về chuyện này, theo đó cả hai đều cộng đồng quyết định, dù thế nào cũng đưa hai cô gái này về Khái Đao Đạo cho nhị thiếu gia thưởng thức, cũng nói rõ tình cảnh của hai người này cho nhị thiếu gia đến quyết định. Thật sự rất khó khăn để bỏ qua cho hai cô gái này, nên nhớ cả hai đều là giai nhân tuyệt sắc hiếm thấy, rất là tìm kiếm, cũng rất khó có thể gặp được, bọn họ đây thực sự không có muốn bỏ qua. Tôi không thể. Trần Tuyết Tùng trong lòng thật sự chua xót. Như được giống lời của Lại Tinh Tinh kia vừa nói, hắn thật sự quá vui mừng để nhận lấy danh phận làm chồng của Dương Tư Tư, thật đáng tiếc hắn không có phải. Hắn cũng hiểu đám người Khái Đao Đạo này đã hiểu lầm hắn, hắn cũng thừa hiểu quá Lại Tinh Tinh trong lòng đang dự tính cái gì, người mà cô ta vừa nhắc đến làm chồng mình là ai. Sẹt. Vậy thì mày đi chết đi. Chương 523, Ngụy Quân Tử chương 523, Ngụy Quân Tử Tương Vĩ không hề biết những ẩn khúc bên trong, hắn nghe Trần Tuyết Tùng nói không thể. Liền cho rằng Trần Tuyết Tùng không muốn bỏ vợ của mình, không chịu làm theo lời nói của bọn họ đến tiến hành. Dù trong lòng có chút khâm phục tên Trần Tuyết Tùng này trọng tình trọng nghĩa, tuy nhiên cũng không thể vì lý do này mà tha chết cho Trần Tuyết Tùng được. Nếu tên này đã không đi vào khuôn khổ, không nghe theo lời của bọn hắn, như vậy thì xài biện pháp mạnh thôi. Giết Trần Tuyết Tùng trước, sau đó dùng sức mạnh đưa hai cô gái kia đi, đây là chuyện bọn họ vẫn hay thường làm mà. Ken. Dầm. Phúc. Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra đúng như những gì mà Tương Vĩ định liệu từ trước, ngay khi đao của hắn chỉ còn cách cổ của Trần Tuyết Tùng không đến 10 cm, không biết từ hướng nào xuất hiện một viên đá nhỏ đem đao của hắn đánh bay, gãy làm hai khúc. Dư lực còn đánh vào thân thể của Tương Vĩ, xuyên qua thân thể, tạo thành một cái động máu nho nhỏ. Tình cảnh này không khác gì vừa rồi Tương Vĩ dùng một viên đá đem kiếm trong tay Trần Tuyết Tùng đánh bay, nó như là một bản sao giống hệt. Có điều khác điểm là vừa rồi Tương Vĩ không có ý định giết Trần Tuyết Tùng, nên ra tay có đôi chút thu lại lực lượng, còn lần này người ra tay đánh bay Tương Vĩ khó hề có một chút gì gọi là nương tay. Ngay sau khi đem thanh đao trong tay Tương Vĩ đánh gãy, viên đá kia là tiếp tục xuyên phá cơ thể của Ilya, bây giờ vị trí trái tim đã xuất hiện một cái động nhỏ, nhìn qua là biết Tương Vĩ đã không còn hy vọng gì có thể sống sót được nữa rồi. Tiểu Vĩ, Tiểu Vĩ, chú không sao chứ? Chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh cũng quá là bất ngờ đi, ngay cả yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ như Chỉ Trọng Kiêm hắn cũng không có phản ứng kịp, ngay khi nhìn lại thì Tương Vĩ đã trúng chiêu, nhìn lại Tương Vĩ hơi thở đã thoi thoát, khó có khả năng sống nổi rồi. Đại ca, trả thù. Tương Vĩ lấy hết kia hơi sức còn sót lại, chỉ tay về phía tên thanh niên áo trắng vừa đi đến, nói lên mấy chữ, dù không thể nói hết câu mình muốn nói, nhưng hắn tin tưởng rằng đại ca của hắn sẽ hiểu ý của mình. Tiểu Vĩ, chú an tâm, anh sẽ không để chú chết oan uổng. Chỉ Trọng Kiêm gật đầu. Hắn đương nhiên hiểu Tương Vĩ muốn nói cái gì. Tương Vĩ cứ an tâm mà đi, thù của Ilya, hắn nhất định sẽ trả rút, sẽ đem tên hung đồ dám ra tay giết Y Phanh Thây muôn mảnh, chịu hết cực hình tàn khốc nhất trên thế gian này trước khi chết. Mày là ai? Tại sao dám cả gan giết người của Khái Đao Đạo bọn tao? Buông xuống thi thể của Tương Vĩ, Chỉ Trọng Kiêm ra hiệu cho 9 người anh em còn lại của mình đem Trần Vân Thanh cho vây lại, gàn giọng lên tiếng hỏi. Sẹt. Phu quân, sao bây giờ anh mới đến? Có biết vừa rồi em sợ lắm hay không? Lại Tinh Tinh nhìn thấy Trần Vân Thanh xuất hiện, liền là nhanh chóng bay sang con độc giác mã của Trần Vân Thanh, nào vào trong lòng của hắn, làm nũng hết sức. Lại Tinh Tinh dường như đã quên mất, vừa rồi trong lòng của mình là mắng Trần Vân Thanh là tiểu dâm tặc không biết bao nhiêu lần a không biết liêm sĩ hồ ly tinh. Dương Tư Tư nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm hận không thôi. Lại Tinh Tinh người con gái này tuy đã từng cứu qua mạng của nàng, nhưng không hiểu sao, nàng chẳng thể nào ưa nỗi cô ta, nhất là mỗi khi nhìn thấy Lại Tinh Tinh cứ đeo bám Vân Thanh đại ca của nàng như đĩa, nàng trong lòng càng không thoải mái. Giờ đây không danh không phận vẫn cứ gọi Vân Thanh đại ca của nàng là chồng, nàng càng không thể nào chấp nhận được, chưa bao giờ nàng gặp người con gái không biết liêm sĩ như thế này. Thì ra mày mới chính là chồng của cô ta. Chỉ Trọng Kiêm đám người liếc mắt nhìn qua Trần Vân Thanh cùng Trần Tuyết Tùng, bọn hắn là biết mình đã bị Lại Tinh Tinh lừa một bố đau. Hóa ra cái tên mặt trắng nhỏ Trần Tuyết Tùng không phải là chồng của Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư, mà cái tên không đẹp trai gì cho lắm Trần Vân Thanh này mới phải, làm bọn họ mất một đống thời gian làm việc không đâu. Hừ, bản tiểu thư khi nào nói Trần Tuyết Tùng là chồng của mình đâu? Hôn Trần Vân Thanh một cái sau, Lại Tinh Tinh quay mặt trở lại bên kia Chỉ Trọng Kiêm, thử lạnh một cái. Nói ra có chút có thể làm cho Trần Tuyết Tùng tự ái chứ thật ra muốn lựa chọn phu quân, nhân tuyển thích hợp nhất vẫn là Trần Vân Thanh, mà không phải Trần Tuyết Tùng đâu. Tuy nhìn qua vẻ bề ngoài Trần Tuyết Tùng có thể tuấn tú hơn một chút, thế nhưng thế giới này trừ nữ nhi xinh đẹp như nàng ra, nam nhân không phải dựa vào khuôn mặt để ăn cơm, mà là phải dựa vào thực lực. Thực lực mới là tiêu chí hàng đầu của các cô gái, trước khi quyết định có chọn một người làm bạn đời của mình hay không. Thực tế có chút tàn khốc, nhưng đây lại là sự thật, người khác làm sao chọn nàng không biết, nhưng nàng Lại Tinh Tinh chọn lựa nam nhân tiêu chí đầu tiên phải có thực lực cao, những cái khác như tình yêu sau này mới bồi đắp cũng không mượn. Cũng có nhiều cô gái chọn phu quân không theo cách của nàng, nhưng nàng nghĩ số lượng đó không có nhiều lắm. Từ nhỏ được huấn luyện bên trong quý tộc đi ra nàng, vẫn luôn giữ quan điểm như thế. Hừ, Chỉ Trọng Kiêm cũng là hừ lạnh một tiếng. Đúng thật không thể nào phản bác được lời nói vừa rồi của Lại Tinh Tinh, cô ta chỉ nói mình có phu quân, cũng không có nói người đó là ai. Đám người mình chỉ nhìn Trần Tuyết Tùng là người đi bên cạnh Lại Tinh Tinh cùng Dương Tư Tư, thế nên mới hiểu nhầm Trần Tuyết Tùng là chồng của Lại Tinh Tinh mà thôi. Nghĩ lại đúng là có nhiều sơ hở thật, Lại Tinh Tinh nhìn qua là yêu sĩ bắt trọng cảnh giới, còn Trần Tuyết Tùng chỉ là yêu sĩ lục trọng sơ kỳ, hai người thực lực chênh lệch nhiều như thế, đến được bên nhau cũng là chuyện lạ. Khoan đã. Tinh Tinh tỷ, từ khi nào chúng ta hai người là vợ chồng vậy? Trần Vân Thanh vì có một chút việc riêng nên đến đây thời gian có hơi muộn một chút, chỉ kịp nhìn thấy đoạn Trần Tuyết Tùng bị tên khái đao đạo ra tay, nên hắn mới xuất thủ cứu giúp tôi, những chuyện xảy ra trước khi đến đây hắn là không được rõ. Nhưng thông qua đôi chút mâu đối thoại của đôi bên, hắn có phần đoán ra được mấy phần câu chuyện nơi đây rồi. Vì tránh cho người khác hiểu lầm, ảnh hưởng đến danh tiết của mình, hắn liền nghĩa chính nghiêm từ chối bỏ, cũng là rất quân tử không động chân động tay gì đến Lại Tinh Tinh thân thể. So với lúc trước không lâu làm sằng làm bậy trên toàn bộ thân thể ngọc ngà của Lại Tinh Tinh là khác xa một trời một vực, cứ như hai người một dạng. A, Ngụy quân tử, dám làm không dám nhận. Lại Tinh Tinh lấy tay méo lấy thịt trên đùi của Trần Vân Thanh xoay 180 độ, hết sức là căm tức lên tiếng. Thằng khốn Trần Vân Thanh này ăn của nàng không ít đậu hủ, nhưng đến khi muốn mượn một chút tên tuổi của ít để xài tạm thì bắt đầu dở trò không hề quen biết. Làm như mình là một thánh nhân một dạng, đây là điển hình cho dạng người Ngụy quân tử thường thấy, nàng mắt bị mù rồi mới đi tin tưởng vào một tên như vậy. Nha, là vì Dương Tư Tư. Lại Tinh Tinh để ý, Trần Vân Thanh thi thoảng hay liếc mắt qua nhìn Dương Tư Tư. Thấy cô gái kia mặt mày tăm tối mới trở mặt không nhận thân với nàng, quả nhiên đàn ông vốn luôn là đều cáng như thế này, sau này nên tránh xa loại người như thế này một chút. Ý nghĩ thông suốt sau, nàng cũng không việc gì ở lại bên cạnh tên khốn kiếp này làm cái gì nữa, vẫn nên cách xa y càng xa càng tốt, trước khi đi. Cũng không quên cho Trần Vân Thanh một quyền đầy sức nặng, xem như là trả thù phần mình nhìn nhầm tên này trước đây. Xông lên giết hắn cho tao. Chi Trọng Kiêm cũng chỉ chờ có thế, ngay khi Lại Tinh Tinh rời khỏi Trần Vân Thanh, hắn liền ra lệnh cho 8 anh em còn lại của mình xông lên đem Trần Vân Thanh chém giết. Vừa rồi sở dĩ hắn không có ra tay chẳng qua là vì bên cạnh Trần Vân Thanh còn có Lại Tinh Tinh, ra tay nhiều khi đao kiếm không có mắt, đem người đẹp giết đi, như vậy thì hắn bị lô lớn lắm. Hắn trong lòng hận Lại Tinh Tinh vô cùng, sao có thể để cho cô ta chết một cách đơn giản như thế này được, trước hết cũng phải hành hạ cô ta 10 ngày 10 đêm, còn cho các anh em chơi chán chê rồi mới ra tay giết đi cô ta cũng còn chưa mượn mà. Giết. Sẹt. 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 A a a. Ầm. Chạy cũng thật là nhanh. Một trường đem khói đen của Hắc Yên Vũ đánh tan đi ít phần, nhìn lại phía trước đã không còn thấy bóng dáng của Chỉ Trọng Kiếm nơi đâu cả, Trần Vân Thanh không khỏi lên tiếng cảm thán một câu. Chương 524, đi sâu vào Khái Đao Đại Sơn. Chương 524, đi sâu vào Khái Đao Đại Sơn. Tên Chỉ Trọng Kiếm này thật sự rất thông minh, cũng rất là có thủ đoạn. Tên này rõ ràng trong lòng biết quá rõ không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh hắn, nên mới tính đường chạy trốn từ sớm. Vì sợ mình chạy không thoát được, y liền chuẩn bị hai kế hoạch, trước tiên là ra lệnh cho tam tên yêu sĩ đồng bọn còn lại xông lên cùng hắn liều mạng. Mục đích của Chỉ Trọng Kiếm không phải là trông chờ vài chín tên này có thể giết được hắn, mà là tên đó muốn chín người anh em mình liều mạng ngăn cản hắn một chút thời gian, để cho y có cơ hội chạy thoát. Thế nhưng vẫn còn không yên tâm, tên này sử dụng ra chiêu thứ hai, quăng một loạt hắc yên vụ ra bên ngoài, làm cản tầm mắt của hắn, tên đó mới có thêm hy vọng thật lớn rời đi. Không nghĩ đến mới bước chân ra khỏi trấn Nam Thành không lâu, hắn lại gặp phải nhân vật lợi hại như thế này. Người này tu vi không phải quá cao, nhưng tâm cơ thật sự là quá đáng sợ đi một chút. Lần sau nếu có gặp lại, dù phải trả giá cao thế nào cũng phải đem tên này trừ đi, nếu không sẽ gặp phải họa lớn về sau. Chập, chập. Một chiêu đem 8 vị yêu sĩ trung kỳ trở lên diệt sát. Vân Thanh đệ đệ, thực ra tu vi của cậu đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Lại Tinh Tinh nhìn 8 cái thi thể ngang dọc không còn một tia sinh cơ nằm bên dưới, không khỏi chặt lưỡi khen ngợi liên tục. Trần Vân Thanh có thể đem Trần gia cao tầng toàn bộ giết đi, điều đó chứng tỏ thực lực của tên này cực mạnh, chí ít cũng phải có yêu sư nhất trọng thực lực. Đây là dự đoán sơ bộ của nàng mà thôi, cũng chưa có bằng chứng xác thực gì. Kể từ sau khi nhìn thấy Trần Vân Thanh ra tay đánh nhau với lại Trần Tiêu Thiên cùng Trần Ấn Văn, rất lâu rồi nàng không có nhìn thấy Trần Vân Thanh ra tay thêm một lần nữa. Nên dù có suy đoán, nàng cũng không dám nắm chắc. Bây giờ đây, Trần Vân Thanh một chiêu đem 8 tên yêu sĩ trung kỳ cho đến hậu kỳ chém giết trước mắt nàng. Nhìn ra được tên này còn chưa dùng bao nhiêu thực lực, có thể thấy thực lực của y cao phải biết, còn cao bao nhiêu, chỉ đến khi Trần Vân Thanh nói ra, nàng mới biết được á lao đại. Anh đã là yêu sư cường giả. Không chỉ là Lại Tinh Tinh muốn biết rõ cảnh giới hiện tại của Trần Vân Thanh là như thế nào, ngay cả Trần Tuyết Tùng hắn cũng là muốn biết. Thực tế từ ngay sau khi bị Trần Vân Thanh đánh bại nhẹ nhàng, cũng như Trần Vân Thanh có thể đem Trần gia tiêu diệt, trong lòng của hắn vốn đã không còn có ý định cùng Trần Vân Thanh so tài cao thấp nữa rồi, hắn đối với Trần Vân Thanh chỉ có ngưỡng vọng. Đúng vậy, khi mà thực lực của đối phương vượt qua mình quá xa, điều cần làm không phải là tiếp tục ganh đua cao thấp với đối phương, mà là ngưỡng vọng đối phương, lấy đối phương làm mục tiêu để hướng đến, Trần Tuyết Tùng hắn bây giờ chính là loại cảm giác này. Ta còn chưa phải là yêu sư cường giả. Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn hiểu trong lòng mấy người này đang suy nghĩ đến cái gì, thế nhưng thực tế hiện tại hắn không phải là yêu sư cường giả. Chẳng qua là hắn có thể sử dụng được linh lực của yêu sư qua đường chân mạch thứ 10, thêm vào yêu kỹ lợi hại, nhìn ra không kém gì yêu sư cường giả, nên nhiều người mới hiểu lầm như thế. Theo như hắn thấy, với tình cảnh hiện tại của mình, muốn đột phá yêu sư cảnh giới còn cần phải tích lũy thêm một thời gian. Quỷ mới tin cậu. Lại Tinh Tinh khinh thường nói một câu. Nàng quá rõ tên tiểu dâm tặc này không có nói thật, chưa phải là yêu sư lại có thể sử dụng được linh lực, nói ra có ai có thể tin tưởng được kia chứ. Chẳng qua trong lòng người nào cũng có bí mật, nhất là về tu luyện một đường, thế nên nàng cũng không cố tìm hiểu làm cái gì. Tinh Tinh tỷ, qua hết ngọn núi này là chúng ta đã rời khỏi địa bàn của Khái Đao Sơn, Tư Tư cùng Tuyết Tùng xin nhờ chị chiếu cố vài hôm, sau khi đến Mân Việt quận thành tôi sẽ có hậu tạng. Trần Vân Thanh ngâm nghĩ một chút, lấy trong nhẫn chữ vật ra một tờ giấy, đưa cho Lại Tinh Tinh, đây là địa chỉ mà Trần Tú cho người đưa đến cho hắn không bao lâu. Theo như địa chỉ này, liền có thể đến nơi Trần Tú đang ở biệt viện, tạm thời hai người Dương Tư Tư cứ ở lại đó trước đi, sau khi đi đến Mân Việt quận thành, hắn liền sẽ có sắp xếp khác vậy. cậu không có cùng đi với chúng tôi. Lại Tinh Tinh tiếp nhận tờ giấy về sau, thần sắc khá là kinh ngạc. Thời gian Mân Việt học viện khảo hạch cũng đã không còn xa nữa, vào lúc này Trần Vân Thanh nên đến trước chuẩn bị đầy đủ thì mới phải, còn chạy đi lung tung làm việc gì nữa đây? Tôi còn có chút chuyện cần phải làm. Trần Vân Thanh cũng không thể nói quá rõ ràng ra được, chuyện này có nói ra ba người này cũng không có giúp đỡ được mình cái gì, ngược lại ba người này muốn đi theo, không chừng còn vướng chân vướng tay của hắn. Lão đại ạ, tên chỉ trọng kiếm kia đã rời đi khá xa rồi, bây giờ có đuổi theo cũng không có kịp đâu. Trần Tuyết Tùng nghĩ Trần Vân Thanh vẫn còn chưa bỏ xuống được chuyện để cho Chỉ Trọng Kiêm chạy mất vừa rồi, muốn đi tìm tên kia tính toán tiếp, nên hắn liền lên tiếng khuyên một câu. Chỉ Trọng Kiêm đã rời đi một thời gian khá là lâu, không biết hướng tên này đi nơi nào rất là khó kiếm. Hơn nữa đây là địa bàn của Khái Đao Đạo, người bọn chúng có mặt tại khắp mọi nơi, nếu trên đường tìm kiếm lại đụng phải người của Khái Đao Đạo, như vậy sẽ hết sức nguy hiểm. Hắn nghe nói Khái Đao Đạo bên trong không có thiếu yêu sư cường giả nha. Ta không phải là muốn đi tìm Chỉ Trọng Kiêm tính sổ. Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn hiểu quá rõ đây là sân nhà của người ta, mình lạ nước lạ cái muốn xông liều mạng đi vào. Chỉ có con đường chết, hắn sẽ không ngu gì đi làm chuyện phí công như thế này. Tóm lại mấy người cứ đến Mân Việt quận thành trước chờ ta, rất nhanh ta sẽ đến đó hội họp. Trần Vân Thanh sau khi nói xong cũng liền dùng phong hình bộ rời khỏi nơi này, cùng mấy người này nói tiếp, chỉ sợ làm chậm trễ thời gian, còn làm lộ nhiều chuyện cũng có thể, thay vào đó nên đi làm chuyện của mình hay hơn. Vân Thanh đại ca, bảo trọng. Dương Tư Tư đưa mắt nhìn theo Trần Vân Thanh, nàng trong lòng có trực giác lần này Trần Vân Thanh đi sẽ gặp khá nhiều nguy hiểm, nàng thật sự muốn đến gần Trần Vân Thanh để khuyên nhủ ý, tâm sự bình thường với lại ý như là lại Tinh Tinh đã từng làm. Đáng tiếc nàng không thể tùy tiện như lại Tinh Tinh được. Tính cách trước giờ của nàng vốn là như thế này, chỉ có thể ngước theo bóng dáng của người mình yêu nói thầm một câu. Dù trong lòng không mấy ưa lại Tinh Tinh, nhưng đôi khi nàng cũng khá là hâm mộ tính cách dám yêu dám hận của lại Tinh Tinh, á không thể cứ tiếp tục như vậy. Mình không thể cứ mãi thua Trần Vân Thanh. Nhìn Dương Tư Tư ánh mắt si mê nhìn theo hướng Trần Vân Thanh rời đi kia, Trần Tuyết Tùng hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng hết sức là khó chịu. Thầm hạ quyết tâm phải vượt qua Trần Vân Thanh, chí ít cũng không thể nào bại cho Trần Vân Thanh được. Chuyện hôm nay đã làm cho hắn lãnh hội được quá nhiều điều, không một ai nơi đây xem trọng hắn. Không một người nào liếc nhìn hắn một cái, người con gái mà hắn yêu mến cũng là yêu Trần Vân Thanh mà không nói hoài gì đến hắn. Tất cả những thứ này hắn chịu đựng đều là vì thực lực của mình không bằng Trần Vân Thanh, như thực lực của hắn mạnh hơn, tất cả danh tiếng hay tình yêu đều là của hắn cả. Thế nên bằng mọi giá, hắn phải cố gắng tu hành, một ngày nào đó phải vượt qua được Trần Vân Thanh mới cam tâm. Đi thôi, chậm trễ gặp phải người của Khái Đao Đạo nữa sẽ không có Trần Vân Thanh cứu chúng ta đâu. Lại Tinh Tinh liếc mắt nhìn qua Trần Tuyết Tùng một cái, trong lòng là hiểu tên này đang nghĩ đến cái gì. Không phải không nói Trần Tuyết Tùng này có ý chí quyết tâm là tốt, nhưng cũng nên nhìn bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Thiên phú thế kia, muốn đuổi theo được Trần Vân Thanh là điều không thể, trừ khi tên này gặp phải đại cơ duyên thật lớn mới may ra. May mắn quá, mình đã thoát khỏi tay tên tiểu tử kia. Chỉ Trọng Kiêm mồm thở không ra hơi, dựa vào một khối đá gần đó nghỉ ngơi một chút, đồng thời trong lòng không khỏi may mắn vì mình tính toán kỹ lưỡng. Như Trần Vân Thanh nói, trên thực tế hắn hiểu quá rõ ràng thực lực của mình cùng Trần Vân Thanh chênh lệch. Chỉ nội một chiêu nhẹ nhàng đem Tương Vĩ giết đi. Hắn cũng biết Trần Vân Thanh thực lực nằm ở cảnh giới nào rồi. Người ta là yêu sư cường giả, trong khi đó hắn chỉ là yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ, hai bên chênh lệch đến một đại cảnh giới lớn, dù đem hết khả năng của mình ra, hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của Trần Vân Thanh. Thậm chí dù liên kết cùng 8 người anh em của mình, cũng không có hy vọng sống sót gì. Chương 525, truyền thừa chương 525, truyền thừa nên không còn cách nào khác là hắn phải tính đường lối bảo vệ cái mạng nhỏ của mình trước cái đã. Dù cho có hy sinh tính mạng của 9 người anh em kia chứ là như thế, thật sự lần này mình không lợi dụng bọn chúng ngăn cản Trần Vân Thanh kia một chút, dù trong tay có hắc yên vụ, hắn cũng không mấy tự tin có thể rời khỏi. Hội tụ nhiều yếu tố như thế, cho nên Chỉ Trọng Kiêm hắn mới còn giữ được cái mạng nhỏ cho đến bây giờ. Các anh em, các người đi trước một bước đi, thù của các người, Chỉ Trọng Kiêm ta hứa nhất định sẽ thay các người báo. Chỉ Trọng Kiêm gương mặt không còn vui vẻ khi mình vừa thoát được một kiếp như vừa rồi nữa, thay vào đó hắn âm trầm hẳn lên. Hôm nay 9 anh em tốt nhất của hắn, những người cùng với hắn vào sinh ra từ bao nhiêu năm nay, cứ như vậy bị Trần Vân Thanh giết, trong lòng hắn đau phải biết. Hắn hiểu rõ người chết đi là không thể nào sống lại được, thay vào đó hắn là sẽ thay 10 người anh em của mình, diệt đi tên tiểu tử Trần Vân Thanh kia trả thù, dù đối phương có là yêu sư cường cũng là như thế. Chỉ Trọng Kiêm hắn cam đoan nhất định phải đem đầu của Trần Vân Thanh tế bái 10 người anh em vừa rồi mất đi. Muốn trả thù, dựa vào thực lực của mình là không thể được, nên mượn tay của người khác sẽ hay hơn. Chỉ Trọng Kiêm nhắm mắt lại suy nghĩ. Hắn biết dựa vào thực lực của mình bây giờ, đi tìm Trần Vân Thanh chỉ có một con đường chết. Tuy nhiên muốn giết một người cũng không nhất thiết phải chính mình ra tay, mượn tay người khác vẫn có thể, nên nhớ bên trong Khái Đao Đạo, yêu sư cường giả cũng không thiếu a đúng vậy. Cứ mượn thanh đao này đi, bảo đảm sẽ có thể trả được thù. Sau một hồi trầm tư suy nghĩ thì cuối cùng Chỉ Trọng Kiêm cũng đã nghĩ ra được nhân tuyển thích hợp nhất thay hắn trả thù, nghĩ đến người này, Chỉ Trọng Kiêm gương mặt không khỏi âm trầm hẳn lên. Một ngày sau, Linh Tùng Sơn. Như theo bản đồ không sai mà nói, phía trước chính là Linh Tùng Sơn rồi. Trần Vân Thanh dừng lại tại một cánh rừng đầy cây tùng trước mắt mình đây, nhìn lại bản đồ trong tay, trên gương mặt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Độc thủ kiếm khách truyền thừa, hy vọng không nên để cho Trần Vân Thanh ta thất vọng a. Gấp lại tấm bản đồ, Trần Vân Thanh tràn đầy động lực đi đến. Không sai, chuyến đi lần này của hắn, chính yếu mục tiêu là độc thủ kiếm khách động phủ truyền thừa. Cũng vì nguyên nhân này, nên hắn mới phải tách ra khỏi mấy người Dương Tư Tư, một mình hành động. Tấm bản đồ kia, cũng là mấy tháng trước đây hắn được Trần Anh Vũ tặng cho, trả ơn cứu mạng. Nhớ lại Trần Hàn Sương khi đó cũng là có mặt, không biết tên này có gan đi sâu vào địa phận của Khái Đao Đại Sơn để tìm kiếm độc thủ kiếm khách truyền thừa như là hắn không đây.
Ân, phía trước hình như có đánh nhau. Đi được một đoạn, thính giác của Trần Vân Thanh có nghe ra âm thanh va chạm, dựa theo kinh nghiệm, hắn đoán biết được phía trước có khả năng có người đang chiến đấu.
Cũng được, xem những người này đến đây làm gì cũng không phải chuyện xấu.
Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, sau đó quyết định chạy đến tìm một nơi cẩn thận ẩn trốn, hắn muốn xem phía trước mình xảy ra chuyện gì, có phải là trùng hợp có người đến khu vực này săn bắt yêu thú cùng yêu thú đại chiến hay không. Nếu như không phải, bọn chúng đến nơi này cùng chung mục đích như hắn thì chuyện này phiền phải lắm. Như đụng phải Khái Đao đạo người, càng là khó đối phó, hy vọng chuyện không đến mức độ tồi tệ nhất mà hắn nghĩ đến. Dừng lại, nơi đây là địa phận cấm đi lại do Khái Đao đạo chúng tôi lập ra, người không phận sự, lập tức rút lui. Yêu sư nhất trọng sơ kỳ Điệu Tâm dẫn theo một nhóm hơn 100 anh em đi tại phía sau, đem ba người vừa xuất hiện chắn lại, lên tiếng uy hiếp nói. Thật sự hắn cũng không muốn nói uy hiếp đối phương làm gì, bổn ý của hắn là muốn lao lên đem ba tên không biết điều dám xông vào Linh Tùng Lâm này diệt đi cho nó thông khoái. Chỉ là khi nhìn lại tu vi của ba người này, đều là yêu sư cường giả, tên tu vi thấp nhất cũng có yêu sư nhất trọng sơ kỳ như hắn đây. Tên cao nhất mà nói, là yêu sư nhị trọng cảnh giới, tức là trên hắn nguyên cả một cảnh giới, cùng người như vậy động thủ đó là không hề khôn ngoan, dù trong tay hắn có hơn 100 anh em toàn là yêu sĩ cảnh giới cũng là như vậy. Thiên Thành Minh, anh nói xem nơi đây sao lại có nhiều người muốn chết đến như vậy? Mạc Cửu Phong nhàn nhạt nở nụ cười, đối với lại phía trước hơn 100 người của Khái Đao đạo kia không hề có một chút âu lo, còn rất là có tâm trạng cùng Mộ Thiên Thành nói đùa. Cửu Phong Minh, tôi nào đâu có biết được, tự bọn chúng tìm chết, chúng ta biết làm sao? Mộ Thiên Thành cùng là nhàn nhạt cười, lên tiếng phụ họa với lại Mạc Cửu Phong. Mộ Thiên Thành, Mạc Cửu Phong, tên tuổi của hai người này nói đi ra sẽ không có bao nhiêu người biết, tuy nhiên đối với Mộ gia tại Lô Thai Thành hay Mạc gia tại Mạc Vân Thành, đó lại là chuyện hoàn toàn khác, nhất là những cao tầng cùng tinh anh của cả hai gia tộc. Hai người này đều là thái thượng trưởng lão của Mộ gia cùng Mạc gia, cũng là vũ khí bí mật nhất của hai gia tộc, nhằm uy hiếp những thế lực dục dịch muốn chống lại sự lãnh đạo của mình bên trong thành. Cả hai rất là hiếm khi rời đi gia tộc của mình, nhưng lần này là ngoại lệ, ngoài chuyện đưa đám đệ tử của mình lên Mân Việt quận thành tham gia học viện khảo thí ra, còn có một chuyện cũng quan trọng không kém mà bọn họ phải đi làm, đó là đến nơi này chiếm lấy truyền thừa của độc thủ kiếm khách. Hai người đừng ở đây nói nhăng nữa, nhanh ra tay đám mấy con cá nhỏ này giết đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Hổ Tự Tư nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Năm ngoái đến nay Hổ Tự Tư hắn thật không có gặp may cho lắm, tại trấn Nam Thành cả tháng trời để tìm tên khốn kiếp Hắc Bảo công tử kia không có tin tức. Tiếp đến không mất được chút chỗ tốt nào tại trấn Nam Thành, vụ mấy gia tộc kia bị diệt, hắn là mang một bộ ấm ức trong lòng. May mắn trên đường trở lại Ba Hoa Thanh thì lại gặp phải người nắm trong tay bản đồ độc thủ kiếm khách độc phủ, nên hắn quyết định đến nơi đây một chuyến xem như thế nào. Hai người Mộ Thiên Thành cùng Mạc Cửu Phong này cũng là gặp tại trên đường, thăm hỏi mới biết đối phương cũng là vì truyền thừa của độc thủ kiếm khách nên mới đến nơi đây. Theo như vậy hắn suy đoán bản đồ của độc thủ kiếm khách đã phát tán đi ra bên ngoài khá nhiều, cũng nhiều người biết đến chứ không riêng gì hắn. Thế nên tạm thời hắn cùng hai người này liên thủ lại với nhau, kết lại thành một nhóm, ứng phó mọi biến cố có thể phát sinh sắp đến, Khái Đao đạo đám người chính là một trong những biến số đó. Được, chúng ta lập tức ra tay, giải quyết sớm đám người này.
Hai người Mộ Thiên Thành gật đầu đồng loạt ra tay, đem những người xung quanh diệt sát. Hai người bọn họ vẫn không có quên, lần này mình đi chuyến này không chỉ là tìm kiếm độc thủ kiếm khách động phủ truyền thừa, mà còn là bảo hộ đám gia tộc đệ tử bình an đi đến Mân Việt quận thành khảo hạch. Như vì sự chậm trễ của Minh mấy tên tiểu bối kia gặp chuyện không may, bọn họ cũng là khó ăn nói với lại mấy tên tộc trưởng, trưởng lão bên trong gia tộc.
Ong,
xẹt, rầm rầm, phúc. Theo lời nói của Hồ Tự Tư, cả ba người đều đồng loạt xuất thủ, kiếm, đao, côn ba loại yêu binh trong tay ba người biến hóa chiêu thức khác nhau, linh lực dũng động, như hổ vào bầy dê, thi nhau chém giết hơn 100 người của Khái Đao đạo. Thanh thế rất to lớn, ba người đi đến nơi nào, nơi đó người của Khái Đao đạo liền chết như dạng, đến bây giờ liền có thể xem, yêu sư cùng yêu sĩ hai cái cảnh giới này khác biệt to lớn đến như thế nào. Chứ những trường hợp quá mức đặc thù như quân đội, yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ quá nhiều ra, yêu sĩ bình thường dù có nhiều cũng khó có thể làn yêu sư cường giả đối thủ. Chỉ trong chốc lát, bên Khái Đao đạo liền đã bị đánh cho tan nát, trừ yêu sư nhất trọng sơ kỳ Điệu Tâm vẫn còn cầm cố được đôi chút ra, những người khác đều đã chết đi sạch mất rồi.
Dầm,
phúc. Điệu Tâm dù cho cường đại nhất, nhưng cũng chỉ cầm cự được đôi chút, cuối cùng cũng là bị đánh bại. Không thể trách Điệu Tâm quá nhiều, khi mà đối thủ của y là Hổ Tự Tư, một tên yêu sư nhị trọng cảnh giới, chống được đối phương mười mấy 20 chiêu đến bây giờ mới bị đánh bại, cũng xem như Điệu Tâm lợi hại lắm rồi.
Phúc.
Bọn ngu xuẩn tuổi bây dám cùng Khái Đao đạo là địch, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Điệu Tâm hai tay ôm ngực, tránh cho máu tươi càng ngày càng chảy mạnh ra, liếc mắt nhìn qua Hổ Tự Tư ba người, tràn đầy oán độc nói. Chương 526, núi có hổ vẫn vào. Chương 526, núi có hổ vẫn vào. Rất nhiều người không biết, Khái Đao đạo bọn họ từ năm trước đã không còn yếu nhược như nhiều người nghĩ. Thực lực hiện tại đã không hề thua kém cho bất kỳ thế lực nào tại Mân Việt quận thành, thậm chí mạnh nhất Mân Việt học viện bọn họ cũng không có ngán. Ba tên này ngay cả yêu sư trung kỳ cũng chưa đến, lại dám diệt sạch người của Khái Đao đạo bọn họ, chờ mà xem, đám người này sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.
Ong,
rắc, kết cục của bọn tao như thế nào thì không biết, nhưng kết cục của mày chỉ có chết. Hổ Tự Tư một chân đưa ra, đem cổ họng của Điệu Tâm này đập nát, chết không thể nào chết hơn được nữa, sau đó nhàn nhạt nói. Khái Đao đạo đúng là mạnh thật, nhưng theo hắn biết được chỉnh thể thực lực cũng chỉ thuộc tầm trung bình của Mân Việt quận, bên trong cao nhất nghe đồn chỉ có yêu sư thất trọng cường giả tọa trấn. Cảnh giới này đối với những gia tộc bình thường như hổ gia của hắn đúng thật là rất mạnh, thậm chí một người như thế cũng có thể đem hổ gia cấp diệt, nhưng hắn không sợ, hổ gia hắn cách Khái Đao Đại Sơn rất xa, cũng không có đi qua Khái Đao Đại Sơn này làm cái gì, không cần thiết phải sợ yêu sư thất trọng cảnh giới. Với lại cường giả này cũng không dám đơn thân độc mã đến Ba Hoa Thành, đừng quên Ba Hoa Thành vẫn còn có lực lượng quân đội khá mạnh trấn thủ nơi đó. Tự Tư Minh, tôi nghĩ chuyến đi này của chúng ta không có đơn giản. Thu dọn sạch sẽ chiến lợi phẩm sau, Mộ Thiên Thành trên gương mặt khá là nghiêm trọng, đã không còn tùy ý như trước nữa. Khái Đao Đạo xuất hiện ở nơi này, hắn không cho là Khái Đao Đạo đám người vượt cả mấy ngàn km đến nơi hoang vắng như Linh Tùng Sơn này để ngắm cảnh cho vui, mục tiêu của Khái Đao Đạo cũng là giống như đám người mình, đều là vì độc thủ kiếm khách bảo tàng mà đến. Như người của Khái Đao Đạo đã tham gia vào chuyện này, vậy chuyến hành trình lần này của bọn họ không có đơn giản như trước rồi, nên nhớ Linh Tùng Sơn nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Khái Đao Đạo. Người của bọn chúng mạnh hơn ba người mình nhiều, bất kể là số lượng hay chất lượng, nhất là còn không biết Khái Đao Đạo điều đến nơi này bao nhiêu người, bao nhiêu cao thủ, như đi tiếp mà nói, nguy hiểm sẽ không hề nhỏ. Không đơn giản cũng chỉ có thể tiến bước. Hổ Tự Tư ánh mắt rất là kiên quyết. Cơ duyên đâu có phải từ trên trời rơi xuống cho mình nhặt được, muốn đạt được nó phải mạo hiểm là chuyện tất nhiên, thậm chí phải bỏ mạng cũng hết sức bình thường. Đây là điều quá sức bình thường của người tu luyện giới bên trong, như sợ hãi thì không nên đi vào con đường này làm cái gì. Lần đi đến độc thủ kiếm khách động phủ này đúng thật khá nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro cũng rất là cao, tuy nhiên hắn đã đi hết 9 phần con đường rồi, giờ bắt hắn phải lui về, so với lại giết đi hắn còn khó chịu gấp nhiều lần. Cửu Phong Minh, anh thấy thế nào? Nhìn Hổ Tự Tư tiến bước về phía trước, Mộ Thiên Thành hơi có chút lo lắng đối với lại Mạc Cửu Phong lên tiếng hỏi. Tự Tư Minh nói đúng, tìm phú quý trong nguy hiểm, tôi tiếp tục tiến bước đây. Chỉ suy nghĩ đôi ba giây, Mạc Cửu Phong cũng liền tiếp bước theo Hổ Tự Tư, tiến vào phía sau bên trong Linh Tùng Sơn. Nguy hiểm không phải không có, thậm chí có thể mất mạng như chơi, nhưng muốn bỏ cuộc hắn vẫn không nỡ. Độc thủ kiếm khách là yêu sư cựu trọng cường giả, một bước đã bước chân vào yêu tông hàng ngũ, truyền thừa mà y để lại, chí ít cũng có tam giai thượng phẩm yêu quyết, có khả năng là tứ giai. Đây là công pháp có thể đưa hắn đến yêu tông cường giả chi lộ, bằng mọi giá hắn cũng muốn thử một lần. Hơn nữa như tính toán không sai, lần này độc thủ kiếm khách động phủ bị lộ ra, có rất nhiều người sẽ đến nơi này truy tìm truyền thừa ông ta để lại. Tính ra khá nhiều cao thủ, hắn không tin bên mình nhiều người như thế này, lại không thể làm gì được đám người Khái Đao Đạo. Hại, ta đành liều mạng một lần vậy. Mộ Thiên Thành thở dài một tiếng, tiếp theo sau cũng liền tiến bước đi theo. Hắn luôn có cảm giác đây là một cái âm mưu rất lớn do một người nào đó dựng lên, từ khi gặp Mạc Cửu Phong đến Hổ Tự Tư, cả hai trong tay đều có bản đồ đi đến độc thủ kiếm khách động phủ, hắn liền đã hoài nghi thêm nhiều. Nhưng thôi, phía trước có rất nhiều người tiến bước, tất cả đều bị truyền thừa của độc thủ kiếm khách làm mở mắt, trong đó có cả hắn, dù biết trong núi có hổ nhưng vẫn cứ đi vào, lòng tham là một cái gì đó rất là khó lý giải cho được. Xẹt, xẹt, Hàn Sư Minh, xem ra chúng ta lại có thêm đối thủ cạnh tranh rồi. Nô Tiểu Dung nhìn ba người Hổ Tự Tư đi sâu vào bên trong Linh Tùng Sơn, liền nở một nụ cười thật tươi, cùng bên cạnh Trần Hàn Sương lên tiếng nói. Hai người bọn họ đến đây thời gian cũng không có ngắn, nơi đây xảy ra đại chiến giữa ba người Hổ Tự Tư cùng Khái Đao Đạo đám người, nàng cũng liền đã quan sát được đến, quyết định đi đến cùng của ba người cũng không nằm ngoài dự đoán của nàng. Theo như tình cảnh hiện tại, ba người kia sẽ là đối thủ tiếp theo của hai người bọn họ trên bước đường chiếm lấy truyền thừa lần này của độc thủ kiếm khách, ba đối thủ thật không đơn giản gì. Cạnh tranh càng nhiều, mới càng thú vị, không phải sao? Trần Hàn Sương không cho là đúng, hiện tại hắn trên gương mặt tràn đầy tự tin, không hề giống khi ở trấn Nam Thành vì trốn tránh Trần Vân Thanh mà phải chạy đông chạy tây, thậm chí gia nhập vào Liệt Đạo Quân, hắn cũng không dám chính diện cùng Trần Vân Thanh đối mặt nữa. Không tự tin là không có được, hiện tại bây giờ hắn đã đột phá yêu sư cảnh giới, là yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả, thêm vào Cửu Dương quyền kinh trong tay, hắn tự tin mình có thể vượt cấp khiêu chiến yêu sư nhị trọng cảnh giới. Như Hổ Tự Tư vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể đánh bại, không nhất thiết phải kiên kỵ đám người này. Có bọn chúng, đôi khi có thể lợi dụng mấy nhóm người như thế này, giúp mình diệt đi bất Khái Đao Đạo người, làm hắn rảnh chân rảnh tay một chút đi tìm kiếm độc thủ kiếm khách động phủ truyền thừa. Trong lòng hắn, đám người của Khái Đao Đạo mới thật sự đáng lo ngại. Hàn Sương Minh, tôi thích sự tự tin này của anh. Nô Tiểu Dung dùng ánh mắt hoa si nhìn Trần Hàn Sương. Đàn ông khi tự tin, trên người liền phát ra một mị lực thật đặc biệt, loại mị lực này làm cho thiếu nữ mê say cuốn đi vào lúc nào cũng không có hay. Trần Hàn Sương bây giờ chính là một ví dụ điển hình, nàng cảm thấy càng ngày càng thích tên thanh niên quê mùa đến từ địa phương cằn cỗi trấn Nam Thành này rồi. Dù đối phương thua mình đến 4 tuổi có thừa. Theo nàng thấy Trần Hàn Sương tự tin không phải là tự tin xuống, tự tin thái quá, mà y có thực lực để tự tin như thế. Nàng nhớ lại lúc đầu gặp Trần Hàn Sương, khi đó mình bị một đám đông người Khái Đao Đạo vây công, trong đó có một người thực lực không kém gì mình là yêu sư nhất trọng sơ kỳ. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế kia, Trần Hàn Sương ngang trời xuất thế, giúp nàng đem tất cả người vây công giết đi, còn đánh cho tên yêu sư kia chạy bán mạng, khi đó Trần Hàn Sương thực lực chỉ tại yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ mà thôi. Hiện tại Trần Hàn Sương đã đột phá yêu sư cảnh giới, nàng tin tưởng với thực lực hiện tại của y, chắc chắn có thể đánh bại yêu sư nhị trọng sơ kỳ cường giả, đi theo một người như thế này, nàng cảm thấy hết sức là an toàn. Tiểu Dung, cũng phải cảm ơn cô một phần, không có cô, tôi sẽ không thể nào đột phá được yêu sư cảnh giới nhanh như vậy. Nhớ lại chuyện cũ, Trần Hàn Sương ôm quyền cảm tạ Ngô Tiểu Dung một cái. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng đột phá yêu sư cảnh giới, ngoài công pháp thần kỳ mình đang tu hành ra, còn là phải có viên ám hỏa linh ngọc cấp bậc lên đến tam giai trung phẩm mà Ngô Tiểu Dung đã tặng cho, nhờ vào nguồn năng lượng hỏa hệ khổng lồ bên trong nó, hắn mới có thể đột phá được yêu sư cảnh giới, nếu như không thì còn lâu lắm. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Anh có thể đột phá được yêu sư, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của mình, không có liên quan đến tôi. Nô Tiểu Dung lắc đầu. Ám hỏa linh ngọc chỉ là một phần, nhưng nếu không có thiên phú tu luyện chắc tuyệt, công pháp cường đại, Trần Hàn Dương cũng không thể thể nào đột phá được yêu sư cảnh giới. Như Ngô Tiểu Dung nàng đây, xuất thân từ danh giá Ngô gia, là tam tiểu thư của Ngô gia, từ nhỏ tài nguyên tu luyện không hề thiếu, thế nhưng đột phá được yêu sư cảnh giới cũng chỉ mới mấy tháng trở lại đây thôi. Chương 527, Hấp huyết ma kinh chương 527, Hấp huyết ma kinh còn Trần Hàn Dương này nha, không thân không thế, tại 17 tuổi đột phá yêu sư cảnh giới, tại Mân Việt quận thành cũng là nhất lưu thiên tiêu, ít ai có thể sánh được. Không chết non mà nói, ngày sau đột phá yêu tông là không phải chuyện gì khó khăn, thậm chí là yêu vương cũng có thể. Nếu như đem Trần Hàn Dương này chiêu mộ đến Ngô gia mà nói, không phải Ngô gia sau này sẽ là đỉnh cấp thế gia sao? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng thật là rất nóng sốt. Được rồi, chúng ta đi vào bên trong trước đi. Nhìn bộ dáng hoa si của Ngô Tiểu Dung, Trần Hàn Dương trong lòng không khỏi giật mình một cái. Hắn biết Ngô Tiểu Dung này thân phận không bình thường, ngoài là đệ tử nội viện của Mân Việt học viện ra, Ngô Tiểu Dung còn là thiên kim của Ngô gia, một trong những thế lực đứng đầu của Mân Việt quận nơi này. Thế nhưng hắn là không hề có hảo cảm gì với cô gái này, càng đừng nói đến chuyện hắn sẽ gia nhập Ngô gia giúp đỡ Ngô gia trở thành đệ nhất thế lực. Mấy gia tộc nho nhỏ ở nơi hoang vu này, ngay cả liếc mắt hắn cũng không thèm liếc nữa mà. Nói thật như không phải Ngô Tiểu Dung trên người hắn phát hiện được ám hỏa linh ngọc, hắn cũng sẽ không có ra tay cứu giúp cô ta làm cái gì. Hàn Sương nha, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Ngô Tiểu Dung trên miệng treo một nụ cười, nhìn theo bước chân của Trần Hàn Sương khuất dần kia, nhỏ giọng lên tiếng. Trần Hàn Sương này không có thích nàng, thậm chí nếu như trong tay của nàng không có thứ mà Trần Hàn Sương cần, chỉ sợ tên này cũng sẽ không có ra tay cứu giúp nàng, cái này nàng trong lòng sớm đã biết. Thế nhưng muốn nàng buông tha cho một người như Trần Hàn Sương, đây là điều không thể. Thiên tiêu bây giờ rất khó tìm, một thiên tiêu như Trần Hàn Sương lại càng khó khăn, mai mới xuất hiện một người, còn là đối với nàng có nhân duyên không hề cạn, sao nàng có thể bỏ qua được kia chứ? Ân. Đang đi, Trần Hàn Sương bỗng nhiên dừng lại bước chân một chút, quay đầu nhìn về một phương hướng với ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, hắn cũng không quan tâm nữa, cùng với lại Ngô Tiểu Dung đi thẳng vào Linh Tùng Sơn, trên miệng của hắn hiện tại xuất hiện một nụ cười khá thần bí, không ai hiểu Trần Hàn Sương trong lòng hiện tại đang suy nghĩ cái gì. Sẹt. Địch nhân của mình sao lại đến hết nơi đây thế này? Trần Hàn Sương cùng Ngô Tiểu Dung rời đi không lâu, Trần Vân Thanh cũng là xuất hiện, nhìn đám người kia đi vào hết bên trong, hắn không khỏi mỉm cười. Đầu tiên là Hồ Tự Tư, tên này tháng trước chính là làm cho hắn cùng Trần Tú hai người phải cải trang làm nữ nhi, mới có thể thoát thân được. Còn Trần Hàn Sương thì lại khác cần phải nói, hai người bọn họ vừa là anh em nhưng cũng vừa là kẻ thù, từng sinh tử đại chiến cũng không có ít lần, không lâu trước đây còn là đem Trần Hàn Sương chút nữa giết đi nữa. Không nghĩ đến Trần Hàn Sương không những không có bị gì, ngược lại còn gặp được cơ duyên, đột phá yêu sư cảnh giới trước hắn một bước, vận khí của người này xem ra không hề nhỏ chút nào. Bước tiếp hay dừng lại cũng không phải là lựa chọn dễ dàng. Đứng trước Linh Tùng Sơn này, Trần Vân Thanh có chút khó có thể lựa chọn. Những gì Mộ Thiên Thành nghĩ đến cùng lo lắng, hắn cũng nghĩ đến. Nơi đây rõ ràng là có người làm ra một cái bẫy khá lớn, dẫn dụ không ít tu luyện giả đi vào bên trong, mục đích của đối phương là gì, là tốt hay là xấu, không ai có thể biết được. Hắn nghiêng về khả năng xấu nhiều hơn, nghĩ đến không ai trong tay nắm được truyền thừa của độc thủ kiếm khách, lại sao chép đi ra thành nhiều bản đến như vậy, cho thiên hạ biết để mà kéo đến. Ha ha, từ khi nào mình nhát gan còn hơn cả thỏ như vậy. Trần Vân Thanh cười nhẹ một tiếng, cất bước đi vào bên trong. Nhìn đi, ngay cả Mộ Thiên Thành, Mặc Cửu Phong hai người, tu vi không phải quá cao, không muốn nói là hơi kém, chiến lược chắc chắn không có bằng Trần Vân Thanh hắn. Tuy nhiên bọn họ vẫn đi vào bên trong, dù biết bên trong có nguy hiểm không nhỏ, như vậy hắn còn chần chừ, không phải nói hắn còn nhát gan hơn cả đối phương hay là sao đây? Tu luyện giả cẩn thận là chuyện tốt, nhưng cẩn thận quá đâm ra lại không hay, sẽ bỏ qua thật nhiều cơ duyên đang chờ đợi mình phía trước. Hơn nữa nơi đây dù sao cũng chỉ là một cái yêu sư lập phủ, hắn không tin với bản lĩnh của mình, lại không thể nào rời khỏi được nơi này. Hắc hắc. Trần Vân Thanh vừa rời đi không bao lâu, nơi vị trí của hắn bỗng nhiên xuất hiện một người thần bí toàn thân đều mang trường bào màu đỏ như máu trông rất yêu dị, cười lên càng làm cho người ta khiếp đảm tâm can. Trần Vân Thanh là người rất cẩn thận, cảnh giác cũng rất là cao, hắn nghĩ xung quanh đây đã không có người, mình mới là người xuất hiện cuối cùng. Nhưng nếu biết vẫn còn một người ẩn nấp phía sau nhưng hắn vẫn không phát hiện ra, chắc chắn hắn sẽ run sợ phải biết. Đúng vậy. Nên vào bên trong đi, có rất nhiều cơ duyên đang chờ đợi các nước bên trong. Hắc hắc. Người mặc trường bào màu đỏ như máu này sau khi xuất hiện, nhìn đám người Trần Vân Thanh đi vào sâu bên trong Linh Tùng Sơn, hắn gật đầu một cái hài lòng, cười lên một cách đâm trầm, sau đó cũng là dùng cực nhanh tốc độ đi vào bên trong. Ảo! Ảo! Kỳ dị! Những người này chết trong cơ thể đã không còn huyết khí. Người chết nhưng trong thân thể đã không còn giọt máu nào, từ trạng này sau khi đi sâu vào Linh Tùng Sơn khoảng tầm 100 km, cách độc thủ kiếm khách động phủ chỉ 1 km mà thôi, Trần Vân Thanh đã phát hiện ra quá nhiều. Rất nhiều thi thể, đếm sơ qua hắn gặp cũng vài trăm cổ rồi, như tính không sai, những người chết ở nơi này đều là đến nơi đây tìm kiếm độc thủ kiếm khách động phủ để lấy truyền thừa. Kết quả đều là bị người ta giết, trên người những người này đều có mang tấm bản đồ ghi địa chỉ của độc thủ kiếm khách là minh chứng rõ ràng nhất. Hấp huyết ma kinh. Nhắm mắt lại hồi tưởng một chút, sau khi mở mắt ra, Trần Vân Thanh phun ra bốn chữ, trên gương mặt không khỏi xuất hiện một tia khủng hoảng. Hấp huyết ma kinh, bản yêu quyết này nguyên lý là hấp thụ máu huyết của người khác, tăng lên thực lực của bản thân một khi tu luyện giả bị chúng phải hấp huyết ma kinh, trên người máu huyết đều không còn, chết rất thê thảm, nó giống y chang thảm trạng của những cổ thi thể hiện tại mà Trần Vân Thanh hắn nhìn thấy. Đây là một môn yêu quyết cực kỳ lợi hại của một thế lực tên là Huyết Thần Ma Cung bên chủ đại lục. Về thế lực này cùng Hấp Huyết Ma Kinh, Trần Vân Thanh hắn là biết được không nhiều, chỉ qua ký ức của Phương Hùng nhặt nhạnh được một ít. Hắn chỉ biết đến loại yêu quyết này hết sức khủng bố, Phương Hùng cũng từng chút nữa chết dưới tay loại yêu quyết này, nên tên đó có ấn tượng sâu đậm. Đáng tiếc Trần Vân Thanh hắn không thể nào tiếp nhận hết được ký ức của Phương Hùng, thành ra chỉ hiểu được đôi chút như vậy. Không được, mình phải sớm rời khỏi nơi này thôi. Trần Vân Thanh đứng lên, trên gương mặt không có khi nào ngưng trọng như vậy. Hấp Huyết Ma Kinh xuất hiện ở nơi đây. Trần Vân Thanh hắn nghĩ nát óc cũng không ra vì sao một môn chấn tông yêu quyết của một thế lực hàng đầu của chủ đại lục lại xuất hiện nơi đây. Nhưng có một điều hắn rất nắm chắc, chủ nhân đứng đằng sau chuyện phát ra bản đồ về độc thủ kiếm khách động phủ là người tu luyện Hấp Huyết Ma Kinh. Tên này lợi dụng lòng tham của mọi người, dẫn dụ bọn họ đến nơi đây, từ đó hút sạch máu huyết trong người của mọi người, tu luyện Hấp Huyết Ma Kinh, tăng lên thực lực của chính bản thân mình. Đáng sợ chính là ở điểm này, hắn thật sự không biết bản thân của tên hấp thủ phía sau này tu vi sâu cạn như thế nào, nhưng đã tu luyện bộ yêu quyết này, chắc chắn sẽ không kém, hắn thật sự không có lòng tin có thể làm đối thủ của người này. Yêu quyết của thế lực hàng đầu chủ đại lục không phải là để trưng cho đẹp. Ảo, ảo, tam giai trung phẩm trận pháp. Trần Vân Thanh trong lòng chợt lạnh. Khi hắn nhắm đi thẳng đến bên trong độc thủ kiếm khách không có chuyện gì, nhưng khi đi ngược trở ra, cảnh vật xung quanh của hắn vẫn không hề thay đổi. Lấy ánh mắt đã vô hạn tiếp cận tam giai sơ kỳ trận pháp sư như hắn, đương nhiên là đã hiểu, đây là có chuyện gì xảy ra. Bản thân chủ nhân làm ra bố cục này không chỉ là người tu luyện tuyệt thế yêu quyết, mà về mặt trận pháp cũng có tạo nghệ rất cao. Thật không biết trận pháp nơi đây là do trận bản tạo ra, hay là do chính tay của người đó làm ra. Nếu là khả năng thứ hai, đó thật sự quá nguy hiểm. Trần Vân Thanh, anh nói không có sai. Đây đúng là tam giai trung phẩm trận pháp. Chương 528, anh em tốt nhất chương 528, anh em tốt nhất Trần Hàn Sương. Trần Vân Thanh quay đầu về phía người phát ra âm thanh kia, ngay lập tức nhận ra đối phương là người thật, mà không phải ảo giác do cái ảo trận này sinh ra. Đúng là tôi. Lão đại. Trần Hàn Sương khách khí dị thường, đối với lại Trần Vân Thanh ôm quyền khách khí nói. Hắc hắc hắc. Trần Hàn Sương. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại cứ thích chui đầu vào. Lần này tao cũng muốn thử xem mày có thể may mắn thoát chết như ở Trần phủ nữa hay không. Trần Vân Thanh cười lên một cách đầy quái dị. Đi vào nơi đây ngoài mục đích lấy độc thủ kiếm khách truyền thừa cùng tài nguyên ra, thứ hai mục đích là phải đem mấy cái tên địch nhân của mình giết đi, Trần Hàn Sương chính là một trong số những người đó. Chỉ là vào đây một lúc, hắn bị chú tâm vào những cái thi thể nơi đây, cũng như là Hấp Huyết Ma Kinh ảnh hưởng, nên không có đi tìm Trần Hàn Sương được thôi. Không nghĩ đến số trời run rủi, Trần Hàn Sương lại bị ảo trận đưa đến nơi này, gặp chúng hắn đây, thật đúng là vận khí của hắn khá tốt. Trước khi nghĩ cách rời đi, nhân tiện đưa Trần Hàn Sương tên âm hiểm này diệt đi luôn cũng không hề tệ. Lão đại, anh sẽ không có giết tôi đâu. Trần Hàn Sương cũng là nhàn nhạt cười lên tiếng trả lời. Bị trận pháp đưa hắn đến nơi đây gặp Trần Vân Thanh, hắn đúng thật là không thể ngờ đến được. Nhưng nghĩ lại, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, chính thật hắn trong lòng cũng muốn tìm Trần Vân Thanh tên này. Hả? Mày có lòng tin như vậy? Không lẽ là dựa vào yêu sư nhất trọng sơ kỳ của mày hay sao? Trần Vân Thanh gần giọng lên tiếng. Yêu sư nhất trọng sơ kỳ, trong tay có công pháp chuyển thừa lợi hại của thánh giả, còn là thánh giả chúng sinh. Dựa vào những cái này, Trần Hàn Sương thật sự rất đáng sợ. Tuy nhiên những cái này chỉ hù dọa được những người yêu khác mà thôi, riêng Trần Vân Thanh hắn liền vô dụng. Hắn tuy còn chưa đột phá yêu sư, nhưng lấy chiến lực của hắn hiện bây giờ, tuyệt đối không phải là yêu sư nhất trọng sơ kỳ như Trần Hàn Sương có thể là đối thủ, dù tên này có là thánh giả chúng sinh cũng là như vậy. Lão đại, không phải. Trần Hàn Sương lắc đầu. Khi đến nơi này, hắn cũng là muốn dựa vào yêu sư cảnh giới của mình trấn áp Trần Vân Thanh một chút, để tên này đi vào khuôn khổ, làm theo ý của hắn. Tuy nhiên khi gặp được Trần Vân Thanh hắn liền đã thay đổi quyết định. Hắn không có phát hiện được cảnh giới chân thật của Trần Vân Thanh, nhưng từ trên người của Trần Vân Thanh, hắn là cảm nhận được linh lực dao động. Có linh lực, đồng nghĩa với lại việc Trần Vân Thanh hiện tại cũng như hắn, đều đã đột phá yêu sư cảnh giới mất rồi. Thêm vào thổ long kinh của Kim gia, hắn thật sự không có niềm tin chiến thắng, chưa kể tạo nghệ trận pháp không hề thấp của Trần Vân Thanh, như xuất hết bản lĩnh ra, Trần Hàn Sương hắn rất lớn khả năng sẽ chết trong tay của Trần Vân Thanh. Vậy thì mày đi chết đi. Thổ long ấn. Giết. Trần Vân Thanh tụ hội đủ lực lượng, lập tức xuất thủ, màu xám tiểu long hư ảnh trong tay của hắn ngay lập tức lấy tốc độ cực nhanh hướng đến vị trí của Trần Hàn Sương giết tới. Thằng khốn Trần Hàn Sương này là thánh giả, còn có thủ án với lại hắn đây, nên nhân lúc thực lực của hắn mạnh hơn đối phương, liền phải ra tay đem đối phương giết đi, để lại sau này sẽ là một đại họa. Ông, ầm, phúc, thật là đáng sợ. Trần Hàn Sương lùi lại phía sau ba bước, ôm lấy ngực của mình, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Trần Vân Thanh trên không trung kia trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Hắn đánh giá khá cao thực lực của Trần Vân Thanh, nhưng đồng thời cũng muốn thử xem thực lực của Trần Vân Thanh hiện tại đã đến trình độ nào, liệu mình đột phá yêu sư đã có thể đánh thắng được đối phương hay không. Kết quả thử vừa rồi làm cho hắn nhận ra được sự thật, Trần Vân Thanh thực lực vẫn là cao hơn hắn, không cần dùng thủ đoạn khác, công bằng quyết đấu, hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương. Lão đại, trong tay của tôi có tam giai hạ phẩm trận pháp. Trần Hàn Sương nhìn thấy Trần Vân Thanh lại muốn ra tay tiếp, liền là nhanh chóng lên tiếng nói. Tam giai hạ phẩm trận pháp. Trần Vân Thanh thật sự đúng là dừng tay lại, không có tiếp tục công kích Trần Hàn Sương nữa, khí thế trên thân cũng đã thu lại hết. Không có cách nào, thứ mà Trần Hàn Sương vừa rồi nói đúng là thứ mà Trần Vân Thanh hắn cần nhất hiện tại. Nơi đây hắn bị giam tại tam giai trung phẩm bảo trận, như không thể nào tìm được đường ra mà nói, hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ bị chết. Tức là trận pháp nơi đây cấp bậc hơi cao, trong khi hắn khả năng còn chưa đến, Tuy nói hắn đã vô hạn tiếp cận tam giai sơ kỳ trận pháp sư, nhưng đó chỉ là tiếp cận, dù sao cũng không có phải. Nguyên nhân là vì trong tay của hắn không có tam giai trận pháp để nghiên cứu, nên đến giờ vẫn là không có manh mối gì. Nếu có tam giai trận pháp, dù chỉ là hạ phẩm để nghiên cứu, hắn tin tưởng trong một thời gian ngắn mình rất nhanh có thể đột phá được tam giai trận pháp sư, mà một khi đạt đến tam giai sơ kỳ, trận pháp nơi đây dù là tam giai trung phẩm, cũng không thể làm khó cho hắn được. Lão đại, đương nhiên. Nuốt một viên thuốc trị thương vào bên trong, đem khí huyết trong người tạm ổn định lại, Trần Hàn Sương gật đầu một cái xác nhận. Ha ha ha. Lão tam, như chú nói sớm một chút, anh em chúng ta đâu cần phải có hiểu lầm lớn như vậy. Trần Vân Thanh lấy tốc độ cực nhanh chạy đến bên cạnh Trần Hàn Sương, khẽ nâng Trần Hàn Sương lên, vỗ vai hắn, tràn đầy tình nghĩa lên tiếng. So với lại bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Trần Hàn Sương vừa rồi cứ như hai người khác một dạng. Người không hiểu còn cho rằng hai người là anh em tốt nhất của nhau, mà không phải là chém giết nhau mà sống đâu. Gì? Lão tam? Trần Hàn Sương gương mặt co giật một cái, trong lòng cực kỳ không thoải mái chút nào. Hắn tuy là tạm thời nhẫn nhịn muốn cùng Trần Vân Thanh hợp tác, tuy nhiên không có nghĩa là hắn không chú ý thứ tự bên ngoài. Trần gia Trấn Tứ Kiệt, đây là danh xưng bọn họ thuở còn nhỏ, dựa theo thực lực cao thấp của bốn người mình đến phân chia. Có lúc người này làm lão đại, cũng sẽ có lúc người khác làm lão đại, vị trí bên trong xáo trộn liên tục dựa vào thực lực. Bây giờ Trần Vân Thanh gọi hắn là lão tam, nói như vậy, trong bốn người huynh đệ hắn ngoài kém Trần Vân Thanh ra còn là kém một người nữa, hắn thật sự không phục các tạm thời thua Trần Vân Thanh thì cũng thôi, nhưng trừ Trần Vân Thanh ra, hắn dám chắc mình không thua kém bất kỳ người nào nữa. Trần Vân Thanh bảo hắn là lão tam, không phải là muốn làm nhục hắn sao? Lão tam, chú không cần không thoải mái. Thực ra trong bốn người chúng ta, thực lực cao nhất là Trần Kim Tiền, không phải là ta đâu. Tạm thời hai người đang quay lại thời gian hảo hữu như trước đây, Trần Vân Thanh cũng là không có giấu Trần Hàn Sương một số bí mật. Trần Kim Tiền người này, từ sau khi thoát thai hoàn cốt, thực lực của y cao đến mức độ nào Trần Vân Thanh hắn cũng không có biết được, nhưng hắn biết, nếu giao thủ, mình không phải là đối thủ của Trần Kim Tiền. Cái chức lão đại này cũng là do Trần Kim Tiền nhường lại cho Trần Vân Thanh hắn mà thôi. Nếu muốn, Trần Kim Tiền khi nào cũng có thể lấy lại. Trong số những mà hắn quen biết, thần bí cùng khó đoán nhất chính là Trần Kim Tiền, hắn cũng đánh giá tên đó cao nhất. Dù Trần Hàn Sương có là thánh giả chủ sinh, nhưng hắn vẫn đánh giá Trần Hàn Sương còn kém Trần Kim Tiền một khoảng cách khá xa. Trần Kim Tiền khủng bố như vậy sao? Trần Hàn Sương trong lòng giật mình. Hắn hiểu Trần Vân Thanh sẽ không có vì chuyện này đi gạt hắn, không ai lại đi để cao quá người khác, hạ thấp bản thân mình, nhất là những người có lòng tự trọng khá cao như Trần Vân Thanh. Nếu tên này nói mình không phải là đối thủ của Trần Kim Tiền, chắc chắn sẽ không có sai. Nhìn thân sắc của Trần Vân Thanh hắn có thể đọc ra, tên này đánh giá hắn không cao bằng Trần Kim Tiền, dù y biết quá rõ hắn là thánh giả chủ sinh. Nhưng sao có thể như vậy được, không phải là quá tự tin, nhưng hắn có thể khẳng định, trong hàng tiên yêu trẻ tuổi của yêu thần thế giới này, trừ Trần Vân Thanh tên yêu nghiệt này ra, mình tuyệt đối không kém người nào. Như Trần Kim Tiền cao hơn hắn, như vậy không loại trừ khả năng tên đó cũng là một vị chúng sinh giả. Nghĩ đến khả năng này, Trần Hàn Sương không khỏi run rẩy. Lão đại, đây là tam giai hạ phẩm trận pháp, anh xem qua đi. Loại bỏ mọi tạp niệm trong lòng, Trần Hàn Sương quay trở lại thực tế, cũng nhận ra được hoàn cảnh của mình hiện tại rất nguy hiểm, cần phải giải quyết chuyện nơi đây trước cái đã. Quả nhiên là tam giai hạ phẩm trận pháp. Trần Vân Thanh đem tấm da dê mà Trần Hàn Sương đưa ra, đem nó mở ra, nhìn bên trong trận pháp, trận văn, cách bày trận, hắn là không khỏi gật đầu. Chương 529, tam giai trung kỳ trận pháp sư. Chương 529, tam giai trung kỳ trận pháp sư. Tam giai trận pháp dù sao cũng là tam giai trận pháp, những cái bình thường nhị giai thượng phẩm trận pháp không thể nào so sánh được. Chứ những trận pháp đặc thù như Bát Phương Hổ trận ra, thật khó để kiếm ra một cái nhị giai thượng phẩm trận pháp nào có thể cùng tam giai hạ phẩm trận pháp sánh vai. Đây chỉ là cấp thấp nhất trong hàng tam giai trận pháp là ảo trận còn thâm ảo như vậy, lên những cái gì phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp, sát trận, chắc chắn còn thâm ảo cùng khó khăn hơn nhiều. Như vậy sao? Trần Vân Thanh chăm chú dán mắt vào từng cái trận văn một, bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu, đôi khi là nhíu mày, đôi khi ánh mắt lại phát sáng như phát hiện ra được điều gì khá là lý thú, biểu hiện trên gương mặt của hắn biến ảo liên tục. Không biết đâu mà lần, đồng thời đúng lúc này, từng tia thanh lương năng lượng từ Dung Thiên Thần Ngọc chảy vào bên trong thân thể của Trần Vân Thanh, đem thân thể của hắn tiếp tục cải tạo, trí tuệ cũng là bắt đầu khai sáng, lĩnh ngộ tam giai hạ phẩm trận pháp càng lúc càng nhanh. Nhưng mà Dung Thiên Thần Ngọc năng lượng cũng lấy rất nhanh tốc độ giảm bớt, đối nghịch hoàn toàn với lại lĩnh ngộ của Trần Vân Thanh hiện tại, chẳng mấy chốc vốn đang có một chút sắc xanh thần ngọc, đã chuyển biến thành màu xám, với đà giảm này, chỉ sợ không qua bao lâu, nó sẽ không còn một tia năng lượng nào nữa rồi. Thế gian này thật sự có người lĩnh ngộ trận pháp một cách khủng bố như vậy hay sao? Trần Hàn Sương một bên hộ pháp cho Trần Vân Thanh, một bên lại khiếp sợ không thôi. Sống qua mấy ngàn năm hắn, không nói mình đã duyệt tận thiên tiêu, nhưng chính thành thì vẫn có, những người mà hắn gặp qua cũng không ít là trận pháp sư, đám người này nghiên cứu trận pháp, nhiều khi cả mấy năm cũng chưa lần ra manh mối gì, có người tận mấy chục năm, mấy trăm năm mới lên được một cấp độ nhỏ. Nhưng nhìn Trần Vân Thanh hiện tại, qua sát thần sắc hắn là thấy được, đối phương dường như đã hiểu được huyền bí bên trong tam giai hạ phẩm trận pháp này, có khả năng họa ra được trận văn, tạo lập trận pháp, cảm giác của hắn tuyệt đối sẽ không có sai. Thế nhưng Trần Vân Thanh mới nhìn qua tam giai hạ phẩm trận pháp này trong vòng bao lâu? Chưa đến 2 tiếng thời gian. Chỉ mất 2 tiếng, trước đây vẫn còn là nhị giai hậu kỳ trận pháp sư, bây giờ đã là tam giai sơ kỳ trận pháp sư, tốc độ đột phá này thật sự hắn chưa hề nghe thấy qua bao giờ. Đây không phải là điều mình muốn thấy hay sao? Trần Hàn Sương trong lòng không khỏi giễu cợt mình một cái. Hắn tìm đến Trần Vân Thanh, chính yếu là hy vọng với thiên phú về trận pháp lịch thiên của mình, Trần Vân Thanh có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được tam giai trận pháp, đột phá thành công tam giai trận pháp sư, sau đó đưa hắn ra bên ngoài. Hiện tại mọi chuyện đã đi đúng theo dự tính của hắn, có cái gì hắn phải thất vọng đâu?
Lao Tam, trận pháp này chú lấy nơi nào ra vậy?
Đem mọi họa tiết cũng như trận văn nhớ kỹ trong đầu sau, Trần Vân Thanh gấp nó lại, đem trả lại cho Trần Hàn Sương. Trần Hàn Sương là thánh giả chuyển thế, có thể đã nhìn qua nhiều loại trận pháp, có điều hắn chắc chắn những quyển trận pháp kia sẽ không nhiều, tên này cũng không có mang theo được đến nơi này. Còn sao chép ra cũng không có giống, nét chữ bên trong rất cũ, tấm da dê này tồn tại cũng khá lâu rồi, không có khả năng là do Trần Hàn Sương mới biết đưa cho hắn được, hắn là muốn biết, nơi nào Trần Hàn Sương lại có được quyển trận pháp này.
Là do tôi đem một tên tam giai sơ kỳ trận pháp sư giết chết không lâu, thứ này tôi chính là lấy trên người của hắn.
Trần Hàn Sương cũng không có nhận lại quyển trận pháp này, hắn cũng rất thẳng thắn nói ra chân tướng cho Trần Vân Thanh biết. Lần này đi vào bên trong Linh Tùng Sơn này, người đầu tiên mà hắn gặp là một tên tam giai trận pháp sư, có ý đồ với lại cô gái Ngô Tiểu Dung kia, hai bên độc thủ, được sự trợ giúp của hắn, đã đem tên tam giai trận pháp sư kia chế phục. Hỏi ra mới biết, tên này tên là Mã Ngưu, yêu sư nhất trọng cường giả, đến từ Cổ Loa Thành. Lần này đến nơi đây, là vì trước đó ở Cổ Loa Thành đắc tội với lại Lê gia, sợ bọn họ ghi hận tìm đến, phải chạy đến nơi hẻo lánh Mân Việt quận này lánh nạn. Nghe đâu Khái Đao đạo ra lượng lớn tài nguyên cùng điều kiện hậu hĩnh, Mã Ngưu mới gia nhập vào Khái Đao đạo. Đến nơi đây lần này là Mã Ngưu đi theo đại thiếu gia của Khái Đao đạo tên Vũ Thanh Sơn, tên Vũ Thanh Sơn có ý muốn chiếm lấy độc thủ kiếm khách động phủ bên trong truyền thừa cùng tài nguyên. Nhưng sau khi phái đi vài trăm người vào không có trở ra, thêm thuộc hạ tư vấn, Vũ Thanh Sơn biết xung quanh độc thủ kiếm khách động phủ 1 km vuông là có trận pháp bao phủ, trận pháp này cấp bậc khá cao, thấp nhất cũng là tam giai hạ phẩm. Không thể làm gì khác, Vũ Thanh Sơn liền ra lệnh lui binh. Bốn Vũ Thanh Sơn cũng không phải muốn theo đuổi truyền thừa cùng tài nguyên bên trong độc thủ kiếm khách động phủ nữa, nhưng Mã Ngưu gia nhập Khái Đao đạo, còn mang danh tam giai sơ kỳ trận pháp sư, còn nổ rất lớn mình sắp đột phá tam giai trung kỳ trận pháp sư, điều đó làm cho Vũ Thanh Sơn trong lòng niềm tin tăng vọt, ý định từ bỏ độc thủ kiếm khách động phủ tài nguyên cũng bùng cháy trở lại. Lần này Vũ Thanh Sơn quyết tâm hơn, đích thân dẫn một đám thủ hạ có thực lực khá cao đi vào Linh Tùng Sơn, mục tiêu là đem trận pháp hủy đi, chiếm lấy toàn bộ tài nguyên có bên trong động phủ. Đáng tiếc Vũ Thanh Sơn đã tin nhầm người, hay chính xác một chút là cả Vũ Thanh Sơn lẫn Mã Ngưu đều không lường trước được trận pháp lập ra nơi đây là tam giai trung phẩm trận pháp, mà không phải là tam giai hạ phẩm trận pháp, thế nên Vũ Thanh Sơn bị hở to. Khi nhận ra được không ổn thì Vũ Thanh Sơn đám người muốn tìm đường quay trở về, đáng tiếc là đã bị một tên yêu sư lục trọng hậu kỳ tập kích. Mã Ngưu cũng là bị thất lạc với đám người Vũ Thanh Sơn sau trận tập kích của người thần bí kia, vô tình gặp được hắn cùng Ngô Tiểu Dung, sau đó mọi chuyện thế nào, không cần nói quá kỹ, Trần Vân Thanh chắc cũng biết. Không thể nghĩ đến tên hắc thủ sau màn này lại có tu vi yêu sư lục trọng hậu kỳ. Nghe xong Trần Hàn Sương thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Trần Vân Thanh không khỏi có một chút cảm thấy may mắn. May mắn là tên chủ mưu kia đi tìm khúc xương khó gặm là đám người Vũ Thanh Sơn trước, nếu như tên đó tìm đến Trần Vân Thanh hắn, với chút thực lực hiện nay, hắn đúng là không có con đường sống. Thêm một điều may mắn nữa là hắn lại gặp Trần Hàn Sương chính ngay lúc này, đưa cho hắn tam giai trận pháp để hắn nghiên cứu, vật khí của hắn xem ra rất là không tệ. Chúng ta đúng thật là may mắn. Trần Hàn Sương cũng rất đồng tình, gật đầu đồng ý với lại cách nói của Trần Vân Thanh. Hắn trước đây vốn là người của chủ đại lục, đương nhiên hiểu rất rõ ràng sự khủng bố của huyết thần ma cung cũng như là hấp huyết ma kinh. Cảnh giới của người làm ra chiếc bẫy này cao hơn hắn quá xa, nếu thật đối phương mà tìm đến hắn, hắn sẽ giống như Trần Vân Thanh vậy, không có bao nhiêu cơ hội có thể sống. Thực lực quá yếu là chuyện xấu, nhưng đôi khi có những trường hợp, có những hoàn cảnh thực lực quá yếu cũng không phải xấu, mà là chuyện tốt, đơn cử như chuyện lần này. Người thần bí kia không ra tay với đám người mình trước, lại đi tìm Vũ Thanh Sơn mấy người, điều này chứng tỏ trong mắt của tên thần bí đó, đám người mình không bị ý đặt trong lòng, nên mới tạm thời thoát chết. Cũng phải nói thêm, tên thần bí kia có lẽ cũng quá tin tưởng vào trận pháp của mình, thế nên xem bọn họ như thực phẩm dự trữ hạng hai, khi nào đem hạng nhất xử lý xong, khi đó chắc chắn sẽ đến phiên đám người mình. Lao Tam, trận pháp của chú cũng không có tệ lắm, sao lại đến tìm tôi? Trần Vân Thanh nhớ lại một chuyện tại Trần phủ nơi đó, hắn làm ra vũ kiếm trận cùng ảo trận đều là nhị giai thượng phẩm trận pháp cả. Nhưng khi đó hắn quan sát thấy Trần Hàn Sương đã tìm được ra trận nhãn, cũng đã có thể phá đi trận pháp của hắn đi ra ngoài. Theo lý mà nói, có thể làm được như vậy, tạo nghệ trận pháp của Trần Hàn Sương cũng không hề thấp, làm sao lại bị vây khốn ở nơi này, còn phải hạ mình cầu xin hắn trợ giúp nữa, cái này thật khó hiểu lắm á lão đại. Anh có điều không biết, trước đến nay tôi không ưa về trận pháp, có thể đạt đến nhị giai hậu kỳ, đã là mức cao nhất của tôi. Trần Hàn Sương cũng không có giấu Trần Vân Thanh để mà làm gì cả, hắn thành thật trả lời. Chương 530, trừ gian diệt bạo chương 530, trừ gian diệt bạo trong cuộc đời hơn 2000 năm tu hành của mình, thứ hắn yêu thích nhất là đan đạo. Dựa vào Cửu Dương chân hỏa trợ giúp, cùng thiên phú cũng không đến mức quá tệ, cảnh giới luyện đan của hắn cũng không thấp, đạt đến lục giai đan hoàng. Thứ mà hắn không thích nhất chính là trận pháp cùng trận pháp sư, có lẽ hắn vì ám ảnh chuyện thân nhân của mình từng chết trong tay một tên trận pháp sư, nên đối với trận pháp hắn có lực bài xích rất lớn. Vì cần đột phá tâm cảnh lắm, hắn mới phải đi lục lọi mọi thứ, trong đó cũng nhìn qua trận pháp, nghiên cứu vài chục năm, lấy trí tuệ của một vị thánh giả như hắn cũng chỉ đột phá được nhị giai hậu kỳ trận pháp sư. Kể từ đó hắn biết mình không có duyên với lại trận pháp này nên quyết tâm rời xa. Một khi gặp trận pháp vây khốn, hắn thường dùng cách trực tiếp nhất là đem một vùng không gian hủy diệt, khi đó trận pháp cũng sẽ bị hủy. Nhưng đó là chuyện trước đây, khi hắn còn có thực lực đủ để hủy diệt tất cả, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, hắn cũng chỉ bó tay chịu chết. Nha, ta hiểu rồi. Trần Vân Thanh gật đầu, người không ai có thể hoàn mỹ, dù cho đó có là thánh giả cũng không hề ngoại lệ. Hắn vẫn tính đúng, Trần Hàn Sương tuy là rất ưu tú cùng có nhiều vận may, nhưng y vẫn có rất nhiều khuyết điểm, không phải là người không thể đánh bại. Hắn xếp Trần Hàn Sương vị trí thứ 3 đúng là không oan, so với lại Trần Kim Tiền, hắn xem Trần Kim Tiền vẫn thần bí cùng khó đoán hơn nhiều lắm, không phải là Trần Hàn Sương có thể so sánh được. Phải rồi lão đại, anh có nắm chắc có thể rời khỏi nơi này được không? Trần Hàn Sương không biết hiện tại Trần Vân Thanh trong lòng đánh giá hắn kém hơn Trần Kim Tiền, thứ mà hắn quan tâm là liệu Trần Vân Thanh có thể đưa hắn rời đi khỏi nơi này hay không. Đây mới là chuyện quan trọng nhất Trần Hàn Sương hắn muốn hỏi. Tuy là Trần Vân Thanh đã tìm hiểu được Tam giai hạ phẩm trận pháp, cũng có khả năng đã đột phá thành công, nhưng muốn bại trận cũng cần một chút ít thời gian, trong một thời gian ngắn khá khó, chỉ có thể tạm xem Trần Vân Thanh như một cái bán Tam giai sơ kỳ trận pháp sư mà thôi. Nhưng nơi đây trận pháp bao phủ bọn hắn, cấp bậc lên đến Tam giai trung phẩm, thật sự không biết Trần Vân Thanh có thể tìm ra được hướng đi trước khi tên thần bí kia giải quyết hết đám người của Vũ Thanh Sơn cùng những nhóm người khác hay là không nữa. Thú thật hắn khá là lo lắng. Không thành vấn đề. Đáp lại sự chờ mong của Trần Hàn Sương, Trần Vân Thanh gật đầu, chắc chắn đưa ra đáp án. Tam giai trung phẩm trận pháp tuy là cao thâm hơn quá nhiều so với lại Tam giai hạ phẩm trận pháp, nhưng mà đối với Trần Vân Thanh hắn lại không phải vấn đề gì quá to tát. Trước đây khó khăn, đó chỉ là vì hắn không có Tam giai hạ phẩm trận pháp để tham khảo nghiên cứu, nói ra Tam giai trung phẩm trận pháp lúc trước với Trần Vân Thanh hắn khá là khó chơi. Nhưng giờ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Hắn đã tìm hiểu thông Tam giai hạ phẩm trận pháp, cũng đột phá thành công Tam giai sơ kỳ trận pháp sư, Tam giai trung phẩm trận pháp với hắn đã không có độ khó. Chỉ cần cho hắn thêm một chút ít thời gian, hắn chắc chắn là có thể tìm hiểu được trận pháp nơi này, từ đó có thể rời đi một cách an toàn. Hàn Sương, nếu như chú muốn rời khỏi nơi này, bây giờ tôi lập tức có thể đưa chú rời đi. Trần Vân Thanh nhắm mắt tập trung tinh thần một hồi lâu sau, hắn mở mắt ra, trên gương mặt mang theo một tia ý cười. Ảo trận thôi mà, chỉ cần biết nguyên lý hoạt động của nó, trận văn cùng bố cục, có thể phá đi là không phải chuyện gì khó. Nhất là đối với người nghiên cứu về ảo trận quá chuyên sâu như Trần Vân Thanh hắn. Hiện tại tuy chưa thể đem trận pháp này phá hủy, nhưng mà rời đi là không có vấn đề, như Trần Hàn Sương muốn mà nói, hắn có thể đưa y ra bên ngoài ngay lập tức. Lão đại, còn anh. Trần Hàn Sương nghe Trần Vân Thanh nói như thế, trong lòng là mừng rõ như điên, đây là kết quả hắn trông chờ nhất. Quả nhiên hắn không nhìn nhầm người, Trần Vân Thanh này đối với trận pháp chi đạo quá mức yêu nghiệt một chút, trong thời gian ngắn như thế đã có thể tìm được đường ra bên ngoài. Nhưng vui mừng qua đi, hắn là nhớ lại một chi tiết trong lời nói của Trần Vân Thanh, tên này ý bảo là đưa hắn ra bên ngoài, mà không phải là hai người bọn họ cùng đi ra, kinh nghiệm nói cho hắn biết, Trần Vân Thanh đang là muốn thực hiện một kế hoạch lớn lao gì đây? Ta, đương nhiên là muốn lấy lại cả bốn lẫn lãi rồi. Trần Vân Thanh ánh mắt tràn đầy lệ khí, nhìn về phương xa, âm trầm lên tiếng trả lời. Tên thần bí này làm ra cái cạm bẫy này, quá là âm hiểm, đem quá nhiều người vô tội giết đi, tội ác chồng chất, Trần Vân Thanh ta trước giờ luôn là người đặt nặng chính nghĩa lên hàng đầu. Nhìn đến tà ma hoành hành nhân gian, sao có thể bỏ mặt không lo cho được? Ta phải nêu cao ngọn cờ chính nghĩa, đem tất cả tà ma giết đi, gặp được tên ma đầu này, ta liền ra tay trảm yêu trừ ma, mang lại ánh sáng cho nhân gian, đặc biệt là lần này tên ma đầu này dám đem ta tính toán vào bên trong. Trần Vân Thanh nghĩa chính luôn từ nói ra một đám sáo giống lời nói. Hừ, câu cuối cùng mới là ý chính của mày đi. Trần Hàn Sương nhìn Trần Vân Thanh nghe Trần Vân Thanh nói một hồi, trong lòng hắn phải cố gắng lắm mới không phải nói nữa. Cái gì giúp dân trừ hại? Cái gì nêu cao chính nghĩa? Tất cả chẳng qua chỉ là giả dối dối trá, nói về tàn nhẫn độc ác. Hắn bảo đảm tại Lạc Việt Vương quốc này Trần Vân Thanh cũng phải xếp số 1 số 2, muốn trừ hại cho dân thì nên giết Trần Vân Thanh mày trước mới phải. Lần này nếu như không phải Trần Vân Thanh trung kế của tên thần bí này, nguy hiểm đến tính mạng bản thân, hắn dám chắc Trần Vân Thanh sẽ không đi truy cứu đến cùng, mặc sát tên ma đầu kia làm sàng làm bậy. Lão đại, Hàn Sương tôi trước giờ vẫn ghét ác như thủ, nguyện ý đi theo anh cùng nhau trừ gian diệt bạo, bảo vệ bình an cho mọi người. Trần Hàn Sương trong lòng muốn mắng Trần Vân Thanh tổ tông 18 đời chuyên gia tạo, tuy nhiên bên ngoài hắn sẽ không ngu gì đi nói ra, ngược lại còn hùa thêm giúp đỡ Trần Vân Thanh một tay. Ân, chú không muốn rời đi nơi này nữa sao? Trần Vân Thanh hơi giật mình một cái, đưa mắt lại nhìn Trần Hàn Sương, bộ dạng khá quái dị. Tên Trần Hàn Sương này hao tâm tổn trí, thậm chí không lưng ốn gối trước mặt kẻ thù trước đây như hắn, mục đích lớn nhất không có gì khác là muốn rời khỏi được trận pháp mà tên thần bí kia giam cầm mà thôi. Hiện tại cơ hội rời đi ngay ở trước mắt, tên này sao lại đổi ý nhanh như vậy được nhỉ? Lão đại, tôi hiện tại chỉ muốn sát cán cùng anh đem gian tà giết hết, còn an nguy của bản thân không hề quan trọng. Trần Hàn Sương quá ư nghĩa khí lên tiếng đáp trả, nói thật sau khi nói ra những lời này, hắn còn không tin những lời vừa rồi mà mình vừa thốt ra nữa là người khác. Được, nếu chú đã có lòng chính nghĩa như vậy, anh em chúng ta liền chung tay hợp tác, tiêu diệt gian tà, bảo vệ bình an cho mọi người. Trần Vân Thanh vỗ nhẹ vai Trần Hàn Sương, nhiệt huyết sôi trào lên tiếng, chỉ là ánh mắt của hắn đảo liên tục, chứng minh lời mà hắn nói vừa rồi hoàn toàn không phải là thật. Trần Hàn Sương này không đơn giản à, Trần Vân Thanh hắn nghĩ mình ra mặt đã không tệ rồi, không nghĩ đến Trần Hàn Sương ra mặt còn dày hơn cả hắn. Mục đích chính của Trần Hàn Sương khi quyết định đi theo hắn chẳng phải là trừ gian diệt bạo gì, chẳng qua là muốn chia sẻ tài nguyên cùng với lại Trần Vân Thanh hắn mà thôi. Nhưng không sao, nếu Trần Hàn Sương đã mạo hiểm tính mạng theo mình, tin tưởng mình tuyệt đối, còn là đưa đến cơ duyên không nhỏ giúp mình đột phá Tam giai trận pháp sư, san sẻ cho y một phần cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Cong, keng, rầm. Các người bình tĩnh một chút đi, ta không phải là người làm ra kế sách đưa các người đến nơi này. Vũ Thanh Sơn sau khi đem Mạc Cửu Phong đánh bay, cũng liền nhảy ra khỏi sự vây công của đám người này, lên tiếng thanh minh. Không có biện pháp, hắn tuy là yêu sư nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, nhưng trước mắt của hắn có hơn 10 tên yêu sư cường giả, cao nhất yêu sư nhị trọng sơ kỳ hộ tự tư, đám người này còn là xông lên cùng một lúc đối phó với lại hắn nữa. Nói thật như vừa rồi không phải dựa vào tam giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến tiểu thành cảnh giới của bản thân, hắn khó lòng có thể cầm cự được mười mấy người vây công cùng một lúc thế này.
Chương 531, ảo lại hoa chương 531, ảo lại hoa hử.
Ác tặc. Chính mắt ta thấy mày một đao đem hơn 10 người giết đi, bây giờ mày còn nói không phải do mày làm, chuyện này ai tin? Mộ Thiên Thành đưa Thiết Thanh Côn chỉ về hướng Vũ Thanh Sơn, tràn ngập căm hận lên tiếng. Chính mắt hắn nhìn thấy, Vũ Thanh Sơn ra tay tàn nhẫn với lại 10 người tu luyện giả đi vào nơi đây tìm kiếm độc thủ kiếm khách độc phủ, sau khi đem những người kia giết xong, tên này cười cực kỳ khoái trá, còn chính miệng từ nhận mình là người chủ mưu phát ra nhiều bản đồ để dẫn dụ bọn họ vào đây. Khi đó hắn sơ ý phát ra tiếng động, làm lộ nơi lẫn trốn, chút nữa thôi đã không còn toàn mạng trong tay của tên này rồi. Ông ngậm máu phun người. Vũ Thanh Sơn giật quá, chỉ tay về phía Mộ Thiên Thành cất tiếng mắng. Hắn là có giết người thật, nhưng những người mà hắn giết đều là tay chân của tên huyết y lý nhân giam cầm bọn họ ở nơi này, nào có chuyện hắn ra tay với lại những người không liên quan bao giờ. Nói ra những chuyện giết chóc người vô tội hắn làm không ít, thậm chí nhớ không hết, nếu tại bên ngoài, hắn nhận hết tội danh cũng chẳng có sao. Khi đó còn thêm tiếng tăm làm việc tàn nhẫn của hắn nữa. Nhưng nơi đây lại không được, hắn bị trúng kế sách của người khác, bị giam bên trong, những người này không khác gì hắn, cũng là bị huyết y lý nhân kia giam cầm bên trong, thời điểm này mọi người nên đồng tâm hiệp lực, nghĩ cách tìm ra tên huyết y lý nhân kia, đem y khống chế lại. Sau đó đưa tất cả mọi người ra bên ngoài mới là hợp lý hơn cả. Tàn sát lẫn nhau chỉ làm cho huyết y lìa nhân thêm vui mừng mà thôi. Các vị, không cần nghe nhạc nói bậy, y là Vũ Thanh Sơn, đại thiếu gia của Khái Đao Đạo, mọi người chắc cũng có nghe qua danh tiếng của tên tiểu nhân bị ổi này rồi. Nô Tiểu Dung đưa kiếm chỉ về Vũ Thanh Sơn, nhanh chóng vạch danh tính của y. Khái Đao Đạo hành vi gần đây rất không bình thường, dã tâm càng ngày càng lớn, còn có ý không kiên kỵ Mân Việt Học Viện như trước, điều đó đã đưa đến Mân Việt Học Viện cảnh giác, phát ra nhiệm vụ điều tra nguyên nhân vụ việc lần này. Nàng Nô Tiểu Dung là nội viện đệ tử, cùng một nhóm người nữa nhận lấy nhiệm vụ lần này, đi vào Khái Đao Đại Sơn điều tra. Trước khi đi, nàng đương nhiên có điều tra qua lai lịch thân phận của những nhân vật quan trọng bên trong Khái Đao Đạo. Vũ Thanh Sơn này là một trong số những người đó, thế nên vừa gặp nàng đã nhận ra thân phận của y ngay lập tức. Cậu thêm hiểu biết về phong cách làm việc vô cùng độc ác của Vũ Thanh Sơn trước đây, nàng có đến 9 thành 5 chắc lần này người đứng phía sau đạo diễn của vở kịch này là Vũ Thanh Sơn cùng tay chân của y cả. Vũ Thanh Sơn, biết điều mau đưa chúng tôi rời khỏi trận pháp nơi này, nếu như không, Hổ Tự Tư tôi chính là người đầu tiên không tha cho cậu. Hổ Tự Tư tay phải cầm đao, âm thanh băng hàn lên tiếng. Đến nơi đây với hùng tâm tráng trí có thể đem chọn bộ tài nguyên của độc thủ kiếm khách nuốt vào trong túi của hắn, đến hiện tại sau những lần va chạm cùng nguy hiểm, nó đã không còn sót lại chút nào cả. Nhất là sau khi biết mình đang là ở trong một cái cấp 3 trận pháp, hắn càng thêm khủng hoảng. Ưu tiên lớn nhất của hắn bây giờ, không phải là tìm lấy tài nguyên hay truyền thừa của độc thủ kiếm khách nữa, hắn chỉ muốn được bình an rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt mà thôi. Đáng ngu xuẩn các người. Phải nói thế nào các người, phải nói như thế nào các người mới chịu tin đây, chúng ta tất cả đều đã trúng kế của người khác rồi. Vũ Thanh Sơn rất là điên tiết. Đám người này tu vi thấp nhất cũng là yêu sư nhất trọng sơ kỳ, đây đến cảnh giới này chắc chắn cũng không có bao nhiêu là người đặc biệt ngu dốt. Nhưng vào lúc này lại trở nên ngu si đến lạ kỳ như thế này. Bọn chúng sao không nghĩ, nếu người làm ra kế hoạch này là hắn, trận pháp nơi đây cũng là do hắn làm ra, hắn đã lợi dụng trận pháp đem đám người này giết đi từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ, bản thân còn lâm vào nguy hiểm mà không có trả đòn kia chứ. Khái Đao Thập Tam Thức. Giết. Đao trong tay Vũ Thanh Sơn là tam giai trung phẩm yêu binh cấp bậc binh khí, thêm vào Khái Đao Thập Tam Thức vốn là chấn môn tuyệt học của Khái Đao Đạo, uy lực không phải là bình thường tam giai yêu kỹ có thể sánh được, cộng với lăng hình thân pháp của mình. Hắn tin tưởng dù không thể đem đám người này trấn áp, cũng có thể tự bảo hộ mình, chờ đến khi Dục Vũ chấp sự đem tên tán tu kia đánh bại, hắn liền có thể bình an vô sự rồi. Tuyên Hoa Bất Thức. Giết. Hồ Hình Quyền. Sắt. Thái Sơn Quân Pháp. Diệt. Một phía bên Hồ Tự Tư cùng Ngô Tiểu Dung cũng liền cảm nhận được nguy hiểm mà yêu kỹ đao pháp cùng thân pháp mà Vũ Thanh Sơn mang lại, cả đám cũng không dám có một chút khinh thường nào, tập trung tinh thần, liên thủ lại với nhau, cộng đồng ra tay đem Vũ Thanh Sơn chấn áp lại. Loạn đao chạm, giết, tiến phong kiếm pháp, sắt. Đại chiến là xảy ra khắp nơi bên trong Linh Tùng Sơn nơi này, dường như đi đến nơi nào cũng có thể bắt gặp được một vài trận chiến, trong đó nơi đây hai người là đặc biệt hơn cả. Đơn giản là vì uy lực chiêu thức hai người này phát ra có sức phá hoại rất là lớn, trên thân thể bọn họ hai người dao động khí tức, đó là thuộc về yêu sư lục trọng cảnh giới. Đây cũng xem như là cảnh giới tối cao tại Linh Tùng Sơn nơi đây rồi. Ken, Ken, ông, Phúc, Bài Nhiên, không cần đuổi theo ta nữa, nếu như không, tôi nhất định sẽ giết anh. Dục Vũ với tu vi yêu sư lục trọng trung kỳ, cao hơn Bài Nhiên một cái tiểu cảnh giới, yêu kỹ công kích cũng là mạnh hơn Bài Nhiên đôi chút, thế nên qua hơn một tiếng giao tranh, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Dục Vũ. Dục Vũ, anh đừng có nghĩ đến chuyện ăn một mình độc thủ kiếm khách động phủ tài nguyên, tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu. Bài Nhiên tuy bị đánh bại, nhưng cũng không có tổn thương gì mấy, rất nhanh hắn liền thi triển yêu kỹ thân pháp cao siêu của mình, đem Dục Vũ đường đi ngăn cản lại, không cho Dục Vũ rời khỏi nơi này nữa bước. Đến nơi này, ai cũng đều có chung mục đích là đem tài nguyên bên trong độc thủ kiếm khách động phủ này lấy đi, đem truyền thừa của y lấy đi luôn. Trong số những người đến đây, thực lực cao hơn cả là hắn cùng Dục Vũ hai người, chỉ cần hai người bọn họ phân ra thắng bại, như vậy tài nguyên cùng truyền thừa tất cả đều thuộc về đối phương, thật vất vả lắm hắn mới có thể chia tách Dục Vũ ra khỏi đá người của Khái Đao Đạo, cơ hội tốt để đem tên này đánh bại, hắn sẽ không có bỏ qua đâu. Bài Nhiên, anh nên nhìn kỹ một chút, chúng ta là đang bị người khác giam cầm bên trong trận pháp a. Dục Vũ cố nén nội tâm tức giận muốn đem Bành Yên này giết đi, cố gắng lên tiếng giải thích một chút. Hai bên đại chiến cũng là đã hơn 1 giờ đồng hồ rồi, lấy thực lực của hắn, có thể đánh bại được Bành Yên, nhưng để giết đi tên này thì lại cần đến một thời gian không ngắn, nguyên nhân đến từ thân pháp yêu kỹ của Bành Yên khá là lợi hại. Dục Vũ hắn đây cũng không muốn cùng Bành Yên đại chiến thời gian lâu, đến mức độ người sống ta chết, như thế chỉ có lợi cho tên hắc thủ ở phía sau màn lập ra kế hoạch lần này. Quan trọng điểm là đại thiếu gia nhà hắn hiện tại đang bị thất lạc, cần phải tìm về gấp, nếu như không, một khi vụ Thanh Sơn có chuyện gì, hắn đây cũng không có ngày tốt để có thể qua. Nhiều nguyên nhân như thế cho nên hắn mới phải hạ mình giải thích với lại Bành Yên, nếu hai người ở bên ngoài, hắn đã đem Bành Yên giết đi từ lâu rồi. Trận pháp, anh không gạt tôi đi. Bành Yên hơi có chút kinh ngạc. Hắn vốn là tán tu, kiến thức về trận pháp không có cao, chỉ nghe được người ta bàn luận ra vào đôi chút, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu được sự lợi hại của trận pháp. Nếu bị giam cầm bên trong, dù là nhị giai trận pháp, không tìm được trận tâm đem nó phá hủy, hắn cũng có thể bị giam cầm suốt đời bên trong. Không tin anh có thể rời đi nơi này xem có được hay là không. Dục Vũ không thèm nói nhiều nữa, lập tức rời không nơi đây. Hôm nay hắn đã phải hạ mình rất thấp để cùng một tên tán tu giải thích, đó là đã phá lệ rồi, nếu tên này còn không có biết điều, cũng đừng có trách hắn độc ác. Ầm ầm. Phốc. Không. Đại thiếu gia. Ảo Lai Hoa. Tên huyết y liễu nhân này xem ra không phải là bình thường thâm độc đâu. Trần Hàn Sương ngắt lấy một đóa hoa tại một nơi khá kín bên trong khe đá, hắn không khỏi chật lưỡi bội phục. Chương 532, hung thủ sau màn chương 532, hung thủ sau màn Ảo Lai Hoa là một loại cấp 3 linh thảo, nhìn nó bình thường rất giống hoa lại bình thường, rất được nhiều người yêu thích, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Ảo Lai Hoa là một loại độc thảo, công dụng của nó là làm cho người khác mê man thần trí, một khi hít vào quá nhiều, sẽ rất dễ trúng độc, sinh ra các loại ảo giác không thực tế, thậm chí có thể làm cho người ta điên loạn. Tên huyết y dị nhân kia sử dụng khốn trận giam cầm bọn họ nơi đây thôi còn chưa đủ, còn đặt Ảo Lai Hoa tại xung quanh, ý đồ quá mức căm trầm, muốn những người bên trong lật lối, chém giết lẫn nhau, mình thì ở một bên ngư ông đắc lợi. Mấy người hổ tự tư cùng Vũ Thanh Sơn chém giết nhau kịch liệt quá mức vừa rồi chính là ví dụ, nếu không có Ảo Lai Hoa, đám người đó vẫn có thể nghĩ thông suốt một vài vấn đề, không đến mức tàn sát lẫn nhau để cho tên huyết ý y nhân kia một bên hưởng lợi như vậy. Không có chuyện gì to tát, càng như vậy ta càng rộng đường tính toán hơn mà thôi. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lắc đầu. Ảo Lai Hoa tuy là một loại thủ đoạn tốt, tuy nhiên điều này cũng có thể chứng minh được một điều, tên huyết ý y nhân kia không có sành sỏi về trận pháp như ban đầu hắn nghĩ. Vì nếu là người am hiểu chuyên sâu, chỉ cần tạo thêm một cái ảo trận bên trong cấu trận, điều khiển trận kỳ, liền có thể làm cho người bên trong trận sinh ra ảo giác theo ý của mình. Điều này thì tên huyết y nhân kia còn chưa có đạt đến, thế nên nói, mặc dù người này thực lực không thấp, nhưng không mấy am hiểu về trận pháp, không phải quá đáng sợ như là hắn đã tưởng tượng như lúc trước đây. Ken, ken, ong, rầm. Lão đại, Vũ Thanh Sơn đã bị đám người hổ tự tư giết chết. Liệu chúng ta có bị liên lụy vào bên trong hay không? Trần Hàn Sương gương mặt khá ngưng trọng lại, nhìn sang bên kia Dục Vũ cùng đám người Bành Yên đang liều mạng đại chiến, trong lòng hắn không khỏi có một chút lo âu hiện lên. Bên kia Vũ Thanh Sơn, sau một hồi liều mạng vẫn không thể nào chống lại được hơn 10 người hổ tự tư vây công, đã bị đám người kia giết chết. Dục Vũ chạy đến nhưng vẫn không cứu kịp thời Vũ Thanh Sơn, tên kia chút giận lên đám người hổ tự tư, như không phải Bành Yên cũng kịp thời chạy đến trợ giúp một tay, có lẽ giờ đây đám người hổ tự tư cùng Ngô Tiểu Dung đã là oan hồn dưới đao của Dục Vũ mất rồi. Vũ Thanh Sơn tên đó chết đi, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, chuyện này nếu truyền về Khái Đao đạo bên trong, chắc chắn sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Cha của tên kia thế nào cũng đại động can hoa, điều tra đến cùng chuyện này, đem hung thủ tận diệt. Hai người bọn họ tuy không có tự mình ra tay với lại Vũ Thanh Sơn, cũng là đứng bên ngoài chứng kiến hết thảy nhưng không có ra tay cứu giúp. Với phong cách hành sự ngang tàng xưa nay của Khái Đao đạo, chỉ sợ một khi bọn chúng điều tra ra chuyện này, hai người mình cũng sẽ bị liên lụy bên trong a liên lụy. Sao có thể? Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng. Hai người bọn họ trước giờ vẫn là luôn tránh tại bên trong bóng tối, chưa hề xuất hiện một lần nào cả. Khái Đao đạo dù thần thông quảng đại, hắn không có tin sẽ điều tra được đến trên người của hắn đây. Nói đúng ra một chút, Vũ Thanh Sơn cái chết hoàn toàn liên quan đến Trần Vân Thanh hắn, hắn đã nắm được cái cuốn trận này trong tay, cũng là đã phát hiện ra tất cả vị trí mà tên huyết y lý nhân kia đặt Ảo Lai Hoa, chỉ cần đem bọn nó hủy đi, như vậy bên trong này đám người sẽ không có bị mất đi lý trí tàn sát lẫn nhau. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn là muốn Vũ Thanh Sơn phải chết. Nguyên nhân là Vũ Thanh Sơn không phải là hạng người tốt lành gì, từ khi đến nơi đây, hắn là nghe không ít chuyện tàn ác mà Vũ Thanh Sơn đã làm ra, nay tên này chết đi, đó hoàn toàn là chuyện sát đáng. Ân, bây giờ ta là Hắc Bảo công tử, còn chú tạm thời đi theo làm tùy tùng cho ta đi. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Vân Thanh đem y phục trước đây mình hóa trang thành Hắc Bảo công tử đi làm những chuyện xấu không muốn để cho người khác biết. Lần này mình cũng nên lo xa một chút, mặc dù đã cố ý che giấu, nhưng một khi ra biến cố ngoài ý muốn, thân phận của hắn cũng dễ dàng bị người ta điều tra ra được, vẫn là nên cẩn thận một chút thì hay hơn. Lão đại, huyết ý liễu nhân tên kia hiện tại đang ở đâu vậy? Đem áo choàng ngụy trang đầy đủ sau, Trần Hàn Sương cẩn thận lên tiếng hỏi. Hắn biết hiện tại Trần Vân Thanh đã có thể khống chế tự nhiên cái cuốn trận này, còn làm ra nhiều tay chân thủ đoạn khác, hắn cũng đã được Trần Vân Thanh đưa đi xung quanh bên trong trận pháp này, mục tiêu là muốn tìm được huyết ý liễu nhân kia, xem tên đó đang làm cái gì, nhân tiện có cơ hội thích hợp liền ra tay đem tên đó diệt luôn. Nhưng đáng tiếc hai người bọn họ đã tìm nhiều nơi, vẫn là không thể nào tìm thấy được tên huyết ý liễu nhân đâu cả, điều này làm cho hắn khá là khó nghĩ. Hắn sao? Hiện tại đang ở bên trong độc thủ kiếm khách động phủ để mà đột phá yêu sư thất trọng cảnh giới. Trần Vân Thanh gần giọng một cái lên tiếng đáp. đám người mình đã rơi vào trong trận pháp của tên huyết y liệt nhân kia hồi lâu rồi, nhưng kể từ khi lần cuối Trần Hàn Sương nghe Mã Ngưu kể y tập kích đám người Vũ Thanh Sơn ra, liền là biệt vô âm tín. Điều này làm cho Trần Vân Thanh hắn cũng khá là hoang mang, không biết nguyên nhân vì đâu tên huyết y liệt nhân kia không có tiến hành ra tay đem mọi người tận diệt, dùng hấp huyết ma kinh đem huyết khí trên người mọi người hấp thụ hết, gia tăng thực lực bản thân. Sau hắn điều tra một chút liền cảm nhận bên Trần Vân Thanh kia độc thủ kiếm khách động có linh lực dao động rất mạnh, khí tức gần như có người đang tiến hành đột phá từ yêu sư lục trọng hậu kỳ lên yêu sư thất trọng cảnh giới. Như hắn tính không sai mà nói, không phải là tên hổ hoàng kia khá muốn đem đám người mình giết đi, mà là tên kia hấp thụ đủ tinh huyết, cảm nhận mình sắp đột phá bình canh nên vào bên trong bế quan đột phá. Còn đám người mình bên ngoài, sau khi đột phá xong liền sẽ ra tay đem đám người mình giết đi, xem như là củng cố một chút cảnh giới vừa mới đột phá, dù sao huyết ý địa nhân kia nghĩ đám người mình ở trong trận pháp của ý địa, sẽ không thể nào rời đi được. Xem ra hắn đây cũng thật sự gặp nhiều may mắn bên trong, như không phải huyết ý địa nhân kia đến bình cảnh bế quan đột phá, mà ra tay đem mọi người giết đi, hắn cũng không có cơ hội có thể sống được đến bây giờ. Hắn muốn đột phá. Như vậy phải làm sao bây giờ? Trần Hàn Sương trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Huyết y liệt nhân kia lúc trước nghe Mã Ngưu nói là yêu sư lục trọng hậu kỳ, nếu đột phá thành công, y sẽ là yêu sư thất trọng cảnh giới, là bước chân vào yêu sư hậu kỳ hàng ngũ. Thực lực còn cường đại hơn bây giờ mấy lần. Tên huyết y liệt nhân đó chỉ là yêu sư lục trọng hậu kỳ thôi, nơi đây cũng không có người có thể chống lại y. Nếu y là yêu sư thất trọng mà nói, không phải càng không có cách đối phó hay sao? Hừ, hắn muốn đột phá, cũng phải xem Trần Vân Thanh ta có đồng ý hay không cái đã. Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về độc thủ kiếm khách động phủ kia, rất là âm trầm, như là chất chứa âm mưu gì bên trong một dạng. Ông, ông, còn thiếu một chút nữa, còn thiếu một chút nữa mà thôi, ta liền có thể đột phá yêu sư thất trọng cảnh giới. Mông Tiện Ân cảm nhận được khí tức toàn thân đang sôi trào, gương mặt không khỏi mừng rỡ như điên. Hắn đến Mân Việt quận này không được bao lâu, vị trí đâu đó không đến mấy tháng, khi mới đến nơi đây, hắn chỉ là một tên yêu sư tam trọng cường giả, nhưng bây giờ chỉ qua có vài tháng thời gian, hắn liền đã sắp đột phá thành công yêu sư thất trọng cảnh giới. 23 tuổi yêu sư thất trọng cảnh giới, đây là tốc độ tu luyện chỉ có yêu nghiệt chân chính mới có thể đạt được đến, lấy hắn tư chất không phải rất cao, yêu hồn cũng không nổi bật, nhưng có thể đạt đến cảnh giới này bây giờ, thật sự rất là hiếm có. Một khi thành công trở lại Mông gia, hắn xem còn ai dám xem thường hắn nữa, còn ai dám tranh giành vị trí người thừa kế Mông gia với hắn đây. Tử Yên, chờ khi trở lại, anh sẽ đường đường chính chính xin cha lấy em làm vợ, sẽ không có ai ngăn cản được anh nữa. Mông Tiện Ân tạm thời dừng lại tu hành một chút, nhắm đôi mắt lại, hình bóng của một người con gái xinh đẹp tuyệt trần là hiện lên trong đầu của hắn. Hắn lấy bên trong nhẫn chữ vật ra một quyển hoa trục, có chân dung một cô gái. Nhìn cô gái này, hắn không khỏi mỉm cười chân thành, đôi mắt chứa đầy huyết sắc cùng toàn thân trên người lệ khí cũng là giảm đi không ít. Chương 533, đừng có mơ chương 533, đừng có mơ người mà hắn thương nhớ vừa rồi tên là Chu Tử Yên, mấy tháng trước được cha của hắn dẫn trở về Mông phủ. Theo như cha hắn nói, Chu Tử Yên là con gái của dì ba nhà hắn thất lạc đã lâu, nay mới tìm về được, trên danh nghĩa hai người bọn họ là anh em cô bác, Chu Tử Yên là em gái họ của hắn. Lần đầu gặp Chu Tử Yên, hắn là thất thần hồi lâu, vì cô gái này quá đẹp, có thể nói là đẹp nhất mà hắn từng trông thấy qua. Tính cách của Chu Tử Yên tuy là lạnh lùng, nhưng điều đó không có cấm hắn thương mến Chu Tử Yên. Không chỉ là Mông Tiện Ân hắn, bên trong Mông gia, mấy tên huynh đệ của hắn cũng là si mê Chu Tử Yên ngay khi gặp được cô ta lần đầu tiên. Dù là đại ca hắn, vốn đã có vợ rồi, nhưng cũng đã sẵn sàng bỏ vợ, quyết tâm theo đuổi Chu Tử Yên đến cùng. Mông Tiện Ân hắn là một trong số những người theo đuổi điên cùng nhất. Chỉ là hắn cũng hiểu, bên trong Mông phủ cạnh tranh quá nhiều, người mạnh hơn hắn cùng yêu thích Chu Tử Yên quá nhiều, so với lại những người đó, hắn khó lòng có thể cạnh tranh được. Không có cách nào khác, hắn đành ra bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hy vọng có thể may mắn nhận được chuyển thừa hay bảo vật gì đó, nhất phi trùng thiên. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng trong tay của một tên tán tu hắn cũng là gặp được bộ hấp huyết ma kinh này. Sau đem tên tán tu kia giật đi, chiếm nó làm của riêng, nhìn thấy nó, hắn liền biết quá rõ ràng, đây có thể là cơ duyên lớn nhất của mình. Dù biết nó là tà kinh, nhưng hắn vẫn ra sức tu luyện, chỉ có thể dựa vào nó, thực hiện ước mơ cũng như hoài bão của mình. Cũng phải nói thiên tư cùng thể chất của hắn vô cùng phù hợp với hấp huyết ma kinh loại yêu quyết này, tu luyện tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Đến hiện tại đã có thể sắp đột phá yêu sư thất trọng, cũng sắp có thể trở lại Mông phủ thực hiện ước mơ của mình được rồi. Để cho tụi bây ở bên ngoài tiêu dao một chút, chờ tao đột phá xong, sẽ đem chúng mày làm thịt luôn một lượt. Tạm thời bỏ qua chuyện trở lại Mông phủ một bên, Mông Tiện Ân tiếp tục vận chuyển hấp huyết ma kinh tu hành, đem trong túi không gian của mình ra một viên huyền linh đan nuốt đi vào, tiếp tục nhắm mắt tu luyện, sớm ngày muốn đột phá yêu sư thất trọng cảnh giới. Lần này hắn là có chút tính toán nhầm lẫn, nghĩ mình thôn phệ máu huyết của nhiều yêu sư như thế, liền có thể không một chút trở ngại có thể đột phá yêu sư thất trọng cảnh giới. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp vách ngăn bình cảnh yêu sư thất trọng này. Nhưng không có sao, trong tay của hắn còn có nhiều tài nguyên mà, đem nó dùng hết, không tin là mình không thể đột phá được yêu sư thất trọng cảnh giới. Dầm, dầm, hừ, muốn đột phá yêu sư thất trọng sao? Mày đừng có mơ tưởng. Đang khi Mông Tiện Ân vừa mới nuốt xong huyền linh đan, chuẩn bị bước cuối cùng để bước qua yêu sư thất trọng cảnh giới môn hộ, cánh cửa thạch thất đột nhiên chấn động mạnh, bị chém ra thành mấy khối. Một đám người bên ngoài đi vào, cầm đầu là Dục Vũ, chính ý là người đã lên tiếng nói. Khu, phúc. Mông Tiện Ân phun ra một ngụm máu tươi. Linh lực bên trong cơ thể cực kỳ hỗn loạn, phải vận chuyển tối đa hấp huyết ma kinh mới có thể tạm thời chấn áp được linh lực cuồng bạo bên trong cơ thể của mình. Đây là do hấp huyết ma kinh quá mức thần kỳ mới có thể giữ lại được cái mạng của hắn, cũng là do hắn chưa vận chuyển ma kinh đến mức tối đa đột phá cảnh giới, nếu như không, đang lúc đột phá quan trọng thời điểm lại có người chạy đến quấy rầy, bất kỳ người nào cũng đã bị tẩu hỏa nhập ma chết mất xác từ lâu rồi.
Sao?
Lại là tụi bây. Một bên ổn định lại linh lực hên trong cơ thể, một bên Mông Tiện Ân đưa ánh mắt nhìn đám đông vừa mới tiến vào, khàn khàn lên tiếng hỏi. Đám người này hắn không thể không quen thuộc hơn, đây là đám người bị hắn giam cầm bên trong cung trận, cũng là những người có thực lực cao nhất còn sót lại, đặc biệt là Dục Vũ cùng Bành Yên hai người dẫn đầu, thực lực không có kém hắn quá nhiều, cũng không bị ảo lại hoa ảnh hưởng, hắn muốn đưa hai người này diệt đi từ lâu. Tuy nhiên thực lực của đối phương không kém, liều mạng lên hắn có thể gặp nguy hiểm, lại thêm hắn cảm nhận mình đã đạt đến ngưỡng cửa đột phá, thế cho nên mới để cho hai người này một con đường sống, chờ hắn đột phá xong xuôi, liền là dùng bọn họ làm tài nguyên cũng cố cảnh giới của mình cũng là không có mượn. Làm sao tụi bây có thể đến được nơi này? Khí huyết bình ổn một chút, Mông Tiện Ân cũng là đã bình tĩnh hơn khá nhiều, không còn khủng hoảng như trước đây không lâu nữa. Làm sao đám người này có thể đến được nơi này, nghi vấn này hắn là muốn biết nhất hiện nay. Trước khi bế quan hắn đã dùng khốn trận vây những người này thành một số khu vực, còn dùng đại lượng ảo lại hoa, người không biết nhiều về trận pháp, hay dù là tam giai sơ kỳ trận pháp sư, cũng khó có thể thoát ra được khỏi sự vây khốn của trận pháp. Ảo lại hoa sẽ có công dụng tạo ra ảo giác cho đối phương, kích thích tâm lý nóng nảy, tự tàn sát lẫn nhau, chờ hắn đột phá xong đo ra bên ngoài thu thập tàn cục là được rồi. Không những là như thế, vì phòng ngừa rủi ro đám người này có thể xông vào nơi đây quấy rầy hắn tu luyện, bên trong động phủ này hắn cũng là thiết kế rất nhiều cạm bẫy chết người, dù là yêu sư hậu kỳ không hiểu được xa vào bẫy dập mà hắn thiết kế, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn đã tính toán rất kỹ, làm ra vô số chuẩn bị, ngắm đã nắm chắc phần thắng trong tay mới dám ở nơi này bế quan đột phá, sao lại có thể xảy ra chuyện đột biến không ai ngờ đến thế này? Hắn là đã sai lầm ở nơi đâu thế này? Mời Hắc Bảo công tử. Đáp lại câu nghi hoặc của Mông Tiện Ân, Dục Vũ có phần khách khí hướng ra bên ngoài cửa thạch thất đối với một người áo đen lên tiếng.
Ân,
ông có lòng. Trần Vân Thanh ngẩn cao cái đầu đi vào, không có đem yêu sư lục trọng Dục Vũ ra gì cả.
Không dám,
không dám. Dục Vũ cười bồi một tiếng. Đối phương nghe qua âm thanh hành động có thể đoán tuổi không lớn, yêu sư nhất trọng sơ kỳ tu vi cũng không có lên được mặt bàn, dựa vào tu vi này thì không thể làm cho Dục Vũ hắn để trong mắt. Nhưng cảnh giới trận pháp của đối phương thì thật sự rất khủng bố, tam giai trung kỳ trận pháp sư, đây là tương đương với lại đại lao cấp bậc hàng đầu ở Mân Việt quận thành rồi, điều này không thể làm cho hắn không khách khí cho được.
Hắc Bảo công tử,
bên này. Hổ Tự Tư đích thân ra bên ngoài dẫn đường cho Trần Vân Thanh. Dù trước đó theo hắn điều tra được biết, người mà tại trấn Nam Thành đem tài nguyên của Hổ Hoàng mấy người lấy sạch đi chính là tên Hắc Bảo công tử này, đây cũng là người mà hắn muốn tính sổ nhất, từng tìm đối phương mấy tháng trời nhưng còn không có gặp. Nhưng bây giờ hắn trong lòng là không có một chút ý niệm gì cùng đối phương tính toán cả, trong lòng còn sợ đối phương nhớ thương mình nữa là đằng khác. Tam giai trung kỳ trận pháp sư, thân phận này đã không hề thua kém cho một vị yêu sư hậu kỳ cường giả, như muốn giết đi hắn, thật sự là không cần phải dùng đến nhiều sức. Hơn nữa hắn cũng là mang ân nghĩa của tên Hắc Bảo công tử này. Nhớ lại không lâu trước đây, khi đám người mình cùng Dục Vũ đánh đến người chết ta sống, sắp đến thời khắc liều mạng một điểm, Hắc Bảo công tử này đúng lúc xuất hiện, đưa ra ảo lại hoa giải thích nguyên nhân vì sao bọn họ lại mất đi lý trí cùng nhau chém giết tương tàn như thế, đồng thời còn nói rõ âm mưu của tên huyết ý lìa nhân này, đưa bọn họ vào nơi đây tìm huyết ý lìa nhân tính sổ. Nói thật như không phải có chuyện Hắc Bảo công tử này cứu mình một mạng vừa rồi, hắn cũng không có gan cùng đối phương tính toán nợ lần nữa. Người kia sao mình cứ có cảm giác quen thuộc? Nô Tiểu Dung âm thầm kỳ quái. Người mà nàng để ý không phải là Hắc Bảo công tử vị tam giai trung kỳ trận pháp sư kia, mà là tên người hầu đi theo y phía sau. Chẳng hiểu thế nào, nhìn y nàng có cảm giác khá quen thuộc, rất là giống với lại Trần Hàn Sương, người mà đã cùng nàng thất lạc cách đây không lâu.
Ân.
Trần Vân Thanh gật đầu một cái đi bảo, không mấy để ý đến Hồ Tự Tư, thái độ hết sức là cao ngạo, cứ như thể những người ở nơi này không có ai làm cho hắn đặt ở trong mắt một dạng.
Hắc Bảo công tử,
qua bên này một chút. Mộ Thiên Thành là ân cần định bợ che chở cho Trần Vân Thanh một bên, tuyệt nhiên không có để ý đến thái độ không đặt bất kỳ người nào vào trong mắt của Hắc Bảo công tử này.